Chương 59, âm phong cốc sau đó không lâu, sắc trời chính là đen lại. Đích, chúc mừng ký chủ hoàn thành bảy sạp nhiệm vụ, thu hoạch khen thưởng. Thân thể cơ năng 120, nhục thân tu vi 120, pháp lực 10, tiên tiên thần ma trảm kỹ năng 10. Lục Trường Sinh nghe ngóng thanh âm, không khỏi có chút nhíu mày, vẫn là muốn kiên trì bảy sạp xem bói, bằng không, tiến bộ tốc độ liền chậm lại. Dựa theo hệ thống quân sáo, pháp lực cùng nhục thân tu vi tăng lên, mỗi lần thăng một cấp đều tối thiểu là nguyên lai gấp bội trở lên tăng lên. Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, Lục Trường Sinh không có thu hồi quẻ cờ, tiếp tục bày sạp. Một đám người đánh lấy bó đuốc tiếp tục đi tới, tốc độ rõ ràng là chậm lại. Lão Nưu một đôi màu xanh sẫm mắt to nhìn bốn phía lấy. Một con khoái mã bội vàng chạy nhanh đến. Đến người đi tới Kim Đao môn chủ trước mặt, chắp tay nói: "Môn chủ, vừa mới Lý Bình An để cho ta chuyển lời, Tây Sơn Âm Phong cốc có động tĩnh." Kim Đao môn chủ ánh mắt vậy một cái nói, trong dự liệu, bọn này đồ vật sẽ không như thế ổn định. Hắn khoát tay nào nói: "Nhường Lý Bình An tới nơi này." "Đúng, môn chủ." Kim Đao môn chủ khua tay nói. Người kia gật gật đầu, chính là bước nhanh mà đi. "Công tử, đã đêm xuống, đại khái còn cần 20 dặm liền có thể đi đến bến tàu, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một đêm." Kim Đao môn chủ chợt hướng Từ Vệ Khanh dục ngựa mà đến, liền nói ngay: "Tiếp tục đi đường, đến bến tàu chúng ta lại nghỉ ngơi." Từ Vệ Khanh nhìn một chút tình huống, khoát tay nào nói. Kim Đao môn chủ có chút lo lắng nói: "Tiếp tục đi đường, thuộc hạ sợ có chuyện." Phó Tuyết nhất thời mở miệng hỏi: "Kim Đao môn chủ, có chuyện gì cứ việc nói." Kim Đao môn chủ nói: "Âm Phong cốc chắc hẳn Phó thị vệ nghe nói qua, một tháng trước không biết sao xuất hiện tại Hạc Châu phủ cảnh nội. Trước mắt gái này đoàn Âm Phong chính chiếm cứ tại Thanh Giang phụ cận. Vừa mới, trong bản môn kỳ nhân phát giác, Âm Phong cốc có chỗ động tĩnh." Kim Đao trưởng môn ngữ khí lẫm nhiên nói: "Âm Phong cốc cũng xuất thủ." Phó Tuyết lạnh lùng hừ nói: "Âm Phong cốc chính là Đại Chu thập đại tà đạo một trong, thích nhất quấy thị phi, bọn họ tới nơi này, chẳng có gì lạ." Từ Phấn Hổ trên gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ hồng, mắt say lờ đờ trong mông lung lộ ra mấy phần cười lạnh. "Vệ Khanh, tạm thời dừng lại, ngày mai xuất phát." Phó Tuyết cao mày hướng Từ Vệ Khanh nói. "Ừm, nghe Tuyết tỷ." Từ Vệ Khanh khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu liếc một chút Kim Đao trưởng môn. Đạt được chỉ thị, Kim Đao trưởng môn hơi thở dài một hơi, dùng ngựa mà đi. Chỉ chớp mắt, Kim Đao môn người tạm thời ngừng lại. Tại một chỗ trên đất trống sao trại hạ trại, Lão Nưu thì nhận lấy Lục Trường Sinh nhanh chân lắc lư đi tới, không có ý dừng lại. Lục Trường Sinh ngồi tại trên lưng châu tu luyện Linh Châu pháp môn, nhất thời không có chú ý cái kia cưới châu gã sai vặt chuyện gì xảy ra. Kim Đao môn chủ nhìn thoáng qua cả giận nói: "Kim trưởng môn, vị kia chính là tiên sinh." Phó Tuyết vốn là dự định tiến lên cùng Lục Trường Sinh nói lên vài câu, đành phải cười khổ nói. Kim Đao môn chủ vô ý thức hướng Lục Trường Sinh nhìn mấy lần, ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần dị dạng. Hắn gặp Lục Trường Sinh cưới châu, còn tưởng rằng là công tử bên người gã sai vặt loại hình, không nghĩ tới lại là trong truyền thuyết cái vị kia cao thủ. Ngoài mười dặm, một gian trong miếu đổ nát, đứng đấy hai cái người, một người mặc lấy đỏ như máu váy bảo yêu nhiều phụ nhân, theo trắng dưới gãy trần trụi ra một mảng lớn trắng như tuyết da thịt, ngọn núi chỗ như ẩn như hiện, lúc này trên mặt nàng lộ ra lánh khớp ý cười. Cách đó không xa, đứng đấy một cái tiểu thiếu nữ, khoác trên người lấy một kiện đỏ như máu váy dài, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt thanh lãnh, thần sắc giống như băng sương. "Âm Phong Mộ, đây là Hạc Châu phủ khu vực, các ngươi hành sự không khỏi quá không có giới hạn." Thiếu nữ áo đỏ lạnh lùng nói. "Không nghĩ tới, Hạc Châu phủ bên trong lại còn có người dạng này quỷ tu, nói ra thật xấu hổ. Nhà ta chủ thượng gần nhất muốn nạp một tên sư phi, ngươi không tệ, không bằng cùng ta về Âm Phong cốc." Âm Phong Mộ Mộ lộ ra phong tao thần sắc nói. "Phi?" Thiếu nữ áo đỏ xì một tiếng kinh miệt, ngữ khí khinh thường nói: "Không biết tiến tối nha đầu, Âm Phong cốc làm việc, há lại cho ngươi cự tuyệt, ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, cũng dám cùng bốn bà ngoại là địch." Âm Phong Mộ Mộ âm lãnh vô cùng, trong đáy mắt, thân trên tuôn ra chín cái đầu lâu, quỷ khí âm trầm, quét sạch mà ra. Chỉ chớp mắt, liền đem phá miếu toàn bộ nuốt mất trong đó. Chỉ thấy, quỷ khí bên trong, một đạo hồng quang bắn ra. Tựa hồ phá cái gì lực lượng, ngay sau đó, Hồng Y thiếu nữ kia lóe lên mà ra, thân ảnh một cái lảo đảo, đội vàng hướng một bên bỏ chạy. Một giây về sau, Âm Phong Mộ Mộ giữ tận thân ảnh xuất hiện, dương nhanh múa bước, tóc dài như đen như gió tản ra. Chậc chậc, nha đầu này trong tay lại có quỷ nhận, thôi, chờ bản tọa bắt giữ Từ Vệ Khanh sinh hồn, lại đến tốt dễ đối phó ngươi. Âm Phong Mộ Mộ liếc một cái thiếu nữ đào tẩu phương hướng, nhảy lên một đoàn hắc phong, trực tiếp mà đi. Gió đêm phơ phất, lão Nưu thích đi ở trong vùng hoang dã. Nó một đôi to lớn trâu trong mắt bắn ra màu xanh sẫm qua mang, bốn phía tìm đòi. Rất rõ ràng, lão Nưu là đang tìm kiếm ngon miệng đồ ăn. Trên lưng châu, Lục Trường Sinh trên người linh quang lộ ra có chút sáng ngời. Một giây sau về sau, hắn thu pháp môn, mở ra hai con mắt, nhìn xung quanh. Lão Nưu lại tại đánh giá. Lục Trường Sinh vừa nhìn liền biết, lão Nưu thao tác. Họ lão Nưu không chút hoang mang đáp ứng nói, nàng hoàn toàn không có nói lao ý tứ. Đánh giá đã thành nàng tập tính. Lão Nưu, lại cho ngươi một phút, lại tìm không thấy đồ ăn, liền về. Lục Trường Sinh quyết định trở về ngủ ngon, đêm hôm khuya khoắt, không thích hợp bốn phía du dãng. Lão Nưu bất mãn kêu một tiếng, không nghĩ tới tối nay thế mà không có tìm được bất luận cái gì có thể ăn yêu ma khí tức, chẳng lẽ là mình khí tức quá mạnh, hù dọa cái kia mấy tiểu yêu tiểu ma? Không đúng, nó thế nhưng là đem chính mình giả bộ như một cái tiểu yêu tới, rất dễ dàng treo chọc đến tự cho mình siêu phàm yêu ma. Lão Nưu trong mắt một trận thất vọng. Ngay tại lúc này, một đạo bóng người màu đỏ tung bay lướt mà đến, tốc độ không chậm. Lão Nưu nhìn thoáng qua, nhất thời liền đến hào hứng. Họ, nàng hướng lên trời hống một tiếng, run lên nhu đầu, trong nháy mắt đem nhu đầu biến đến gấp mấy chục lần lớn nhỏ, thân ảnh xông lên, bay thẳng đến cái bóng màu đỏ kia nhào tới. Trong hư không, hồng ảnh vội vàng né tránh, kinh hãi rơi vào một bên, nàng hoảng sợ nhìn lấy Nưu Ma cùng Châu trên ma thân thiếu niên. Lục Trường Sinh đồng thời cũng đánh giá cái này thiếu nữ áo đỏ, trên người đối phương khí tức rất bí hiểm, âm khí âm u, nhưng lại có chút người vị. Hắn tỉ mỉ quan sát một phen, xác định đối phương là cá nhân. Lão Nưu, chấm đã. Lục Trường Sinh còn không muốn Lão Nưu trực tiếp ăn người, mặc dù không biết cái này Nưu Ma con hắn có phải hay không ăn người rồi. Lão Nưu quay đầu quét mắt hắn liếc một chút, có chút không hiểu. Hồng Bảo hội. Lục Trường Sinh ngữ khí lạnh lùng hỏi. Thiếu nữ áo đỏ nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm tay nói, tại hạ Hồng Nguyệt, Hạc Châu phủ nhân sĩ, cũng không phải là Hồng Bảo hội người. Tại hạ là một tên quỷ tu, bị Âm Phong cốc Âm Phong mộ truy sát, hoảng hốt chạy bừa, va chạm công tử, còn mời công tử thứ tội. Hồng Nguyệt lộ ra thanh tú động lòng người nụ cười nói, nàng không nghĩ tới, cái này dã ngoại hoang vu, thế mà gặp phải một cái thần bí quỷ dị cưỡi châu thư sinh. Đối phương mặt ngoài nhìn qua tựa như là cái thường thường không có gì lạ thư sinh, nhưng hắn dưới hung lão nhu, tuyệt đối là cái nhân vật lợi hại. Thư sinh này thân phận tuyệt không đơn giản. 59 chương 60, Quỷ Vương chi mộ lão nhu, đi thôi. Lục Trường Sinh gật gật đầu, bắt chuyện lão nhu, dự định rời đi. Cái này thiếu nữ áo đỏ cùng Hồng Bảo hội không quan hệ, hắn cũng tội gì lạm sát kẻ vô tội. Lão Nưu có chút tiếc nuối nhìn một chút thiếu nữ áo đỏ, nàng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng nhìn ra, thiếu nữ này là cái nhân tộc, đoán chừng là chủ nhân không cho phép nàng lạm sát kẻ vô tội. Nhưng thiếu nữ một thân quỷ khí, thân phận không có đơn giản như vậy. Lão Nưu mở ra móng, dự định trở về. Chờ một chút. Hồng Nguyệt nhìn lấy cái kia quẻ trên lá cờ bốn chữ, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Công tử biết xem bói. Nàng chắp tay một cái nói. Nghe vậy, Lục Trường Sinh ánh mắt nhất động, cười tủm tỉm nói, cô nương muốn tính quẻ. Không nghĩ tới, sinh ý tới. Hồng Nguyệt ánh mắt đi lòng vòng nói, tiểu nữ tử lại có chuyện muốn bói toán một hai. Cô nương mời nói. Lục Trường Sinh nói, nơi đây phương viên mười dặm chỗ có một tòa cổ mộ, không biết giấu tại nơi nào, còn mời công tử bói toán một quẻ. Hồng Nguyệt chắp tay nói, tính toán cổ mộ. Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, hắn suy nghĩ một chút nói, cô nương tính toán cổ mộ, có gì thuyết pháp? Cái này dã ngoại hoang vu, mộ hoang không ít, nhiều năm tuổi cũng không ít. Hồng Nguyệt ngữ khí trịnh trọng mấy phần nói, ta muốn tìm là quỷ vương chi mộ. Lão Nưu ánh mắt hơi động một chút, vô ý thức nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh. Cái này lão Nưu hút chắc là cảm thấy tìm được đánh giá chỗ. Nguyên lai là tính toán quỷ vương chi mộ, cái này tiền vẻ cũng không nhỏ. Lục Trường Sinh nói. Hồng Nguyệt tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, từ trong ngực lấy ra một kiện vải đỏ bao khỏa lớn chừng bàn tay đồ vật nói, đây là tiểu nữ tử thu thập giải độc linh dược, huyền âm tán, có thể giải âm độc quỷ khí, cũng có thể chu sát quỷ vật. Nói nàng chính là đưa lên. Lão Nưu xích lại gần cái mũi người, đội vàng đem đầu cho rời đi chỗ khác, tựa hồ là bị hung đến. Lục Trường Sinh nghe nàng tiểu nói này, vẫn là yên lặng trước câu thông hệ thống hỏi một chút. Hệ thống, nữ tử này trong tay linh dược như thế nào? Đích, huyền âm tán, quỷ đạo linh dược, chuyên môn khắc chế quỷ vật, đối phó quỷ vật tác dụng không thấp. Lục Trường Sinh nghiêm thầm gật đầu, quyết định thu. Hắn nhanh nhẹn thu, đem để vào trong túi trữ vật. Thuốc này vị đạo có chút trọng. Hồng Nguyệt gặp hắn đem đồ vật thu, thở dài một hơi. Lục Trường Sinh nhanh nhẹn lấy ra mai rùa, nhẹ nhàng gọi động. Vài cái sau là quẻ. Hắn nhìn chăm chú liếc một chút quẻ tượng, cười tủm tỉm nói, cô nương, quẻ tượng biểu hiện, cái này quỷ vương chi mộ giấu ở dưới đất 100m, lối vào lúc nào cũng biến hóa. Ừm, quẻ tượng biểu hiện, lúc này cửa vào khoảng cách nơi đây 5 dặm chi địa cửa cơm chi địa. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau, cửa vào đều sẽ chuyển di. Lục Trường Sinh trầm tư một chút, chỉ phương hướng. Thì ra là thế, quỷ vương chi mộ nguyên lai tùy chỗ chi biến động, đa tạ công tử bói toán, như lần này có thể có tạo hóa, ngày khác Hồng Nguyệt sẽ làm thâm tạ. Hồng Nguyệt đánh câu nói tiếp theo, thân ảnh lướt lên, hình như quỷ mị mà đi. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Lục Trường Sinh nói, Lão Nưu, về. Lão Nưu mở ra bốn vó, hướng về đường cũ trở về. Không bao lâu, Lục Trường Sinh chính là thấy được từng mảnh nhỏ hỏa quang đông đưa. Trong hư không lơ lửng từng đoàn âm phong phía trên, từng viên đầu lâu bốn phía nhấp nô. Gió lạnh rít gào, quỷ khí âm trầm. Trong hư không, ngồi tại chín viên đầu lâu trên áo đỏ nữ quỷ nhất là bắt mắt. Ra chuyện. Lục Trường Sinh nhíu mày. Lão Nưu nhìn một chút, trâu mắt trèo lên thì lộ ra vẻ hưng phấn. Họ. Lão Nưu hướng lên trời hống một tiếng, thân bò biển lớn. Nưu đầu càng trở nên gấp mấy chục lần lớn nhỏ, sừng nưu như hai thanh sắc bén đại đao, hướng phía trước mang tới. Trên mặt đất kim đao môn người bị chia làm vài luồng, ngay tại ngăn cản tiến công xuống từng đoàn âm khí, có khả năng hình thành chiến đấu lực tại giảm mạnh. Âm khí dưới tác dụng, nhiệt độ cũng là quỷ dị thấp xuống không ít. Lão Nưu liếc nhìn, mở ra miệng lớn liền cắn bớt. Lục Trường Sinh ôm lấy ma đao theo trên lưng châu rủ cho xuống dưới. Lão Nưu, xem ngươi rồi. Lục Trường Sinh vỗ vung nưu đầu, dự định đi tìm Từ Vệ Khanh mấy người bọn hắn. Trên đất trống, một cái khí tức suy yếu người trẻ tuổi, chính ôm thật chặt một cái kỳ phiên. Cái này kỳ phiên trên vẽ đầy quỷ dị phù văn, tạo thành một mảnh nhàn nhạt khí chẳng, bao phủ tại một mảnh nhỏ không gian. Bên trong, Từ Vệ Khanh đứng đấy, ánh mắt có chút nghiêm trọng, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái ngồi xếp bằng, tựa hồ bị thương lần nữa. Thấy cảnh này, Lục Trường Sinh bước nhanh tới. Thư không bên trên, tóc dài như hát phong âm phong mồ mỗ, ngồi tại chín cái đầu lâu trên, chính quan sát đến tình hình chiến đấu. Lần này âm phong cốc xuất thủ, tuy nhiên chiếm cứ thượng phòng, nhưng hao tổn không nhỏ. Nhất là những thứ này âm phong chính là âm phong cốc tân khổ khổ luyện chế ra đến, một trận chiến này tổn thất không ít. Ngay tại lúc này, nàng lại là thấy được không giống bình thường một màn. Nưu Ma, Âm Phong mô mô như mày, không nghĩ tới, một con Nưu Ma cũng dám đến trêu chọc Âm Phong cốc. Siêu, Âm Phong Mô Mô vận chuyển đầu lâu nháy mắt liền xuất hiện ở Ngưu Ma trên không. Ở đâu ra châu rừng, dám ăn Âm Phong Cốc Cấm Phong. Âm Phong Mô Mô đang khi nói chuyện, phất tay ném ra ngoài ba cái đầu lâu, hướng Ngưu Ma tiến công mà đi. Ngưu Ma liếc một cái, to lớn mắt châu bên trong lại là có chút uống trước rồi nói ý tứ. Há miệng ra, liền đem ba cái khô lâu toàn bộ nuốt vào. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ba tiếng băng rền, chắc là đầu lâu bị Ngưu Ma cho cắn đến vỡ nát. Âm Phong Mô Mô nghẹn ngào gào lên, oán hận, ta khô lâu. Lão Ngưu nâng lên to lớn Ngưu đầu nhìn thoáng qua Âm Phong Mô Mô, càng là lộ ra nghiền ngẫm nhe răng cười. Dường như thấy được một trận mỹ thực. Âm Phong Mô Mô ánh mắt lánh khóc quét mắt liếc một chút Lão Ngưu, thu hồi vừa mới chủ quan. Xem ra Thiết Sát Sơn truyền ra tin tức không tệ, còn thật có một con Ngưu Ma tương trợ tiểu tử này. Đắc tội Âm Phong Cốc, Ngưu Ma, ngươi cũng đã biết hậu quả. Âm Phong Mô Mô lánh không nói. Lão Ngưu lô mũi phun ra một ngụm trọc khí, hoàn toàn không có coi ra gì. Thiết Sát Sơn đều làm. Sợ hãi ngươi Âm Phong Cốc. Lão Ngưu hướng lên trời họ một tiếng, ý là phóng ngựa tới. Lục Trường Sinh lúc này thời điểm hướng thiếu niên kia ôm lấy Kỷ Phiên người trẻ tuổi đi tới. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lục Trường Sinh, mặt tái nhợt trên lộ ra mấy phần cảnh giác. Lý Bình An, vị này là tiên sinh. Dưới Kỷ Phiên, Từ Bệ Khanh nhìn đến Lục Trường Sinh xuất hiện về sau, vội vàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhịn không được nói ra. 60 chương 61, linh quang hộ thể Lý Bình An trèo lên thì lộ ra vẻ tôn kính, thanh âm yếu ớt nói, ngài liền là công tử trong miệng tiên sinh, tại hạ Lý Bình An, gặp qua tiên sinh. Đang khi nói chuyện, Lý Bình An khí tức càng là suy yếu mấy phần. Lục Trường Sinh quét mắt liếc một chút, rồi tay nắm chặt Kỷ Phiên, một cỗ lực lượng kinh khủng theo trong hư không hàng lâm xuống, nhất thời cho Lục Trường Sinh một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bao phủ tại Kỷ Phiên trên quần quần âm khí bên trong xuất hiện một cái to lớn đầu lâu, nguyên bản trống rỗng trong hốc mắt lóe ra tinh hồng quang mang. Cái này khô lâu đầu nguyên lai giấu ở trong âm khí, ngưng tụ lực lượng khổng lồ, đoán chừng lại có một lát, cái này Kỷ Phiên liền không còn cách nào chịu đựng được. Lý Bình An khuôn mặt có chút động, cảm kích không thôi nói, đa tạ tiên sinh xuất thủ tương trợ. Lập tức, hắn cười khổ nói, đây là Âm Phong Cốc khô lâu quỷ đầu. Lấy âm khí tiến công, phàm nhân căn bản là không có cách tới gần, pháp khí này chi chống đỡ không được bao lâu. Điểm này, Lục Trường Sinh phát hiện đi ra. Từ Bệ Khanh hướng Lục Trường Sinh thật sâu vái chào nói, tiên sinh, bất đắc dĩ, còn phải mời ngươi xuất thủ. Lúc này, hắn biết rõ, có thể ngăn cơn sóng dữ cũng chỉ có Lục Trường Sinh. Âm Phong Cốc tà đạo tu sĩ pháp lực thâm hậu, chỉ dựa vào tiên tiên võ giả căn bản là không có cách ngăn cản. Cho dù là trước mắt cái này có chút tu vi người trẻ tuổi, cũng chỉ là miễn cưỡng phòng ngự thôi. Lục Trường Sinh gật gật đầu, thua tay nói, các ngươi tránh ra. Lý Bình An thở ra một hơi, tuy nhiên ánh mắt bên trong có chút vẻ không hiểu, nhưng vẫn như cũng là nhanh bước rời đi. Kỳ Phiên dưới, Từ Vệ Khanh vội vàng đỡ lấy Từ Phấn Hổ cùng Phó Tuyết hai cái cũng là bước nhanh rời đi. Khắc khắc. Âm Phong bên trong, cái kia đầu lâu quét mắt vài lần Lục Trường Sinh, phát ra tiếng cười chói tai, hiển nhiên là không có đem Lục Trường Sinh để vào mắt. Linh quang hộ thể. Lý Trường Sinh mắt nhìn thời cơ chín muồi, trong nháy mắt rút ra ma đao, hướng về hư không bao phủ mà đi. Ma khí cuồn cuộn, ma quang nở rộ, giống như ác long thoát ly gông xiềng, bay thẳng đến hư không bao phủ mà đi. Lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt chính là tràn ngập ra. Âm Phong bên trong đầu lâu chính là trong nháy mắt bị thôn vệ không còn một mảnh. Lục Trường Sinh tay nắm lấy đao, thân bên trên tán phát ra một đoàn màu trắng linh quang, tại quần quần ma khí bên trong lộ ra có chút thần thánh. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực phản vệ mà lên, kém chút nhường ma đao tuột tay mà ra, may ra cỗ lực lượng này tại tiếp xúc đến trên tay hắn về sau chính là bị triệt tiêu không ít. Một đao diệt đầu lâu về sau, Lục Trường Sinh liền đem ma đao vào vỏ. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, linh quang hộ thể lần này gặp phải phản vệ yếu nhược, xem ra Bạch Hồ cho Linh Châu uy lực cũng không tệ lắm. Vừa mới một đao kia đi ra, lại là không chỉ có giải quyết một đoàn âm phong, chung quanh to to nhỏ nhỏ âm phong cũng đều bị nuốt chửng lấy ma diệt. Một đao kia trực tiếp thay đổi cục thế. Lục Trường Sinh trong ngực ôm lấy đao, hướng chung quanh nhìn một chút. Nguyên bản bị áp chế gắt gao kim đao môn võ giả lúc này thời điểm cũng là có chút sức phản kháng. Từ Bệ Khanh thấy cảnh này, sắc mặt rốt cục khôi phục mấy phần bình thường. Lúc này thời điểm, Lục Trường Sinh hướng về lão Ngưu bên kia đi tới. Ngưu Ma đang cùng âm phong mỗ mỗ đại chiến khó bỏ khó phân. Đây cũng là lão Ngưu lần thứ nhất gặp đối thủ. Lục Trường Sinh cũng không tính đội vã xuất thủ, lão Ngưu cần phải có thể giải quyết rơi âm phong mô mỗ. Hắn chỉ cần đề phòng có hay không cái khác âm phong cốc cường giả đi ra. Đảo mắt đã qua một phút, âm phong cốc bên này rõ ràng là hiện ra xu hướng suy tàn. Kim đao môn bên này dần dần nắm giữ cục diện, âm phong cũng tiêu tán không ít. Lục Trường Sinh nhận ẩn phát giác được, tựa hồ có một đôi bí hiểm mắt thần chẳng biết lúc nào xuất hiện, đang âm thầm quan sát lấy nhất cử nhất động của hắn. Hắn có chút nhíu mày, loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác, thật đúng là có chút không dễ chịu. Lúc này thời điểm, một bóng người hướng về Lục Trường Sinh bên này bước nhanh lướt đến, chính là Kim Đao môn chủ, trong tay hắn nắm một thanh kim đao, thần sắc nghiêm túc. "Tiên sinh, may mắn mà có ngươi xuất thủ, bằng không mà nói, Kim Đao môn trên dưới chỉ sợ tối nay đến toàn quân bị diệt." Kim Đao môn chủ một gối quỳ xuống, ôm tay nói. Lục Trường Sinh ngắm hắn liếc một chút, lại là cảm thấy tình huống không đúng. Trong chớp mắt, pháp lực của hắn vận chuyển, trên thân linh quang phun trào. Hai khẩu phi đao trực tiếp phá không mà ra. Vụ, bệnh. Sắc bén quang mang đâm rách đêm tối, thẳng đến Kim Đao môn chủ. Nguyên bản quỳ Kim Đao môn chủ thân ảnh nhất lóe, chính là cấp tốc trốn ra vài mét bên ngoài. Kim Đao môn chủ thân ảnh cũng là cấp tốc biến hóa. "Hừ, ngươi lại như thế nào phát hiện bản tọa?" Nhàn nhạt đêm dưới ánh sáng, đứng đấy một cái tiểu ngoan đồng bộ dáng thân ảnh, ánh mắt nó âm trầm, lóe ra huyết quang, khóe miệng lại là chui ra sắc bén răng nanh tới. Lục Trường Sinh thản nhiên nói, trên người ngươi quỷ khí nặng như vậy, như thế nào là Kim Đao môn chủ? Hắn thật đúng là có chút ngoài ý muốn, Âm Phong cốc quả nhiên vẫn còn có cường giả tại. Ngươi không tệ, thực lực rất mạnh, bất quá cũng chỉ là dựa vào trong tay ngươi ma đao mà thôi. Tiểu tử, ta là Âm Phong cốc đại vương thái tử, ngươi nếu là chịu quy thuận Âm Phong cốc, vinh hoa phú quý, hương xa mỹ nhân, tùy ngươi chọn chọn. Đồng thời, ngươi sẽ còn thu hoạch được một phần giá trị không kém tài nguyên tu luyện. Như thế nào, có nguyện ý hay không? Tiểu hài tử một mặt tà khí nhìn lấy Lục Trường Sinh, chắp hai tay sau lưng nói: "Cái gì thời điểm, đến phiên ngươi một cái tiểu a nhi cùng bản công tử kêu gào rồi?" Lục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, lần nữa rút đao. Ma đao chi lực bao phủ mà ra, thẳng đến đứa bé kia. Một đao kia, Lục Trường Sinh hoàn toàn là tùy ý ma đao chính mình phát huy. Kinh khủng ma quang trong nháy mắt bạo phát, ma khí giống như giang hà bình thường lao nhanh mà mở. "A a, đây là, làm sao có thể, cái này ma đao?" Tốt. Thê lương thanh âm một lát sau bao phủ tại trong ma đao. Lục Trường Sinh khẽ run tay thu hồi ma đao. Lần này phản vệ so trước đó mạnh hơn, hắn xem chừng, liền xem như có linh quang hộ thể, trong thời gian ngắn, nhiều nhất sử dụng 3 lần ma đao. Bằng không mà nói, vẫn là sẽ bị phản vệ thành công. Có lẽ chờ hắn sau này, Linh Châu pháp môn đại thành về sau, mới có thay đổi. Giết chết cái này Âm Phong cốc cái gọi là thái tử, Lục Trường Sinh dễ dàng mấy phần. Loại kia bị thăm dò cảm giác biến mất. 61 chương 62, có ý định khác trên mặt đất của diện, đại khái đã bị trường khống. Lục Trường Sinh hướng về hư không nhìn qua, ánh mắt chớp chớp, lão Nưu rốt cuộc không biết bay, hoàn toàn là dựa vào hình thể cùng Âm Phong Mộ Mộ chiến đấu. So sánh dưới, Âm Phong Mộ Mộ chiếm biết bay ưu thế, trong lúc nhất thời, lão Nưu đối phó liền không như vậy dễ dàng. Âm Phong Mộ Mộ nhìn một chút trên mặt đất, tức giận đến không nhẹ, không nghĩ tới, cái này cưới Châu thư sinh sau khi tới, nguyên bản rất tốt cục diện bị hắn trực tiếp cho thay đổi. Làm đến cố gắng trước đó thất bại trong gang tấc, càng làm cho nàng không cách nào giải hận chính là, Âm Phong cốc lần này tổn thất to lớn, thế mà không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cưới Châu, bà ngoại tối nay tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tức hồn hẹn sau khi, Âm Phong Mộ Mộ điều động mấy cái khô lâu, bước xuống lao nhu, hướng Lục Trường Sinh bên này vào tới. Chẳng lẽ tối nay còn muốn rút đao? Nhìn đến không muốn sống sông lên Âm Phong Mộ Mộ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Lao nhu thay đổi nhu đầu, mắt châu bên trong ma khí ung tùm, hướng về Lục Trường Sinh bên này liếc nhìn mà đến. Chỉ thấy Lục Trường Sinh đứng tại trên mặt đất, thần sắc bình tĩnh, trên thân linh quang bao trùm, nhìn qua càng lộ ra cao lớn. Âm Phong Mộ Mộ ngắm thêm vài lần, bản năng cảm giác được không đúng, nàng ở giữa không trung, đột nhiên thay đổi phương hướng, cuốn lên âm phòng, cấp tốc bay mất. Cơ Châu còn có Tử Vệ Khanh, lần này Âm Phong cốc tổn thất nặng nề, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Âm Phong Mộ Mộ thanh âm dần dần đi xa. Lục Trường Sinh đưa mắt nhìn đối phương rời đi, phất tay đem ma đào thu vào chứa vật đại bên trong. Lão Nưu lúc này thời điểm đi tới, mắt châu bên trong có chút tiếc nuối, tựa hồ không nghĩ tới, Âm Phong Mộ Mộ sau cùng thế mà lựa chọn chạy trốn. Con tưởng rằng đối phương tại sau cùng thời điểm lựa chọn mãng một lần, nào biết chạy trốn. Đến miệng thịt mỡ không có, quả thực để cho nàng thất vọng. Họ Lão Nưu bất mãn kêu một tiếng. "Tốt, Lão Nưu, về sau có rất nhiều cơ hội." Lục Trường Sinh cười nói. Âm Phong cốc như lần nữa còn tới, đoán chừng liền sẽ không có vận tốt như vậy. Theo bà Âm Phong Mộ Mộ rời đi, Kim Đao môn rất nhanh liền khống chế cục diện. Một lát sau, còn sống Kim Đao môn đệ tử bắt đầu thu thập cục diện. Lục Trường Sinh trầm tư một lát, quyết định cải biến trước mắt tiến lên phương án, không thể tổng làm cho đối phương nắm mũi dẫn đi. Chợt, hắn chính là hướng về từ Vệ Khanh bọn người đi tới. Gặp qua tiên sinh, nguy cơ giải trừ, Từ Vệ Khanh thần sắc càng là cung kính nói. Phó Tuyết, Từ Phấn Hổ cũng khôi phục một chút, hai người bọn họ cũng là hướng về Lục Trường Sinh có chút ôm tay. Từ công tử, xét thấy trước mắt tình huống, tiếp tục chém chém giết giết đi xuống, ảnh hưởng bản công tử xem bói, như vậy đi, từ giờ trở đi, dựa theo bản thân phương án tiến về tiên kiếm môn, các ngươi có ý kiến gì hay không? Lục Trường Sinh nhìn bọn họ một chút nói. Hiện ở loại tình huống này, nếu như tiếp tục đi tới đi xuống, khẳng định là từng bước rơi vào đối phương trong bẫy. Xét thấy có thần toán hệ thống tại, Lục Trường Sinh quyết định cải biến sách lược. Từ Vệ Khanh hơi sững sờ, sau đó hướng Phó Tuyết, Từ Phấn Hổ hai cái nhìn một chút, trong thời gian ngắn không quyết định chắc chắn được. Công tử, chẳng lẽ trong lòng đã có chỗ cách đối phó? Phó Tuyết chắp tay hỏi. Lục Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Phó cô nương, dọc theo con đường này, phong ba không ngừng, khắp nơi làm cho đối phương đoạt tiên cơ. Vì giảm bất phiền toái không cần thiết, đồng thời mau chóng đến tiên kiếm môn, bản thân dự định bói coi như bọn họ tiên cơ, tránh đi bọn họ bố cục." Lần này lời vừa nói ra, Từ Vệ Khanh ba người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn họ là được chứng kiến Lục Trường Sinh thần toán chi thuật. Kể từ đó, chuyến này sợ là đơn giản rất nhiều. "Đa tạ công tử, chúng ta vui lòng đã đến." Từ Vệ Khanh liên tục chắp tay nói. Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ nhìn nhau, ào ào thở dài một hơi. "Quá tốt rồi, công tử nếu là chịu một đường lên bói toán tiên cơ, nhất định có thể yên ổn đến tiên kiếm môn." Từ Phấn Hổ có chút kích động nói. "Đã các ngươi đều đồng ý, như vậy, sáng mai lên đường, dựa theo bản thân sách lược đi đường." Lục Trường Sinh khẽ bước cảm nói. "Đúng." Ba người hào hào chắp tay nói. Lão Nưu ở một bên liếc nhìn, tựa hồ đã sớm liệu đến sẽ có chuyện như vậy. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, chủ nhân chắc hẳn cũng phiền. "Sớm nên như thế." Lão Nưu họ một tiếng, Nưu đầu gật một cái, tựa hồ rất đồng ý hiện tại kết quả. Bất quá khiếp sợ Lục Trường Sinh uy nghiêm, lão Nưu không dám biểu hiện quá mức. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh nắm lão Nưu đi tới một bên, ngồi ở một bên. "Đích, chúc mừng ký chủ hoàn thành xem bói nhiệm vụ. Thân thể cơ năng 1500, nhục thân tu vi 1500, pháp lực 150, tiên tiên thần ma trảm 150. Đích, chúc mừng ký chủ tiên tiên thần ma trạng pháp môn đột phá đến 2 cấp. Vừa mới đại chiến, Lục Trường Sinh không có chú ý tới hệ thống xem bói khen thưởng. Cho gọi là Hồng Nguyệt thiếu nữ xem bói về sau, khen thưởng rốt cuộc đã đến. Tổng ma tính cũng không tệ lắm. Dựa theo hiện tại cái này tiến độ, lại có một lần lớn khen thưởng, pháp lực của hắn cùng nhục thân cơ năng sẽ lần nữa đột phá. Tiếp đó, Lục Trường Sinh nghĩ, quyết định tiếp tục tu luyện Linh Châu pháp môn. Lão Nưu không có việc gì ghé vào một bên, nhắm mắt lại chợp mắt. Từ vệ khanh bọn người không có rảnh rỗi, cùng Kim Đao môn xử lý hậu sự. Lần này Kim Đao môn tổn thất không ít đệ tử tinh nhuệ, nguyên khí đại thường, đoán chừng không có mấy năm không khôi phục lại được. Đây đều là giang hồ sự tình, Lục Trường Sinh không nguyện ý nhúng tay. Ngược lại là Kim Đao môn chủ mang theo thân thể bị trọng thương đến đây cảm tạ, bị hắn dăm ba câu cho đánh ra. Sáng sớm, có chút có gió lạnh thổi qua. Lục Trường Sinh mở ra hai con mắt, sắc trời tảng sáng. Hắn đầu tiên là lên luyện một lần đao pháp, sau đó bắt đầu câu thông hệ thống bói toán tuyến đường. Hệ thống, bói toán 12, chuyến này nguy cơ. Đích, hệ thống bói toán bên trong. Đích, hệ thống bói toán đi ra, chuyến này gặp được một dòng sông lớn, tên là Thanh Giang, nguy cơ trùng trùng, mời ký chủ hành sự cẩn thận. Nói như vậy, con đường này sớm bị đối phương trước đó chuẩn bị xong hết thảy. Lục Trường Sinh nhíu mày. Hệ thống, có hay không nguy hiểm tương đối nhỏ tuyến đường, trực tiếp lách qua những nguy hiểm này? Lục Trường Sinh biết, tuy nhiên hệ thống kết quả sẽ không quá tinh chuẩn, nhưng hẳn là có thể tránh đối thủ chủ lực. Đích, hệ thống tính tới, đi đường thủy, trực tiếp vượt sông mà lên đến Giang Châu phủ, nơi đó nguy cơ ít, hệ thống bói toán kết quả, tạm được. Lục Trường Sinh bất đắc dĩ, một khi liên lụy đến hắn bói toán, luôn có chút lồng chuột. Bất quá, đã như vậy, hắn vẫn là có ý định dựa theo hệ thống tuyến đường đi được tới đâu hay tới đó. Một bên khác, đi qua gần nửa đêm điều chỉnh, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái khôi phục không ít. Hai người bọn họ tinh thần trạng thái không tệ, nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh bên này, bước nhanh tới. "Công tử, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát?" Từ Phấn Hổ chắp tay hỏi. "Nếu như không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát, trước chuyến này hướng Giang Châu phủ." Lục Trường Sinh quét mắt liếc một chút hai nữ nói ra. Nghe vậy, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái lộ ra vẻ nghi hoặc, Giang Châu phủ cũng không phải đi tiên kiếm môn phải qua đường. Chẳng lẽ nói công tử có ý định khác? 62 chương 63, Tẩu Giao Phó Tuyết hiếu kỳ nói, "Công tử, chẳng lẽ đi xuôi dòng sẽ có vấn đề?" Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn cũng là mắt cái này Thanh Giang mà xuống, không bao lâu nữa liền sẽ đến tiên kiếm môn phụ cận. Lục Trường Sinh cười nói, "Phó cô nương nói không sai, sáng nay vừa mới bói toán, đi xuôi dòng, nguy cơ trùng trùng, đi Giang Châu phủ ngược lại mạo hiểm ít." Phó Tuyết, Từ Phấn Hổ nhìn nhau, trong nháy mắt chính là hiểu ý hai nữ chắp tay nói, "Đa tạ công tử, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay." "Đi thôi." Lục Trường Sinh gật đầu nói. Hai nữ vội vàng mà đi. Lục Trường Sinh quét mắt liếc một chút, trong lòng như có điều suy nghĩ, an bài như vậy hiển nhiên là phá vỡ bọn họ kế hoạch ban đầu. Bất quá tối hôm qua hắn đã nói rõ, từ vệ khanh thế lực sau lưng chắc hẳn cũng sẽ đi theo điều chỉnh. Nửa canh giờ về sau, một đoàn người bắt đầu xuất phát. Lục Trường Sinh cưỡi tại lão trên lưng châu, đem quẻ cờ đứng lên, nhanh chân hướng phía trước mà đi. Kim Đao môn mấy trăm đệ tử, chỉ còn lại có hơn 100 điểm. Âm phong tốc thế lực bị đánh tan, một đường lên không còn có chướng ngại vật. Lúc xế chiều, bọn họ đi tới Thanh Giang bến tàu. Đây là một chỗ dòng người rất lớn bến tàu, đủ hạng người ở đây hội tụ. Kim Đao môn vừa xuất hiện, phổ thông kẻ xấu ào ào nhường đường. Trước khi đi, từ vệ khanh bọn người còn muốn làm chút chuẩn bị. Lục Trường Sinh cưỡi lão Nưu đứng tại bên bờ trên. Nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, sóng nước lấp loáng, thủy quang sơn sắc thu hết vào mắt. Trên mặt sông các loại tàu thuyền lui tới không dứt, nhìn qua có chút náo nhiệt phồn hoa. Lão Nưu một đôi to lớn mắt trâu con người quét mắt trên mặt sông, tựa hồ muốn phát hiện cái gì. Giây lát về sau, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái theo tiểu lâu bên cạnh bên trong mua rượu trở về, hai người vừa nói vừa cười, đi tới lão Nưu bên cạnh. "Công tử, cái này Thanh Giang ngang dọc trên hơn 1000 dặm, trùng trùng điệp điệp, nghe đồn có không ít thủy tộc ở trong đó sinh tồn, yêu ma quỷ quái vô số kể, phiền phức vô cùng." Phó Tuyết dáng người thẳng tắp, toàn thân áo trắng, hiển thị rõ ràng hồ nhìn nữ phong phạm, đứng ở bên bờ trên, có chút đáng chú ý nàng nói dứt lời, đối với hồ lô rượu uống một hớp rượu, thẻ lưỡi, hiển nhiên là cảm thấy mùi rượu không đủ. Từ Phấn Hổ đứng ở một bên, uống liền mấy cái rượu, lúc này mới mím môi, quét mắt liếc một chút mặt sông, ánh mắt mê mang một phần. Lục Trường Sinh cười cười nói, không xảy ra vấn đề lớn, hứa công tử chắc chắn yên ổn đến tiên kiếm môn, Phó Tuyết cô nương, Phấn Hổ cô nương cũng liền không cần khổ cực như vậy. Hai nàng này tâm sự nặng nề, lấy rượu giải sầu, hoàn toàn không phải vấn đề. Từ Phấn Hổ chớp mắt trên mặt chính là một mảnh rượu cho nói, may mắn gặp công tử, nếu không chúng ta còn thật không biết nên như thế nào phá cục. Dọc theo con đường này, hung hiểm rất nhiều, như chỉ dựa vào mấy người các nàng, chết sớm mấy trăm lần. Phó Tuyết sóng mắt lưu chuyển, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, "Công tử, nếu là chúng ta bình an đến tiên kiếm môn, ngươi muốn đi đâu đây?" Nàng ngược lại là nghĩ đem Lục Trường Sinh dẫn tiến cho Bạch Vương, nhưng biết rõ trở thành Bạch Vương trợ thủ đắc lực. Chỉ là sợ đối phương sẽ không đồng ý. Lục Trường Sinh lắc lắc đầu nói, "Việc này, ta còn không có nghĩ qua." Hắn nói là lời trong lòng, hắn đoán chừng đại khái dẫn sẽ về Thanh Châu phủ. Phó Tuyết hơi sững sờ, đang định nói cái gì, Lý Bình An bước nhanh tới. "Tiên sinh, Phó thị vệ, tiểu thư đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể xuất phát." Lý Bình An là cao cao gầy gò người trẻ tuổi, trên người có sợi bị khí, cùng lần trước gặp phải cái kia Đỏ Nguyệt cô nương khí tức trên thân có chút giống nhau. Lão Nưu liếc một cái hắn, vô ý thức nhai nhai nhấm nuốt một chút miệng. Lục Trường Sinh vô vô nhíu đầu, nói, "Được." Lý Bình An lúc này thời điểm vô ý thức nhìn thoáng qua lão Nưu, sắc mặt xoát thương chấp nhận, đội vàng chạy ra khoảng cách. "Lão Nưu, chớ dọa người." Lục Trường Sinh nói ra. họ lao nưu bất mãn kêu một tiếng, thư sinh này chính mình nhát gan, có thể trách nàng. Lao nương lại không có ý định ngăn hắn. Bất quá chơi đùa tựa hồ có thể. Thanh giang trên bến tàu chồng chính là năm chắc chiếc cầu tàu, hẳn là mỗi cái đại thương hào tất cả. Lục Trường Sinh cưới lão Nưu chậm rãi theo một đầu đại cầu tàu trên đi qua, đi tới một tòa ba tầng lầu cao lâu thuyền bên cạnh. Loại thuyền này không phải người bình thường có thể có, một chút cải tạo, cũng là thủy sư chiến hạm. Phía trên treo một đầu màu vàng lá cờ trên duyên dáng là một thanh kim đao. Từ Bệ Khanh, kim đao môn chủ đứng ở đầu thuyền đón lấy. Tiên sinh. Hai vị này đối Lục Trường Sinh cung cung kính kính, bọn họ là biết Lục Trường Sinh thực lực. Ngược lại là trên thuyền những người khác có chút không hiểu. Ừm. Lục Trường Sinh gật gật đầu, cưới lão Nưu đi tới bong tàu, bắt đầu từ trên lưng châu xuống tới, đứng ở đầu thuyền chỗ. Lão Nưu một đôi mắt châu bên trong phun ma quang, tựa hồ nhìn thấy cái gì, lộ ra vẻ hưng phấn. Lục Trường Sinh nhìn coi Nưu đầu nói, "Lão Nưu, trước đó báo cho biết, không nên tùy tiện xuống nước đánh giá." Lão Nưu đem đầu nghiêng một bên, không nghĩ để ý tới. Một lát sau, lâu thuyền tu neo xuất phát, ngược gió mà lên. Đi theo Tử Vệ Khanh loại trừ kim đao môn chủ ngoại, còn có Lý Bình An. Lúc chạm vào tối, trên mặt sông hoàn toàn yên tĩnh. Lục Trường Sinh ngồi ở mũi thuyền, thưởng thức hai bên bờ phong quang. Mặt sông bao la, cùng trời chiều hòa lẫn, chợt có cò trắng rơi xuống bắt cá, rất có loại lạc hà giữ cô vụ tể phi cảm giác. Bắt cá tàu thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Phó Tuyết, Từ Phấn Hổ lúc này thời điểm đi lên phía trước. Cái này cảnh sắc thật là mỹ. Phó Tuyết nhìn về phía trước, có chút sợ hãi thán nói. Đến, Tuyết tỷ, chúng ta đến uống một cái. Từ Phấn Hổ tràn đầy phấn khởi nói. Được. Phó Tuyết vội vàng gỡ xuống bên hông hồ lô. Hai nữ một mặt thưởng thức giang cảnh, một mặt đối ẩm lên. Ừm. Đột nhiên, Lục Trường Sinh hướng mặt nước quét mắt đi. Lão Nưu cũng theo nguyên bản nhàm chán trạng thái trong nháy mắt lên tinh thần, một đôi mắt châu bên trong phun ra mà quan quét mắt. Thuyền phía sau, Lý Bình An mặt tái nhợt trên cũng là lộ ra mấy phần dị thường chi sắc. Mặt nước tại lên cao, dưới đáy nước có đồ. Lúc này thời điểm, có lao luyện thủy thủ hoảng sợ nói. Lục Trường Sinh ánh mắt lướt qua mặt sông, quả nhiên là phát hiện bình tĩnh trên mặt sông, quần quần sóng ngầm, mặt nước rút cao hơn một chút. Hiển nhiên là dưới đáy nước có quái dị mới sẽ như thế. Đảo mắt, phía trước trong thủy vực, dao động quần quần, sóng lớn cuốn lên. Chỉ trước mắt, chính là nắm chắc chiếc thuyền cá bị đánh lật, trên thuyền ngư nhân ảo ảo rơi vào sóng lớn bên trong. Bất quá, lâu thuyền vững vững vàng vàng, tựa hồ vẫn chưa bị liên lụy. Phía trước trong thủy vực, lại là có hai chiếc lâu thuyền cấp tốc ép tới gần. Phía trên treo lơ lửng kỳ phiên lại là một cái rõ ràng chữ, xem ra, giống như là thủy sư chưa bài. Kim Đao môn chủ lúc này thời điểm đi tới, nhìn ra xa thêm vài lần, ngựa khí ngưng trọng nói, là thanh giang thủy sư chiến thuyền, không biết tại sao lại xuất hiện tại nơi đây, chẳng lẽ là vì công tử. Lục Trường Sinh cũng là ngắm thêm vài lần, bất quá xem ra, cái kia hai chiếc thuyền giống như là đặc biệt nhắm vào cái này trong nước chi vật mà đến. Lão Nưu, phát hiện cái gì? Lục Trường Sinh mở miệng hỏi. Lão Nưu to lớn trong con ngươi lóe ra qua mang, tựa hồ có chút nghi hoặc. Phía trước mặt nước, bắt đầu sóng lớn cuộn cuộn, xem ra, trong nước vật kia thực lực rất không bình thường. Lâu thuyền đã đình chỉ tiến lên, không ít thủy thủ đi tới bong tàu, ngắm nhìn mặt sông, ào ào lộ ra vẻ kinh hãi. Ta tại Thanh Giang bên trong vậy nước vài chục năm, còn là lần đầu tiên gặp phải mạnh như vậy sóng lớn, đây cũng là tàu giao đi. Một cái trung niên thủy thủ nhìn lên trước mặt quần quần mà động dòng nước, thanh em run nhẹ nhẹ nói. 63 chương 64, thủy pháp vừa dứt lời, sóng lớn bên trong, một con cự xà thân ảnh như ẩn như hiện. Trên mặt sông, nhất thời lên từng đoàn hơi nước, trong lúc nhất thời căn bản nhìn không rõ ràng. Đầu thuyền trên, lão Nưu to lớn mắt châu bên trong nhìn chằm chằm trong hơi nước một đầu to lớn thân ảnh. Sa Yêu. Lục Trường Sinh thấy rõ ràng trong nước thân ảnh, thần sắc bình tĩnh lại. Sa Yêu tựa hồ kiêng kỵ lão Nưu, không dám tới gần hắn chỗ lâu thuyền. Lão Nưu uy phong lẫm lẫm đứng ở đầu thuyền trên, có gan muốn nhảy vào trong nước sông đánh giá dáng vẻ. Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái đã sớm rút đao cảnh giác, bất quá nhìn đến Sa Yêu tựa hồ cũng không tính tới gần, lại là có chút thở dài một hơi. Tiên sinh, đây cũng là giao mãng, xem ra không giống như là muốn nhằm vào chúng ta. Phó Tuyết có chút ngoài ý muốn nói. Sa Yêu có mặt khác dự định, mục tiêu không phải chúng ta. Mục tiêu của nó có lẽ là cái kia hai chiếc chiến thuyền. Lục Trường Sinh hướng sóng lớn bên trong ngắm thêm vài lần nói. Việc này, cùng chúng ta quan hệ không lớn, tất cả mọi người tĩnh quan kỳ biến đi. Lục Trường Sinh phất phất tay nói. Đúng, tiên sinh. Phó Tuyết có chút ôm tay nói. Chợt, nàng quay người hướng phía sau đi đến. Nơi xa, hai chiếc thủy sư chiến thuyền sóc này tại sóng gió bên trong. Trong đó một chiếc chiến thuyền phía trên, một vị thân mang thủy sư quan phục trung niên nhân đạp ở bong tàu, không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn ra xa mấy cái trong mắt bóng đen, lạnh lùng hừ nói. Xà Yêu kia phải hóa thành giao mãng, nếu thật để nó thành công, tất nhiên sẽ trở thành Giang Châu phủ một mối họa lớn. Hắn đứng bên người một vị toàn thân buộc phát ra lạnh thấu xương tiên thiên cương khí võ giả, tay cầm một cây trường thương, là vị tiên thiên võ giả. Đại nhân, trên mặt sông sóng gió quá lớn, Xà Yêu kia đã có thành tựu, muốn hàng phục cái này giao mãng, sợ là muốn xin ngài động dùng pháp khí. Cái kia võ giả quét mắt mặt sông, ngữ khí cung kính nói: Vương mãng, truyền lệnh xuống, vận dụng Phược Long Võng, đem Xà Yêu trước vây khốn. Vậy đại nhân nhìn lấy dao động lăn lộn mặt sông, thần sắc trầm tĩnh, phất tay nói ra: Đúng. Vương Mãng có chút chắc tay, bước nhanh mà đi. Một lát sau, hai đầu chiến thuyền phía trên dương lên hai tấm to lớn lưới đánh cá, không giống với phổ thông lưới đánh cá chính là, biên soạn lưới dây thường đều là dùng đặc thù tài liệu chế thành, thường xuyên dùng để bao phủ trong nước tinh quái. Là thủy sư bên trong lợi khí. Hai tấm lưới lớn chuẩn bị kỹ càng, hai tàu chiến hạm cấp tốc hướng dao động bên trong Xà Yêu tới gần tới. Đảo mắt về sau, hai tấm lưới lớn chính là bắn ra vào nước. ngay sau đó chính là nhìn đến một con đại xà thân ảnh bị lưới cho vây ở trong đó, càng không ngừng dãy rủa. Đại nhân, ba phủ. Vương Mãng đội vàng tới bẩm báo nói, lên đường, chuyến bể, quyết không thể nhường xà yêu cho chạy trốn. Đại nhân trên mặt nổi lên mấy phần đắc ý, hai chiếc thủy sư chiến hạm bắt đầu nhảy chuyển phương hướng, hướng bên bờ nhanh chóng tới gần. Lâu thuyền trên, Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn nói, liền cái này, ta tựa hồ có chút đánh giá cao xà yêu thực lực. Lão mũi châu bên trong phun ra khí, tựa hồ có chút không quen nhìn hai tàu chiến hạm sở tác sở vi. Bất quá, mặt sông rất nhanh khôi phục bình tĩnh, chỉ nghe hai tàu chiến hạm rời đi địa phương, có tiếng gào thét truyền đến. Lâu thuyền trên, không ít thủy thủ thấy cảnh này, ảo ảo sợ ngây người. Phó Tuyết, Từ Phấn Hổ hai nữ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nghe đồn Thanh Giang thủy sư hành sự bá đạo uy mãnh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, xà yêu kia nhanh phải hóa thành dao mãng, lại là tươi sống bị bắt được, giữ nhiều lành ít. Phó Tuyết nhịn không được sợ hãi thán nói. Nghe đồn càng là cao minh, vị kia thủy sư đô đốc, nghe nói là tình thông nho thích đạo võ bốn môn học vấn kỳ nhân. Từ Phấn Hổ ánh mắt bên trong không khỏi có mấy phần vẻ lo lắng. Nếu là trên đường gặp phải vị đại nhân này, bọn họ chuyến này sợ là sẽ không quá bình. Phó Tuyết tựa hồ xem thấu lo lắng của nàng chi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Phấn Hổ muội muội, Thanh Giang thủy sư đô đốc cũng không có muốn nhằm vào Bệ Khanh. Lục Trường Sinh nghe được đối thoại của bọn họ, cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, thua tay nói, lên đường đi. Đúng. Một bên thủy thủ chắp tay mà đi. Đảo mắt, lâu thuyền tiếp tục đi tới. Sát trời đã tối dần, mặt nước như choáng nhuộm một vẽ, nhìn không rõ ràng. Lâu thuyền trên, ánh đèn ảm đạm. Phần lớn người đều đã về tới khoang tàu. Lão Nưu đứng ở đầu thuyền, to lớn mắt trâu quét mắt mặt sông, tựa hồ chờ lấy có cái khác yêu ma tự động đưa tới cửa. Lục Trường Sinh ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, tiếp tục tu luyện Linh Châu pháp môn. Thuyền lớn tại trong nước sông không nhanh không chậm đi vào. Thời gian đi tới giờ tí, trên mặt sông hàn khí bức người. Lục Trường Sinh mở ra hai con mắt, rồi ra lưng mỏi, quyết định sẽ khoang tàu đi ngủ đây. Lão Nưu, ta về khoang tàu ngủ, ngươi kiềm chế một chút. Lục Trường Sinh khoát tay áo, quay người mà đi. Lão Nưu một đôi màu xanh sẫm trong con ngươi lóe ra qua màn, chỉ là gật một cái. Nàng nhìn thấy Lục Trường Sinh sau khi rời đi, thân ảnh nhảy lên, chính là nhảy vào đại giang bên trong. Chỉ chớp mắt, Lão Nưu chính là hướng phía trước bơi đi. Nàng biết thủy pháp. Hôm sau sáng sớm, trên mặt sông có ngư cá chuyển đến. Lục Trường Sinh mơ màng tỉnh lại, một đêm nghỉ ngơi, tinh thần sung mãn. Lúc này thời điểm, bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Công tử, ngài Châu không thấy. Phó Tuyết thanh âm truyền bảo. Nghe vậy, Lục Trường Sinh nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lão Nưu tính tình dã, hắn đoán chừng không có hắn nước thuốc, Lão Nưu nhất định là gây sự đi. Phó cô đương, không cần phải lo lắng, Lão Nưu chắc là làm việc. Lục Trường Sinh đẩy ra khoang tàu ô bưng cửa, đi ra. Phó Tuyết nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Bằng không, nàng nhưng không cách nào hướng Lục Trường Sinh bàn giao. Đảo mắt, bọn họ liền đi tới đầu thuyền. Lục Trường Sinh nhìn một chút trên mặt sông, thở dài một hơi. Hắn ngược lại là không lo lắng Lão Nưu sẽ có vấn đề gì, chỉ là tính tình này cực kỳ ngang tàng. Phó Tuyết hiếu kỳ nói, công tử, châu của ngươi đi nơi nào? Lục Trường Sinh cười khổ lắc đầu nói, bản thân cũng không rõ ràng. Phó Tuyết có chút không dám tin tưởng nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh. Lý Bình An lúc này thời điểm đi ra. Buổi tối hôm qua, công tử đi ngủ về sau, Lão Nưu liền nhảy sông mà đi, nó biết thủy pháp, ở trong nước có thể ngự sử sóng nước, một lát sau liền không thấy bóng dáng. Lý Bình An một mặt ngạc nhiên nói, hắn còn chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế Lão Nưu. Lão Nưu tính tính dã, bản thân có lúc cũng quản thúc không được. Lục Trường Sinh cười cười nói, vô ý thức nhìn một chút người trẻ tuổi này, hắn linh cảm tựa hồ rất không bình thường. Tiên sinh, tu luyện cái gì pháp môn? Lý Bình An tựa hồ đối với hắn rất ngạc nhiên. Điểm này, tất cả mọi người có chút muốn biết. Phó Tuyết, Từ Phấn Hổ cũng đều hướng Lục Trường Sinh nhìn tới. Lục Trường Sinh cười nói, ta sở tu pháp môn cũng không phân biệt nho thích đạo võ, cái gì có lợi, tu luyện cái gì. Phó Tuyết, Từ Phấn Hổ nhìn nhau, hơi có chút thất vọng. Các nàng hiển nhiên là cảm thấy Lục Trường Sinh là có ý giấu giếm. Lý Bình An cũng không tiện hỏi nhiều nữa cái gì, chắp tay. Đúng vào lúc này, lâu thuyền quay lại phương hướng, hướng bên bờ chạy tới. Chư vị, Giang Châu phủ sắp đến. Kim Đao môn chủ đi tới, tuyên bố. Thần sắc của hắn hơi có chút lo lắng, tựa hồ cảm thấy sẽ ở Giang Châu phủ phát sinh cái gì. Nghe vậy, Lục Trường Sinh liếc một cái, quyết định bói toán một quẻ, xem trước một chút lành dữ như thế nào. 64 chương 65, ngự khí thừa phong thần toán hệ thống mấy giây sau liền cấp ra kết quả, chuyến này Giang Châu phủ là cái bình chữ. Lục Trường Sinh suy đoán, đại khái dẫn chuyến này sẽ bình an vô sự. Thuyền lớn hướng về bến tàu tới gần, không lâu sau đó, chính là đỗ xuống dưới. Một đoàn người vội vàng xuống thuyền mà đi. Từ Bệ Khanh vẫn như cũng là một bộ gã sai vặt cách ăn mặc, lẫn trong đám người. Lúc buổi sáng, bọn họ vào ở Giang Châu phủ thành một cái khách sạn bên trong. Lục Trường Sinh trong lúc rảnh rỗi, tại Giang Châu phủ thành bên trong dạo qua một vòng, thuận tiện đứng lên quẹt cờ, nhìn xem có hay không sinh ý cái gì. Tới gần lúc chạm vào tối, Lục Trường Sinh về đến khách sạn bên trong. Giang Châu phủ thành bên trong nếu như tối nay mình an vô sự, như vậy, ngày mai cần phải liền có thể chạy tới phía dưới một cái địa điểm. Đối phó Từ Vệ Khanh thế lực sau lưng, chắc hẳn là cũng sẽ cùng theo điều chỉnh sách lược. Hắn có thần toán hệ thống tại, cũng không sợ. Hiện tại duy nhất có điểm nhường hắn lo lắng cũng là Lão Nưu. Cũng không biết xuất sinh này là tại Thanh Giang bên trong vẫn là đã rời đi. Lục Trường Sinh quyết định tính toán, Giang Châu trong phủ tối nay có vấn đề hay không, không có chuyện mà nói, hắn liền đắc ý ngủ mở giấc. Hệ thống, tối nay Giang Châu trong thành có thể có dị động. Lục Trường Sinh yên lặng câu thông hệ thống. Đích, hệ thống nói toàn đến, tối nay Giang Châu phủ thành bên trong sẽ có yêu ma công thành, công kích mục tiêu chủ yếu là Giang Châu phủ thủy sư. Lục Trường Sinh không khỏi có chút ngoài ý muốn, yêu ma đều sẽ tiến công Giang Châu phủ thành. Bất quá suy nghĩ một chút hôm qua chạm vạng tối thượng thanh nước sông sư tình hình, hắn đại khái cũng phán đoán ra, ở trong đó ân đoán. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lục Trường Sinh muốn chỉ chốc lát, quay người rời khỏi phòng. Trên nóc nhà, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái đang ngồi ở phía trên uống rượu, hai người uống chính hăng say, say cất dáng vẻ. Lục Trường Sinh quét mắt liếc một chút độ cao, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Phó cô đương, Phấn Hổ cô đương, các ngươi xuống tới dưới, ta có việc bẩm báo. Lục Trường Sinh hô. Nghe vậy, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái nhìn nhau, nhất thời đứng dậy, bước chân một điểm, bắt đầu từ trên nóc nhà dù cho nhảy xuống, rơi vào Lục Trường Sinh trước mặt. Hai người thân thể hơi có chút lay động, các nàng hướng Lục Trường Sinh chắp tay nói, công tử, có chuyện gì bẩm báo? Hai nàng này khinh công có chút không tệ, nhưng Lục Trường Sinh trong lòng không khỏi có chút tâm động. Có phải hay không hướng Phó Tuyết cô nương thỉnh giáo một ít khinh công chi pháp? Là như vậy, vừa mới bản thân tính tới, tối nay sẽ có yêu ma tiến công Giang Châu phủ thành, như không cần thiết, không muốn xa cách khách sạn. Lục Trường Sinh nói ra. Yêu ma tiến công Giang Châu phủ thành. Từ Phấn Hổ cùng Phó Tuyết ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Cái này yêu ma mục tiêu không phải Từ công tử, điểm này các ngươi yên tâm. Lục Trường Sinh nói. Phó Tuyết, Từ Phấn Hổ nhìn nhau, khẽ gật đầu. Nếu không phải nhằm vào Từ Vệ Khanh, bọn họ cũng là không thế nào quan tâm. Đúng rồi, Phó Tuyết cô nương, lần trước hướng ngươi xin chỉ giáo đao pháp, được ích lợi không nhỏ, ta dự định lại tu tập khinh công chi pháp, không biết cô nương có thể hay không truyền thụ. Lục Trường Sinh có chút chắp tay nói. Phó Tuyết sững sờ, chợt gật đầu nói, công tử nếu là muốn học khinh công, Phấn Hổ khinh công số 1 số 2, ngươi không bằng hướng nàng thỉnh giáo. Lục Trường Sinh không khỏi có chút ngoài ý muốn. Từ Phấn Hổ xinh đẹp mặt ửng đỏ nói, Tuyết tỷ, ngươi nói đùa. Phấn Hổ, công tử muốn tu luyện khinh thân công pháp, ngươi tu luyện ngự khí thừa phong chi pháp, chính thích hợp công tử, điểm này ngươi cũng không nên từ chối. Phó Tuyết nói. Đã Tuyết tỷ nói như vậy, công tử, ngươi nếu là muốn học, ta liền đem pháp môn truyền thụ cho công tử. Từ Phấn Hổ mắt say lờ đờ mông lung, hướng về Lục Trường Sinh có chút chắp tay nói, đa tạ Phấn Hổ cô nương. Lục Trường Sinh ôm tay nói, trước mắt mà nói, Lục Trường Sinh cảm thấy nắm giữ khinh công, hành sự lên sẽ càng thêm thuận tiện. Từ Phấn Hổ khẽ gật đầu, công tử, làm phiền ngươi đưa lỗ thai tới, ta trước đem tâm pháp đọc thuộc lòng cho ngươi nghe. Từ Phấn Hổ nói, trên mặt càng là một mảnh đỏ ửng. Lục Trường Sinh tiếp cận đầu tới, Từ Phấn Hổ a lấy tử khí, đối với Lục Trường Sinh lỗ thai, nhẹ nhàng thổ lộ ra từng câu tâm pháp. Sau một lát, Từ Phấn Hổ chính là đọc thuộc lòng hoàn tất. Lục Trường Sinh cẩn thận hồi tưởng một lần, lại hỏi thăm mấy cái chi tiết, liền đem tâm pháp toàn bộ ghi vào trong lòng. Cái này ngự khí thừa phong pháp môn, hẳn là trong chốn võ lâm khó gặp thượng thừa pháp môn. Điểm này, Lục Trường Sinh ngược lại là thấy rõ ràng. Công tử mặc niệm tâm pháp, nhìn lại ta là như thế nào để khí bay bọn. Từ Phấn Hổ ánh mắt chỉnh trọng mấy phần, gión mũi chân, thân ảnh lóe lên, chính là rơi xuống trên nóc nhà, thân pháp nhẹ nhàng, nháy mắt, chính là lại rơi xuống mấy cái khác trên nóc nhà. Lục Trường Sinh nhìn một chút, phát hiện Từ Phấn Hổ khinh công quả nhiên ghê gớm. Phó Tuyết đứng ở một bên, không khỏi dựng thẳng lên ngón cái nói, Phấn Hổ cái này khinh thân công phu, so ta ưu mỹ nhiều. Mấy cái chớp mắt về sau, Từ Phấn Hổ chính là về tới tại chỗ. Nàng hướng Lục Trường Sinh nói, công tử, cái này ngự khí thừa phong không dễ dàng học, ngươi thử trước một chút, có chỗ nào không hiểu, tùy thời có thể đến hỏi ta. Lục Trường Sinh gật đầu nói, ta thử trước một chút. Nói xong, hắn có chút để khí, gión mũi chân, người nhẹ như yến, bay thẳng đến một bên trên nóc nhà lướt đi lên. Thân thể của hắn khẽ run lên, rơi vào trên nóc nhà. Toàn bộ nóc nhà không khỏi rung động run một cái. So với Từ Phấn Hổ đến, lực đạo của hắn hiển nhiên là có chút trọng. Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái nhìn nhau, ánh mắt lần nữa rung động. Các nàng tuy nhiên nhìn ra, Lục Trường Sinh khinh thân pháp cửa có chút vụ bể, nhưng đã nhập môn. Tiếp đó, Lục Trường Sinh lại thăm dò vài lần, cảm giác cũng không tệ lắm. Công tử võ đạo thiên phú, là yêu nghiệt cấp độ. Phó Tuyết sợ hãi thán nói. Từ Phấn Hổ khẽ gật đầu. Lục Trường Sinh đứng tại nóc nhà nói, hai vị, ta trước đi thử xem, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Nói xong, hắn thân thể lướt lên, hướng về đối diện trên nóc nhà lao đi. Tốc độ cùng thân pháp rõ ràng so trước đó nhanh hơn không ít. Giờ hợi, tới gần Giang Châu phủ thành Thanh Giang, nguyên bản bình tĩnh trên mặt nước, đột nhiên sóng nước cuộn cuộn, trong lúc nhất thời tạo thành một cái hít vào to lớn vòi rồng nước, hướng về Giang Châu phủ thành phương hướng bay đi. Gần như đồng thời, lại xuất hiện một đoàn vòi rồng nước đi theo mà đi. Đảo mắt, cái này mấy cái vòi rồng nước liền là xuất hiện ở Giang Châu phủ thành phía trên. Lúc này thời điểm, Giang Châu phủ thành bên ngoài, một con trâu già xuất hiện, hắn nhìn một chút đóng chặt công thành, thân thể cao lớn nhảy lên, trực tiếp lật qua, phù phù một tiếng, tiến nhập trong thành trì. Chỉ chớp mắt về sau, một đoàn hơi nước chính là tụ tập tại Giang Châu phủ thành trên không. Lão Nưu thân ảnh cũng tại một lát sau xuất hiện. Nàng hướng một đoàn trong hơi nước thân ảnh quét mắt liếc một chút, khẽ gật đầu. Một đoàn hơi nước cấp tốc chuyển rời, hướng về Thanh Giang thủy sư nha môn bay đi. Lão Nưu nện bước nhàn nhã tốc độ tại trên đường chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng liếc nhìn liếc một chút hơi nước đi phương hướng. Thanh Giang thủy sư trong nha môn, một vị thân mang hắc bảo trung niên nam nhân đang ngồi ở trong phòng, nhìn lấy trong chén xà yêu tinh huyết, lộ ra một tia nhe răng cười vị đạo. Ngay sau đó, đem chén ngọc bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Bất quá là nửa phút, trên khuôn mặt của hắn lập tức nổi lên mấy phần dữ tợn huyết sắc. Xà yêu kia tinh huyết còn thực là không tồi, ngược lại là có thể tạm thời áp chế trong cơ thể ta hoạt động. Trung niên nhân ánh mắt bên trong lộ ra một tia thoải mái dễ chịu thần sắc tới. Đồng nhiên, hắn hướng ra phía ngoài nhìn qua, phát hiện trong hư không động tĩnh. DS đã kịp tác. Chương 66, Bạch Xà trung niên nhân ánh mắt chớp chớp, cười lạnh nói, những thứ này thủy tộc thật đúng là to gan lớn mật. Vừa dứt lời, nóc nhà trên không chính là truyền đến lãnh khốc tiếng quát. Viên phái, sát hại ta thủy tộc chi yêu, tu luyện tà công, thật sự cho rằng ta Thanh Giang thủy tộc dễ dàng khi dễ. Hư không bên trên, sóng nước hội tụ, xuất hiện một đạo thật dài thân ảnh, từng mảnh nhỏ lớp vảy màu trắng hiện ra lân quang, yêu khí cuồn cuộn, có chút khiếp người. Cùng lúc đó, có khác mấy đám sóng nước bên trong, xuất hiện yêu ma thân ảnh, nhìn qua, không phải rắn cũng là rùa loại hình. Lúc này thời điểm, trung niên nhân kia thân ảnh lướt đến trên nóc nhà, quét mắt vài lần, trên mặt vẻ dữ tợn càng thêm nghiêm trọng lên. Bạch Xà, ngươi trốn ở Thanh Giang đấy nước không ra thì thôi, đi ra thì tất bị bản quan thu hoạch. Tối nay các ngươi những yêu tộc này một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Đang khi nói chuyện, cả tòa dưới nóc nhà nơi đều là giấy lên lửa đèn, trong lúc nhất thời, chung quanh vài dặm chi địa đều là đèn đuốc sáng trưng, xuất hiện nguyên một đám tay cầm trường kích thủy sư trang bị vũ khí. Chư vị binh sĩ, giết những thứ này xà yêu, chém xuống xà yêu cổ, bản quan vì ngươi mời một cái công lớn, quan vị tấn thăng nhất giai. Trung niên nhân nhìn đến xuất hiện từng cảnh tượng ấy, hơi có chút đắc ý, tiếng như hổ gầm, hạ lệnh. Hắn từ khi bắt xà yêu về sau, chính là biết Thanh Giang yêu ma tất nhiên sẽ có hành động, là lấy sớm đã có chuẩn bị. Đúng, đại nhân. Từng tiếng giáp binh cùng kêu lên quát lạnh, giống như đất bằng lên kinh lôi, uy vũ ba khí, oanh động toàn bộ Giang Châu phủ. Hư không bên trên, Bạch Xà cái kia một trương lạnh như băng rắn trên mặt là sắc mặt giận dữ. Thanh Giang thủy tộc, giết biên phái, báo thủ rửa hận. Bạch Xà phát ra thanh âm khàn khàn, trong hư không yêu khí càng là nặng nề rất nhiều. Một đoàn trong hơi nước, mấy cái yêu ma ảo ảo phát khởi tiến công. Từng đạo thủy tiễn từ trên xuống dưới, hướng trên nóc nhà trung niên nhân bắn giết mà đến. Trung niên nam nhân không khỏi cười lạnh, tựa hồ cũng không muốn ra tay, thân ảnh vút qua, chính là về tới phủ nha bên trong. Một giây sau, trên nóc nhà xuất hiện cả người khoác khải giáp, tay cầm trường thương người trẻ tuổi, toàn thân trên dưới bộc phát ra một đoàn tiên thiên cương khí, nhẹ nhõm ngăn cản đối diện tới thủy tiễn. Trong hơi nước Bạch Xà liếc nhìn liếc một chút, giống như mũi tên, trực tiếp vọt xuống tới. Bên cạnh nàng lơ lửng một thanh toàn thân trắng như tuyết, hàn quang trong vắt linh kiếm, sát khí đằng đằng, thẳng đến trẻ tuổi tiên thiên võ giả. Tiên thiên võ giả huy động trường thương trực tiếp xuất kích, hùng hồn tiên thiên cương khí tại thương của hắn đánh phía dưới, giống như mãnh hổ hạ sơn, khí thế bức người. Vài dặm bên ngoài trên nóc nhà, một bóng người lướt đến, không là người khác, chính là ôm lấy ma đao Lục Trường Sinh. Hắn vốn là tại các nhà trên nóc nhà tu luyện kinh công, phát hiện yêu khí, lúc này mới một đường theo sau. Dự định nhìn xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có hay không lão như bóng dáng. Trong hư không yêu khí cuồn cuộn, nhìn ra được, những yêu ma này bản sự không thấp. Nhất là đầu kia Bạch Xà, trên người hơi nước như là hất lên trường bào màu bạc đồng dạng, lộ ra có vậy chi chít cổ, một khỏa đầu rắn trên vậy mà mọc ra một trường cùng loại mặt người khuôn mặt, màu xanh sẫm hai mắt bên trong, bắn ra dọa người quan mang. Lục Trường Sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này xà yêu. Giây lát phía dưới, Bạch Xà đã thẳng hướng trên nóc nhà cầm thương võ giả. Mấy cái đạo hàn quang cuốn lên, toàn bộ nóc nhà chính là đi hơn phân nửa. Bạch Xà tuy không cánh tay, nhưng hiển nhiên là lấy pháp lực khu vật tiến công, tốc độ cực nhanh, phản ứng mẹ bén. Lục Trường Sinh ngắm thêm vài lần, cảm giác cái này yêu ma tu vì còn cao hơn mình. Cái kia tuổi trẻ võ giả bất quá là trong chốc lát, trên người giáp trụ liền bị phá đi. Xà yêu thực lực hiển nhiên là vượt qua hắn không ít. Mấy giây về sau, tuổi trẻ võ giả tự biết không địch lại, bị thương trốn vào trong nha môn. Bạch Xà nhìn thoáng qua nha môn, cũng không có lô mãng tiến vào, điều động linh kiếm, bay thẳng đến trong nha môn chạm giết tiếp. Một kiếm chi uy, ban đầu vốn có thể tách ra một nửa nước sông, cũng là bị một đoàn kim quang cho phản chấn trở về. Chỉ thấy nha trên cửa, phun trào từng vòng màu vàng quan văn, tạo thành một cái vòng phòng hộ, bao phủ tại nha trên cửa. Trong nha môn, trung niên nhân cùng người tuổi trẻ kia đứng đấy, hắn ngẩng đầu nhìn vài lần, cười lạnh nói, "Bạch Xà, đây là thủy sư nha môn hộ pháp đại trận, chỉ bằng ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, căn bản là không có cách dung chuyện. Muốn tìm bản quan trả thù, ngươi còn chưa đủ tư cách." Bạch Xà phát ra khàn giọng thanh âm nói, "Viên phái, Thanh Giang nước chảy ngược, ta nhìn ngươi như thế nào chống đỡ lên." Bạch Xà nói xong, nhất thời hướng trong hư không phun ra một quả mượn mà hạt châu. Hạt châu này vừa xuất hiện, lập tức xuất hiện đoàn đoàn ánh nước, trên bầu trời nhất thời mây đen dày đặc, ầm ầm tiếng vang. Ngự thủy châu. Xà yêu kia rốt cục chịu lấy ra món bảo vật này. Trung niên nhân ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. "Vương Mãng, truyền bản quan mệnh lệnh, mời Giang Châu phủ chư nho xuất thủ, trấn áp xà yêu, cái này Ngự thủy châu bản quan chắc chắn phải có được." Trung niên nhân hưng phấn nói. Vương Mãng sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới cùng xà yêu một trận chiến, hắn hao tổn không nhỏ. Hắn có chút chắp tay nói, "Đúng, đại nhân." Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn trong hư không, thần sắc nhàn nhạt, giống như cười mà không phải cười. Một lát sau, Giang Châu phủ trong thư viện truyền ra trận trận sách âm thanh, sách tiếng sáng sủa, ẩn ẩn có thể thấy được có linh quang xuất hiện. Bạch Sáng ngắm nhìn một cái, cũng không để vào mắt. Ngay tại lúc này thư viện trên nóc nhà, xuất hiện một cái thân mặc áo bào trắng nho sĩ, chỉ thấy đầu hắn mang khăn bông, tay cầm ngọc giản, hướng về Bạch Xà bên này dậm chân mà đến. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, vậy mà cũng là chính khí ca. Thiên địa có chính khí, tập nhưng phú lưu hành. Chỉ thấy hắn mở miệng, trong thư viện linh quang giống như là bị hắn mượn tới, trong nháy mắt ở trước mặt hắn tạo thành nguyên một đám phát sáng tự phủ. Cái kia áo bào trắng nho sĩ thân hình vĩ ngạn, dậm chân mà đến, ẩn ẩn tạo thành khí thế bằng bạc, tạo thành không ít áp lực. Bạch Xà, ngươi không tại Thanh Giang đấy nước thật tốt tu hành, chạy đến Giang Châu phủ Dương Oai, tội không thể tha. Áo bào trắng nho sĩ khí thế nghiêm nghị, uy phong lẫm liệt quát nói. Bạch Xà cũng không thèm nhìn hắn, cười lạnh nói, "Canh hôi thư sinh, hết lần này tới lần khác còn tự xưng là đại nghĩa. Thanh Xà, Huyền Quy, đi đối phó cái kia nho sĩ, chỉ cần chống đỡ hắn là được. Ngự Thủy Châu một khi tụ tập Thanh Giang chi thủy, nhất định phải đè sập thủy sư nha môn, vì thủy tộc báo thù rửa hận. Bạch Sa hạ lệnh. Ngay sau đó, hai đoàn hơi nước chính là hướng áo bào trắng nho sĩ xuống tới. Trong lúc nhất thời, ép cái kia áo bào trắng nho sĩ tụng niệm chính khí ca càng thêm lớn vang lên tới. Trong hư không, chỉ thấy cái kia ngự thủy châu bên trong càng không ngừng có ánh nước xuất hiện, nho nhỏ hạt châu trong nháy mắt biến lớn gấp mấy chục lần. Bạch Sa gặp tình hình này, phất tay, đem ngự thủy châu cho công kích xuống. Ầm ầm. Thanh thế to lớn, thủy sư nha môn tiếng vang một tiếng, phía trên kim quang chính là giống như khí cầu bình thường bạo liệt mà ra. Bạch Sa thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra dữ tợn ý cười. Rốt cục phá hộ pháp đại trận. Bạch Sa dương dương đắc ý, liếc nhìn hướng xuống quét mắt vài lần, thân thể lóe lên chính là bay thẳng đến trong nha môn bay đi. Phủ nha bên trong, Viên Phái lộ ra mấy phần nhẹ răng cười, hắn có chút đánh giá thấp Xà Yêu thực lực, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị. Chương 67, báo thù đại nhân, rút lui đi. Vương Mãng cảm nhận được Bạch Sa sắc cơ, ôm lấy tay nói. Viên đại nhân nhàn nhạt mỉm cười một cái nói, chỉ là Xà Yêu thôi, cũng dám làm càn. Nói xong, hắn toàn thân bên trong bộc phát ra hùng hồn tiên tiên cương khí, tạo thành một cái cực mạnh khí trạng, trong nháy mắt đem Vương Mãng đẩy lùi không ít. Vương Mãng thần sắc chấn kinh, kinh hỉ nói, tiên tiên chân cương, nguyên lai đại nhân đã là tiên tiên ngũ phẩm cao thủ. Tiên tiên ngũ phẩm, ngưng luyện chân cương, đao thương khó phá, tu vi tăng nhiều. Vương Mãng truyền lệnh xuống, phong tỏa thủy sư nha môn, không có bản quan mệnh lệnh, bất kỳ người nào không phải ra vào, bản quan tối nay muốn đem Xà Yêu chém thành muôn mảnh. Viên đại nhân ánh mắt sắc bén nói, ẩn ẩn hiện ra mấy phần màu đỏ. Đúng, đại nhân. Vương Mãng nhìn thoáng qua, biết tình huống có chút không thích hợp, liền đội vàng không người lui ra, nhanh chóng rời đi. Này nháy mắt ở giữa, Bạch Xà ngự sử linh kiếm chém giết xuống. Một kiếm chi uy, trực tiếp phá Viên Phái tiên tiên chân cương. Viên đại nhân thân thể bị đánh bay ra ngoài. Bạch Xà quét mắt liếc một chút, mãnh liệt tới gần. Lần này, nó định muốn giết Viên Phái thay yêu tộc trả thù. Ngay tại lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp buộc phát ra, trong nháy mắt bước lui Bạch Xà. Yêu nghiệt, qua nhiều năm như vậy, ngươi thật đúng là tăng lên không ít. Viên đại nhân thân mang màu đen giáp trụ, toàn thân trên dưới bao phủ hắc khí, nhanh chân mà ra, trên người lực lượng so vừa mới mạnh gấp 10 lần. Bạch Xà một đôi ngược lại tam giác ánh mắt quét mắt vài lần, tê tê cười lạnh nói, ngươi quả nhiên là cái ma tu. Ha ha, nếu không phải bản quan chúng đạo sĩ hòa độc, tối nay giết ngươi, dư xài. Viên đại nhân cười gần nói, có điều, hiện tại giết ngươi cũng không muộn. Ngươi thành giao mãng hơn 100 năm, vừa bận làm việc cho ta. Viên trên người người lớn xông ra từng đạo hắc khí, cơ hồ đem nguyên một mảnh hư không cho phong tỏa. Hắn tay cầm một cây trường thương, thân ảnh lướt lên, hướng Bạch Xà đánh tới. Bạch Xà cười lạnh, linh kiếm trên quang hoa đột nhiên tăng nhiều, tạo thành một thanh cự kiếm, nên không mấy lần chém xuống, tốc độ cực nhanh. Mấy giây sau, lại lần nữa đem Viên đại nhân cho chặn lui. Viên đại nhân nhìn một chút bị phá giáp trụ, cùng vết thương trên người, ánh mắt bên trong nhất thời bộc phát ra dày đặc ma quang đi ra. Gào rú một tiếng. Một giây sau, Viên đại nhân trên người quần áo toàn bộ xé rách, thân thể của hắn cấp tốc biến hóa. Mấy giây sau, chính là thành một tôn ma khí ung tùm yêu ma, trấn như động, đỉnh đầu dài ra hai cái ngắn nhỏ sừng yêu, cao hơn 10 trượng, uy vũ tà ác. Bạch Xà ánh mắt chớp chớp, vội vàng lui lại. Tôn này ma thể, nó cảm thấy mấy phần áp lực. Thứ không biết chết sống. Một tiếng gào rú, ma thể nhào tới Bạch Xà. Linh kiếm xoát chạm ở phía trên, cũng là bị cứ thế mà khiên xuống dưới. Bạch Xà ánh mắt giật mình, vội vàng lui lại. Nưu nương nương. Sau đó, nàng hướng chung quanh hô kêu một tiếng. Ngay tại lúc này, một tiếng cao vút nưu mu tiếng truyền tới từ phía bên cạnh. Ngay sau đó, một đầu cự nưu tản mát ra ung tùm ma khí, nhanh chân đạp đi qua. Vài dặm bên ngoài, Lục Trường Sinh nghe được châu gọi, nhất thời quét mắt tới. Uy phong lâm liệt, đang đằng sát khí cự nưu, không phải lão nưu là ai? Hóa ra lão nưu buổi tối hôm qua một trận bận rộn, là cùng những thứ này thủy tộc thương nghị như thế nào báo thù rửa hận, đối phó ma tu. Lần này, đoán chừng là lại muốn ăn cái này ma tu. Lục Trường Sinh nghĩ, vẫn là không có ý định đi ngăn cản. Nưu ma. Ma thể nhìn đến xuất hiện nưu ma, có chút giật mình, không nghĩ tới Bạch Xà còn có đồng lõa. Nhìn qua, nưu ma tu vi rất mạnh. Bạch Xà trong hư không nói, nưu nương nương, đây chính là cái kia ma tu, tuyệt đối là đại bổ chi vật. Nghe được câu này, ma thể ánh mắt bên trong rõ ràng có chút ngoài ý muốn, đây là nói mình là đại bổ chi vật. Lão nưu không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp xông lên ma thể, bắt đầu đại chiến. Nơi xa, Lục Trường Sinh nhìn ra xa thêm vài lần. Mấy hiệp xuống tới, lão nưu chiếm thượng phong. So với lần trước đại chiến hùng bi sân chủ, lão nưu thực lực mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Lục Trường Sinh đoán chừng, không bao lâu nữa, liền sẽ phân ra thắng bại tới. Sau đó, hắn hướng địa phương khác nhìn một chút. Trong thư viện đi ra cái kia áo bào trắng nho sĩ, ngược lại là càng đánh càng hăng. Thư viện bên kia giống như là xuất hiện mạnh hơn tu sĩ. Lục Trường Sinh còn chú ý tới, Giang Châu phủ bên trong địa phương khác cũng lên không ít động tĩnh. Cách đó không xa, tựa hồ có mấy cái ánh mắt chính hướng bên này nhìn qua. Không biết là dự định tọa sơn quan hổ đấu, vẫn là có ý định chim sẻ nuốt đằng sau. Đại chiến tiếp tục, lão nưu bộc lộ bộ mặt hung ác, sát khí càng sâu. Trong hư không, Bạch Xà cũng hóa thành một đầu có vảy chi chít màu trắng cự mãng, trên đỉnh đầu dài ra một khỏa sắc bén long giác, yêu khí ung tùm. Nó cùng lão nưu tả hữu tiến công, cái kia ma tu rõ ràng là sắp không chống đỡ được nữa. Cách đó không xa một tòa trên nhà cao tầng, một tên thân mang cẩm bào lão giả, chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy tình huống bên này, thần sắc trên nổi lên mấy phần mỉm cười. Đại nhân, vừa mới thuộc hạ tra ra tình huống, tiến công Viên Phái chính là một con nưu ma cùng một đầu xà yêu. Lúc này thời điểm, một tên võ giả vội vàng tiến lên đây bẩm báo nói. Ừm. Lão giả này phát ra một tiếng giọng núi, khoát tay áo. Cái kia võ giả lập tức lui xuống. lão giả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cái này Thanh Giang bên trong xà yêu bản sự không nhỏ, xem ra lần này có thể làm gốc quan trừ bỏ họa lớn trong lòng. Cái kia Như Ma lai lịch ra sao? Lão giả ánh mắt bên trong có chút hồ nghi. Ước chừng sau một lát, Như Ma cùng Bạch Xà vững vàng chiếm thượng phòng, trực tiếp mở ra nghiền ép tức tiến công. Mấy giây mà thôi, cái kia ma thể chính là bị lão Như hành sát đến cơ hồ không có chiến đấu lực. Ma thể trên xuất hiện không ít vết rách, bắt đầu thu nhỏ. Lão Như dương dương đắc ý, cảm thấy mỹ vị đang ở trước mắt. Viên phái toàn thân ma khí rối loạn, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này Như Ma thực lực cuồng bạo như vậy. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, thua thiệt tuyệt đối là hắn. Tình huống trước mắt gây bất lợi cho hắn, viên phái thu ma thể phát môn, cấp tốc lui lại. Thanh Giang thủy sư nghe lệnh, ngăn cản Như Ma. Ra lệnh một tiếng về sau, viên phái về tới trong nha môn. Lão Nưu thân thể một bước, trực tiếp đuổi theo. Bạch Xà cũng là nhanh chóng ngự phong đuổi theo. Chỉ trước mắt, lão Nưu cùng Bạch Xà chính là đi xa. Trong hư không, cái kia thư viện áo bào trắng tu sĩ mắt thấy đại thế đã mất, nếu mày về sau, không muốn tái chiến, thoát ra cấp tốc rời đi. Thư viện sách tiếng cũng tại một lát sau, im bặt mà dừng. Cái kia bảng bạc chính khí cũng là cùng nhau thu hồi đến trong thư viện. Trong hư không, Thanh Xà cùng Huyền Quy nhìn mấy lần, thì là nhanh chóng hướng Bạch Xà rời đi phương hướng chạy đi. Trong nháy mắt, đầy trời yêu khí chính là tiêu tán đi xuống. Đại chiến như vậy kết thúc. Nơi xa trên nóc nhà, Lục Dài hướng nơi xa nhìn mấy lần, trong mắt như có điều suy nghĩ. Bất quá, cái này cảnh phim vẫn là rất đặc sắc. Lão Nưu sau khi trở về, vẫn là muốn thật tốt giáo huấn một phen, cái này Giang Châu phủ bên trong ngọa hổ thằng long, cái kia trong thư viện tựa hồ còn có cường giả không có xuất thủ. Lần này, Giang Châu phủ nhà các đại nhân cũng không có xuất thủ, không phải vậy Lão Nưu chưa hẳn có thể nhặt được tiện nghi. Lần này Giang Châu phủ tựa hồ có không ít thế lực là có thể thấy được viên phái bị giết. Lục Trường Sinh nghĩ, thân ảnh lóe lên, chính là thoát ra rời đi. Chương 68, Thanh Giang thủy phủ. Sau đó không lâu, Lục Trường Sinh về đến khách sạn bên trong. Không sai biệt lắm một đêm tu luyện, hắn đã đem ngự khí thừa phong pháp môn tu luyện thành 8-9 phần. Còn lại ngày sau từ từ thôi luyện. Sau đó, hắn đáp ý nằm ngủ. Bao lúc đầu phân, ngoài khách sạn vang lên một tiếng nhu mu. Một cỗ yêu khí cơ hồ tràn ngập ngoài khách sạn đường đi. Chẳng biết lúc nào, trên đường dâng lên lấy từng đoàn hơi nước, trong hơi nước có mấy cái con tự xà cùng huyền quy thân ảnh. Dưới khách sạn nơi, đứng đấy một đầu uy phong lẫm lẫm thanh niên. Nghe được thanh âm, Lục Trường Sinh mơ màng tỉnh lại. Sau đó hắn đẩy ra cửa sổ, phía dưới cửa sổ, đứng đây chính là lên cân một vòng lão Nưu. Tại lão Nưu cách đó không xa, còn quấn một đầu có vậy chi chít cự đại bạch xà. Lục Trường Sinh liếc một cái, tình hình này chắc là mấy cái này yêu ma có việc muốn tìm, hắn ôm lấy hai tay, theo trên cửa sổ rơi xuống. Lão Nưu vội vàng hướng hắn ra hiệu liếc một chút, sau đó nhường qua một bên, nhường ra phía sau đầu kia thật cao nâng cao cổ, như người đứng bạch xà. Lục Trường Sinh không khỏi hướng bạch xà nhìn qua. Bạch xà ngược lại con mắt tam giác bên trong lóe ra ánh sáng xanh lục. Hướng Lục Trường Sinh đưa mắt nhìn liếc một chút, thon dài bao trùm lấy lớp vảy màu trắng cổ có chút gập xuống, thanh âm khàn giọng nói, "Tiểu xà gặp qua tiên sinh." Lục Trường Sinh cũng là không sợ hãi, hỏi, "Bạch xà, ngươi tìm bản công tử chuyện gì?" Bạch xà ngẩng đầu, màu xanh sẫm con ngươi nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh nói, "Công tử, tiểu xà muốn mời công tử tính toán một quẻ." Lục Trường Sinh nghe xong không khỏi khẽ gật đầu, quả nhiên lại là tìm đến xem bói. "Bạch xà, ngươi muốn tính là gì?" Lục Trường Sinh cười nói, "Tiểu yêu muốn tính toán, năm đó Thanh Giang bên trong Thanh Giao đại vương thủy phủ ở vào nơi nào?" Bạch xà gần từng chữ. Thanh Giao đại vương, hơn ngàn năm trước, chính là rõ ràng trong nước tiếng tăm lừng lây yêu ma, thực lực rất mạnh, nhưng chẳng biết tại sao, ngàn năm trước, đột nhiên biến mất, từ đó không còn có xuất hiện tại rõ ràng trong nước. Nghe đồn, nó đã hóa long thành công, đi đến tứ hải. Bạch Xà tại Thanh Giang bên trong tu luyện mấy trăm năm, một mực tại tìm kiếm cái kia tòa thủy phủ hạ lạc, hy vọng có thể từ đó tìm tới hóa long pháp môn. Thủy phủ hạ lạc, tiền quẹ không ít. Lục Trường Sinh cười cười nói, đối với yêu ma xem bói, hắn muốn tự nhiên không phải phổ thông vàng bạc châu báu. Bạch Xà gật gật đầu, ánh mắt kinh hỉ nói, hẳn là tiên sinh có thể tính ra đến. Lão Nưu ở một bên nghe được câu này về sau, nhất thời liền không vui họ một tiếng, đồng thời một đôi to lớn mắt châu hướng Bạch Xà lướt qua, ra hiệu chớ có chọc giận chủ nhân của nàng. Nàng đối chủ nhân thần toán chi thuật, theo không nghi ngờ. Lục Trường Sinh không khỏi cũng cười nói, yên tâm đi, Bạch Xà, chỉ là một tòa thủy phủ, tự nhiên không nói chơi. Bạch Xà không do dự nữa, nó há mồm phun một cái, chính là phun ra một đoàn linh quang bên trong lại là có một cái xanh mênh mang hạt châu, tản mát ra đầm nước ánh sáng, thoạt nhìn là kiện không tệ bảo vật. Bạch Xà xin lỗi nói, công tử, tiểu xà pháp lực thấp, trong tay cũng không bảo vật quý giá, cái này là một cái tị thủy châu, có này hạt châu có thể ở trong nước hành tẩu nửa canh giờ, công tử cũng có thể tu luyện hạt châu này, đến lúc đó có thể tăng lên cái này tị thủy châu sử dụng thời gian dài. Thứ này tuy nhiên không biết cái gì bảo vật quý giá, thời khắc mấu chốt có lẽ vẫn là có không ít hiệu quả. Lục Trường Sinh quyết định thu. Hắn vất tay quét qua, trước đem tị thủy châu cho nhanh nhẹn nhận lấy, cười nói, Bạch Xà, bản công tử cái này vì ngươi tính toán, cái kia thủy phủ ở nơi nào? Nói xong, hắn lấy ra mai rùa, nhất thời nhẹ nhàng bắt đầu lay động. Chỉ chớp mắt, hắn chính là lạc quẻ, quẻ tượng nhất thời xuất hiện. Lục Trường Sinh đưa mắt nhìn vài lần, chính là đạt được thần toán hệ thống đáp án. Ta đã tính được thủy phủ hạ lạc. Lục Trường Sinh có chút nhíu mày nói, tiên sinh, chẳng lẽ có vấn đề gì? Bạch Xà có chút khẩn trương nói. Lục Trường Sinh lắc lắc đầu nói, cái này thủy phủ ngay tại Thanh Giang đấy nước một ngọn núi dưới, tự thành một phương tiên địa. Nói, hắn chính là lấy ra linh đao, tại trên mặt đất vẽ ra đến một bộ đồ, chỉ một cái phương vị nói, quẻ tượng biểu hiện, Thanh Giao đại vương thủy phủ ngay ở chỗ này. Bạch Xà cùng lão Nưu nào cúi đầu nhìn lại. Hai con yêu ma không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ào ào gật đầu. Bạch Sa giống như có lẽ đã biết đại khái phương vị, tay áo dáng dấp cổ thấp đến nói, đa tạ tiên sinh bói toán. Lão Nưu cũng là họ, tựa hồ có chút hưng phấn. Không cần phải khách khí, về sau có cái gì muốn tính, còn có thể tìm đến bản công tử xem bói, giá tiền công đạo, già trẻ không gạt. Lục Trường Sinh dứt khoát thu linh đao, cười tủm tỉm nói. Bạch Sa ánh mắt bên trong tựa hồ lộ ra mấy phần ý cười, thanh âm thanh lãnh một số nói, tiên sinh bói toán tiên cơ, tiểu yêu ngày sau nhất định sẽ lần nữa muốn nhờ. Nói, Sa yêu lần nữa giật đầu. Lục Trường Sinh khoát tay áo, cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó, Bạch Sa chính là dự định rời đi. Lão Nưu lúc này thời điểm hướng Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, sóng mắt chuyển động, ý là dự định là cùng đi xem một chút thủy phủ. Lão Nưu a, nói ngươi cái gì tốt, thôi, nhiều nhất lại cho ngươi một ngày đánh giá. Có điều, cái kia Thanh Giao đại vương trong thủy phủ định có không ít bảo vật, nhớ đến cho bản công tử mang lên một số. Lục Trường Sinh khoát tay áo, một bộ gia trưởng bộ dáng. Lão Nưu có lẽ là muốn đi trong thủy phủ nhìn xem có bảo vật gì không có. Loại này thám hiểm sự tình giao cho nó tới làm, vừa đúng. Lão Nưu liếc xéo liếc một chút Lục Trường Sinh, trong mắt nhất thời nổi lên xem thường. Nói xong, thay đổi nhu đầu, chính là hướng Bạch Sa ra hiệu liếc một chút, hướng ngoài thành chạy đi. Bạch Sa lại hướng Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, lái yêu vụ mà đi. Lục Trường Sinh đưa mắt nhìn bọn nó rời đi, thân thể một nhảy, lướt lên cửa sổ về tới trong phòng. Đích, chúc mừng ký chủ hoàn thành xem bói nhiệm vụ. Thân thể cơ năng, 1400. Nhục thân tu vi, 1400. Pháp lực, 140. Thiên tiên thần ma chạm 120. Vừa về đến phòng, hệ thống âm thanh vang lên, khen thưởng đến. Lục Trường Sinh tính một cái tích lũy khen thưởng giá trị, cần phải có đột phá. Ngay sau đó, hắn mở ra hệ thống bảng nhìn một chút. Tính danh, Lục Trường Sinh. Tuổi tác, 18. Thân thể cơ năng, siêu phàm, cấp 7. Pháp lực, cấp 4. Pháp môn, Linh Châu pháp môn. Võ công, Lang Ba Vi Bộ, Thiên Tiên Thần Ma Trảm, Ngự Khí Thừa Phong. Pháp bảo, Bán Tiên Phẩm Ma Đao, Nhị Phẩm Túi Chữ Vật, Nhất Phẩm Linh Đao. Quả nhiên, pháp lực của hắn đã tấn cấp. Trừ cái đó ra, nhục thể của hắn cơ năng đến 7 cấp, Lục Trường Sinh nghĩ, đây cũng là hắn học cấp tốc võ công nguyên nhân. Mặt trời lên cao, Lục Trường Sinh mới tỉnh ngủ tới. Hắn xuống lầu nhìn một chút trùng châu, Lão Nưu chưa có trở về. Lục Trường Sinh tiến đến thông báo Phó Tuyết bọn người, chậm một ngày lên đường. Sau đó, hắn chính là rời đi khách sạn, theo trong túi chữ vật lấy ra quẹt gở, một cái tay giờ, dự định đi ngoài thành bảy sạp xem bói. Xem bói trước đó, hắn lại đi thư cục bỏ ra mấy lượng bạc mua mấy quyển mới thoại bản. Giang Châu ngoài thành, người qua lại như mắc gửi. Lục Trường Sinh tìm một chỗ đất trống đứng lên treo sạp, chờ đợi người hữu duyên đến đây xem bói. Sau đó, hắn chính là lấy ra vừa mua thoại bản hồng lâu, say sưa ngon lành lật xem. Chương 69, một vạn lượng tiền quẻ. Lúc xế trưa, Lục Trường Sinh buồn bực ngán ngẩm ngồi tại đại thụ dưới hóng mát. Bên cạnh quầy hàng trên người bán hàng rong cũng tiến tới dưới đại thụ, thời tiết có chút nóng, bọn họ cũng là hóng mát. Mấy cái người bán hàng rong nhìn đến Lục Trường Sinh mặc phổ thông thông, thần sắc cũng so sánh bình hòa, liền có chút hiếu kỳ. "Xem bói thư sinh, ngươi là người bên ngoài a?" Một cái người bán hàng rong thăm dò tính mà hỏi thăm. Lục Trường Sinh gật một cái, hắn cảm thấy dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng cùng những thứ này người bán hàng rong tâm sự. "Tiểu tử ngươi đến đối địa phương." Giang Châu mồ mỡ, muốn không phải chúng ta Thanh Giang bên trong có yêu ma ẩn hiện, không chừng Giang Châu so hiện tại càng phồn hoa đâu. Đúng vậy à, chúng ta Giang Châu phủ loại trừ có phủ nha bên ngoài, còn có thủy sư nha môn, hàng năm tại Thanh Giang bên trong thế nhưng là thu lấy không ít trắng bóng bạc. Chậc chậc, chúng ta vị này Thiêm Sự đại nhân không chỉ có ưa thích kiếm tiền, còn ưa thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Nghe nói hai ngày trước, Thiêm Sự đại nhân chóc nã một đầu xà yêu, buổi tối hôm qua bị Thanh Giang yêu ma trả thù đến cửa, nghe nói đấu đến nửa đêm, sau cùng nghe nói là yêu ma thắng. Cũng không phải, có tin tức truyền tới, Thiêm Sự đại nhân tung tích không rõ, nghe nói đã bị yêu ma ăn. Thiêm Sự đại người thân phận cũng liền so chi phủ đại nhân thấp một nửa, nếu thật là bị yêu ma giết chết, đoán chừng triều đình giận dữ hơn. Các ngươi có khả năng không rõ lắm, nghe nói chúng ta vị này Thiêm Sự đại nhân người lãnh đạo trực tiếp đề đốc đại nhân đối với hắn rất bất mãn. Còn có nghe đồn, vị này Thiêm Sự đại nhân là tu luyện tà đạo, người người có thể chu diệt, hiện tại thủy phủ trong nha môn ai cũng không dám tùy tiện nhắc lên việc này. Lục Trường Sinh vốn là cùng mấy cái này người bán hàng rong nói chuyện phiếm, nào biết bọn họ đảo mắt liền trò chuyện mở, đem hắn đặt xuống đến một bên. Tối hôm qua vị kia viên đại nhân chắc là Giang Châu thủy sư vệ sở Thiêm Sự chỉ huy, có thể xưng tay cầm bình quyền quyền thần. Trên đó chính là thống lĩnh một đường hoặc là mấy cái đường thủy sư đô đốc. Lục Trường Sinh không có chen vào nói, cứ như vậy nghe. Tối hôm qua yêu ma công thành sự tình, chắc hẳn đã truyền ra. Bất quá, lưng sau phát sinh sự tình, trừ hắn vị này tối hôm qua người chứng kiến, những người khác đoán chừng khó có thể nói rõ ràng. Không phải sao, đến mấy cái này người bán hàng rong trong miệng, liền biến thành trên trăm con yêu ma cùng nhau tiến công thủy sư nha môn, an không ít binh sĩ. Nghe nói Thiêm Sự đại nhân đi đề đốc phủ, tìm cứu binh đi. Không đúng, không đúng, Thiêm Sự đại nhân bị xà yêu ăn, nghe nói là bị ăn sống nuốt tươi. Đều không đúng, Thiêm Sự đại nhân căn bản cũng không có rời đi Giang Châu thành. Trong lúc nhất thời, mấy cái người bán hàng rong không ai nhường ai, tranh luận. Lục Trường Sinh không thể làm gì khác hơn nhún vai. Vị công tử này, ngươi nơi này chính là biết xem bói. Ngay tại lúc này, một đạo nho nhã thanh âm truyền tới. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên áo bào trắng nho sĩ, thanh tú tuấn nhã đứng trước mặt của hắn, trên người có cố rất mạnh thư quyền khí. Phía sau hắn đầu theo mấy tên thân mang áo bào xanh nho sĩ. Mặc đồ này, không cần nghĩ, cũng biết là thư viện người. Lục Trường Sinh vừa muốn mở miệng, mấy cái kia người bán hàng rong lại là hướng bọn họ chắp tay một cái, dọa đến đi ra. Thấy cảnh này, Lục Trường Sinh hơi có chút nghi hoặc. Công tử không nên hiểu lầm, những thứ này người bán hàng rong biết chúng ta là thư viện người, cho nên liền đi. Áo bào trắng nho sĩ cười nói. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, ngồi thẳng thân thể, từ tốn nói, ta chỗ này hoàn toàn chính xác có thể tính quẻ, không biết các hạ muốn tính là gì. Người này, hắn nhìn mấy lần cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ là tối hôm qua vị kia xuất thủ áo bào trắng nho sĩ. Phía sau hắn đầu mấy cái nho sĩ nhìn thấy Lục Trường Sinh có chút vô lễ, không khỏi nhíu mày. Áo bào trắng nho sĩ thần sắc như thường, cười cười, thanh âm lại là giảm thấp xuống mấy phần, ngựa khí nghiêm túc nói, tại hạ muốn tính toán đương kim hoàng đế chi tử Bạch Vương sự tình. Bạch Vương? Lục Trường Sinh ánh mắt hơi động một chút, tính toán nhiều lần như vậy Bạch Vương chi tử, rốt cục có người muốn tính toán Bạch Vương. Hắn tiếp tục hỏi, không biết các hạ muốn tính Bạch Vương chuyện gì? Áo bào trắng nho sĩ tựa hồ không nghĩ tới Lục Trường Sinh như vậy bình tĩnh, hắn hướng sau lưng mấy người phất phất tay. Những người kia chắp tay sau chính là cấp tốc đi xa. Công tử, ta muốn hỏi chính là Bạch Vương sẽ hay không lần nữa nhập chủ đồng cung? Áo bào trắng nho sĩ ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh gần từng chữ. Bạch Vương, lúc trước được lập làm hoàng thái tử, nữ đế đăng cơ về sau, chính là phế trừ hắn đông cung vị trí, xuống làm Bạch Vương. Đại Chu đến bây giờ vẫn chưa khác lập thái tử. Vì thế, triều đình phân tranh không ngừng. Lục Trường Sinh không nghĩ tới, cái này một quẻ muốn tính lớn như vậy, có điều hắn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này một quẻ tiền quẻ một vạn lượng. Lục Trường Sinh há miệng nói ra. Tính toán tương lai đông cung chi chủ, hắn tự nhiên là không chút nào mập mờ, ra giá cũng không có chỗ thương lượng. Nghe được cái này tiền quẻ, áo bào trắng nho sĩ sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, trước mắt thư sinh này lại dám muốn cao như thế giá. Một vạn lượng bạch ngân. Nếu chỉ luận bổng lộc, liền xem như hắn theo 20 tuổi làm quan làm đến 80 năm, cũng không có nhiều như vậy bổng lộc. Mấu chốt là, khoản này tiền quẻ hắn căn bản trả không nổi. Áo bào trắng nho sĩ như mày, chắp tay, dùng thương nghị giọng nói, công tử, có thể hay không hàng một số tiền quẻ? Bản công tử xem bói, tiền quẻ theo không bớt, các hạ nếu là không nguyện ý, mời cao minh khác đi. Lục Trường Sinh không có chút nào thương lượng ý tứ, khoát tay áo nói. Áo bào trắng tu sĩ sắc mặt không khỏi phẫn nộ mấy phần, liền xem như hắn hàm dưỡng cho dù tốt, cũng không cách nào áp chế lửa giận trong lòng. Tiểu tử này lại dám đối thư viện tiêu giá, thật sự là không đem Giang Châu thư viện để vào mắt. Thế mà Lục Trường Sinh thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt, vẫn chưa đối với hắn xem trọng vài lần ý tứ. Công tử, ngươi cũng là người đọc sách, chẳng lẽ không biết người đọc sách xem tiền tài vì cặn bã à? Áo bào trắng tu sĩ nổi giận đùng đùng nói. Tha thứ Lục Mỗ chi ngôn, nói ra bực này đại nghịch bất đạo lời nói tới tuyệt đối là cái đồ hỗn trướng. Lục Trường Sinh nhất thời cười lạnh nói. Áo bào trắng nho sĩ nghĩ nghĩ, câu nói này không biết là ai nói, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền xanh mét lên. Nhóc con, ngươi dám mắng bản phu tử? Áo bào trắng nho sĩ tức giận đến giận dữ nói. Lục Trường Sinh khoát tay một cái nói, các hạ chớ có tìm đúng chỗ, ta nói chính là nói câu nói này người, chẳng lẽ nói những lời này là các hạ nói nhảm? Áo bào trắng nho sĩ khỏe miệng ngập ngừng một hai nói, cái kia ngược lại không phải là. Hắn nhìn Lục Trường Sinh ánh mắt chính là nhiều hơn mấy phần dị sắc, chợt thần sắc cũng khôi phục mấy phần thâm trầm. Các hạ nếu là không chịu tính toán cái này đông cung vị trí, cái kia cũng được, Bạch Vương sự tình thư viện chắc chắn tra cái tra ra manh mối, các hạ trong bóng tối bảo hộ Bạch Vương chi tử, chắc hẳn đáp án đã rất rõ ràng. Áo bào trắng nho sĩ cười lạnh lạnh lấy, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Nói xong, hắn thoáng chắp tay, chính là quay người nhanh chân mà đi. Lục Trường Sinh đưa mắt nhìn đối phương rời đi, không khỏi khẽ lắc đầu nói, ai, lại là một cái suy nghĩ nhiều người. Xem ra, cùng Bạch Vương tầng này quan hệ là không thể tách rời. Bây giờ đại chu triều, có lẽ rất nhiều người đều sẽ như thế cho rằng. Như thế kiện chuyện khó giải quyết. Muốn đến nơi này, Lục Trường Sinh không khỏi nhíu mày tới. Chương 70, pháp y lìa đám mắt, Lục Trường Sinh không suy nghĩ thêm nữa những thứ này lùng ta lung tung sự tình, mà chính là ngồi tại dưới đại thụ, tiếp tục hóng mát. Đám kia thư viện người vội vàng tiến vào thành, tựa hồ là phục mệnh đi. Lục Trường Sinh đối bọn hắn cũng không có hứng thú, cũng không muốn đi treo chọc thư viện. Nhưng hắn biết, thư viện thế nhưng là một cái thế lực không nhỏ, nó tổng viện vì Đại Chu thư viện, sân ngay tại Đại Chu người đọc sách trong suy nghĩ thế nhưng là thần đồng dạng tồn tại. Ước chừng thời gian qua một lát, một đoàn người lại là theo cổng thành bên trong đi ra, cầm đầu là cái lấy cẩm bào lão giả, hắn liếc nhìn Lục Trường Sinh vị trí, nhanh chân mà đến. Đám người này đi vào đại thụ bên cạnh, quét mắt vài lần Lục Trường Sinh, lão giả kia ngược lại là khách khí nói, thư sinh thế nhưng là họ Lục. Người này trên thân quan khí nặng nề, khí vận bất phàm, Lục Trường Sinh chỉ liếc qua một cái, liền biết người này là cái này một chỗ quan phụ mẫu, sợ không phải Giang Châu phủ chi phủ đại nhân. Hắn thoáng gật đầu nói, không tệ, tại hạ họ Lục. Lão giả cười ha hả nói, Lục công tử, lão phu họ thôi, truyền văn công tử xem bói, thần cơ diệu toán, có thể tính qua đi, có thể đo tương lai, thôi mộ muốn mời công tử đoán một quẻ. Xin ý tới, Lục Trường Sinh nhất thời lộ ra mấy phần nụ cười nói, không biết các hạ muốn tính là gì. Thôi đại nhân vẫn như cũ cười nói, tại hạ muốn tính toán sự tình, là liên quan tới hiện nay phế thái tử Bạch Vương. Lại là tính toán Bạch Vương. Lục Trường Sinh quét mắt liếc một chút vị này Thôi đại nhân, gật đầu nói, vẫn là câu nói kia, không biết đại nhân muốn tính là gì. Thôi đại nhân ánh mắt có chút híp híp, chính là biết mình thân phận sợ là ẩn không đạt được, hắn nhất thời cũng liền không lại lá mặt lá trái, phất phất tay, lui tả hữu. Bản quan muốn tính chính là, Bạch Vương sẽ hay không đăng cơ làm đế. Thôi đại nhân ánh mắt bước người, theo dõi hắn nói. Đại Chu triều đường phong ba quỷ quyệt, nữ đế một mực không có người kế thừa, Đại Chu quyền thần nhóm hiển nhiên là trong lòng lẩm bẩm, đến cùng nên đem tương lai cột tại người nào trên thân. Lần này, Bạch Vương chi tử sự tình huyên náo xôn xao dư luận, làm chi phủ đại nhân, tự nhiên muốn nắm giữ một số đáng tin tình huống. Lục Trường Sinh liếc một cái đối phương, cười nói, dễ nói, tiền quẻ 10 vạn lượng hoàng kim. 10 vạn lượng hoàng kim. Thôi đại nhân trong mắt sắp trừng ra ngoài. Tiểu tử này tiền quẻ cũng quá giỏi người. Hắn cũng là vì quan nhiều năm, dưỡng khí công phu cao minh, nhưng vẫn là phá phòng ngự. 10 vạn lượng hoàng kim, số tiền kia hắn xem như táng ra bại sản, cũng thu thập không đủ. Các hạ không khỏi quá dám mở miệng. Thôi đại nhân cả giận nói, là đại nhân quá dám mở miệng, vẫn là tại phía dưới dám mở miệng, vừa xem hiểu ngay. Lục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, tính toán loại này đại nghịch bất đạo sự tình, nếu để cho bên thứ ba biết được, truyền đến hoàng đế trong tai, vị đại nhân này quan làm trầm rước, mệnh cũng khó đảm bảo. Thôi đại nhân có chút ngoài ý muốn Lục Trường Sinh trấn định, hắn ánh mắt đi lòng vòng, hít sâu một hơi, nhìn một chút Lục Trường Sinh, khôi phục mấy phần nghiêm mặt, đưa tay nắn nuốt trầm râu. Bản quan tính toán sự tình, bất quá là bách quan muốn biết sự tình. Nghe đồn ngươi có thể tính toán quá khứ tương lai, liền phá Hồng Bảo hội cùng Thiết Sát Sơn pháp môn, bản quan lúc này mới đi cầu quẻ, thật tình không biết ngươi là chỉ có một thân tiết tuổi. Thôi đại nhân cười lạnh nói, đại nhân bất nói nhiều lời, muốn tính liền 10 vạn lượng hoàng kim, bản thân tự sẽ tính ra được, nếu như không có, miễn mở tôn miệng. Lục Trường Sinh cũng là cười lạnh nói, thôi đại nhân ánh mắt chớp chớp, tiểu tử này thật đúng là khó chơi. Sự kiện này quan hệ trọng đại, ảnh lấy hắn thôi thị tương lai, nguyên bản hắn là muốn thăm dò thiên cơ, sớm bố cục, nào biết người này hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Thế mà người này có năng lực này vẫn đứng ở Bạch Vương bên này, giống như hổ đã nói rõ cái gì. Chỉ là, hắn cũng rõ ràng, có khả năng cũng là trùng hợp, thư sinh này đi qua mọi phương diện kiểm chứng, cũng không phải là Bạch Vương người. Chẳng lẽ là đối phương nhìn ra Bạch Vương đều sẽ đăng cơ làm đế, chủ động tiếp cận Bạch Vương chi tử. Các hạ, chủ động tiếp cận Bạch Vương chi tử, chẳng phải là nói Bạch Vương tương lai sẽ trở lại ngôi hoàng đế? Thôi đại nhân lạnh lùng nói. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu nói, các ngươi những người này à, liền là nghĩ nhiều, ta một cái xem bói thư sinh, làm sao có thể ảnh hưởng Long Hổ chi thế, bất quá là lấy người tiền tài thay người tiêu thay thôi. Thôi đại nhân một bộ không tin bộ dáng. Lục Trường Sinh không nói nhảm nữa. Bầu không khí nhất thời đọng lại xuống tới. Thôi đại nhân trong lòng nổi nóng, hắn miệng đắng lưỡi khô nói nhiều như vậy, là cái gì cũng không có mò lấy. Thôi, bản quan tự sẽ điều tra rõ việc này. Thôi đại nhân nặng nề nói. Đại nhân xin cứ tự nhiên. Lục Trường Sinh nói. Thôi đại nhân hừ lạnh một tiếng, chính là quay người mà đi. Tuy nhiên ăn bế muôn canh, lại là càng làm cho hắn cảm thấy, thư sinh thực lực thế này sẽ không vô duyên vô cớ tương trợ Bạch Vương. Thôi thì nên có chút chuẩn bị. Lục Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt, nhìn thời gian còn sớm, còn tiếp tục bày sạp. Lúc chạm vào tối, Lục Trường Sinh dự định thu quán. Cách đó không xa, một đầu cường tráng trâu nên ngang đi tới, chính là Lao Nhu. Nó thật xa liền hướng Lục Trường Sinh nhỏ họ vài tiếng, dương dương đắc ý đi tới. Chỉ thấy Lao Nhu phiêu phì khỏe mạnh, toàn thân bộ lông bóng loáng tỏa sáng, đánh lấy ở một cái, thần sắc thoải mái. Lục Trường Sinh nắm nó một cái nói, tìm tới Thanh Giang thủy phủ. Lao Nhu hướng hắn gật một cái, sau đó nó hé miệng, phun ra một kiện màu đen áo choàng, phía trên đan xen ô ánh sáng vàng kim lộng lẫy, xem xét cũng là kiện bảo vật. Lục Trường Sinh liếc một cái, nhanh nhẹn thu vào trong túi trữ vật. Tài không lộ ra ngoài, đặc biệt là bảo vật. Lão Nưu, liền món này bảo vật. Lục Trường Sinh cười tủm tỉm hỏi. Lão Nưu liếc xéo liếc một chút Lục Trường Sinh, ngạo kiểu vừa quay đầu. Khẳng định không chỉ một kiện bảo vật, đoán chừng cái khác đều tại Lão Nưu trong miệng cất giấu. Lão Nưu khẳng định tầng tư, ngày sau có cơ hội sẽ chậm chậm đánh đi ra. Lão Nưu, ngươi phải nhớ kỹ một câu, ngươi liền là của ta. Ta thế nhưng là ngươi chủ tử. Lục Trường Sinh nắm lấy nó nói. Lão Nưu cười lạnh. Thôi, về khách sạn. Lục Trường Sinh thua tay nói. Ngay sau đó, hắn cưỡi lên lưng châu, bộ vô nhu đầu. Lão Nưu mở ra móng hướng Giang Châu trong thành đi đến. Sau đó không lâu, bọn họ liền trở về trong khách sạn. Lão Nưu đánh lấy ở một cái tiến nhập chuồng châu bên trong. Lục Trường Sinh bước nhanh về tới trong phòng. Hệ thống bày sạp khen thưởng như trước kia như vậy xuất hiện. Lục Trường Sinh lấy ra cái kia cái áo đen, mở ra nhìn một chút, nguyên lai không phải áo đen, mà chính là một kiện áo choàng, chất liệu rất đặc thù. Hệ thống, đây là cái gì bảo vật? Lục Trường Sinh không khỏi yên lặng hỏi. Đích, ký chủ trong tay món bảo vật này gọi là hộ thân pháp ý địa, yêu pháp luyện chế, phổ thông đao thương khó làm thương tổn, có thể ngăn cản pháp lực tiến công, có thể ngăn cản một lần ma đao tiến công. Lục Trường Sinh ánh mắt sáng lên, cái này pháp y lại có thể ngăn cản một lần ma đao tiến công, cái kia chính là không tệ bảo vật. Lão Nưu ánh mắt cũng không tệ lắm, quay đầu cho nó thêm đồ ăn. Hệ thống, cái này pháp y như thế nào sử dụng? Lục Trường Sinh tiếp tục hỏi. Đích, hệ thống bói toán bên trong. Đích, bói toán ra pháp y sử dụng sổ tay, mời ký chủ tìm đọc. Lục Trường Sinh lộ ra nụ cười vui mừng, vội vàng câu thông hệ thống tra duyệt lên. Cái này bộ pháp y thời điểm then chốt có lẽ có tác dụng lớn. Chương 71, kiếm khí sáng sớm ngày thứ hai, Lục Trường Sinh khoan thai tỉnh lại. Hắn đầu tiên là tính một cái này đến đón lấy hai ngày lành giữ, sau đó lập tức lên đường rời đi Giang Châu phủ thành. Trên đường, Lục Trường Sinh cưới Long Nhu, vẫn như cũng là đứng thẳng quẹt cờ. Từ Bệ Khanh, Từ Phấn Hổ cùng Phó Tuyết ba người bọn hắn thì là cưới ngựa mà đi. Kim Đao môn chủ cùng bị kia Lý Bình An lưu tại Giang Châu phủ khắc phục hậu quả. Trước khi đi, Lục Trường Sinh tính tới sẽ có cái đôi đến đây Giang Châu phủ, hắn cố ý dặn dò Kim Đao môn chủ một ít chuyện cho bọn hắn một kinh hỉ. Dọc theo con đường này, chậm trễ không ít thời gian. Lục Trường Sinh quyết định tăng thêm tốc độ, tận lực tránh đi thế lực khắp nơi truy sát. Liên tiếp 6-7 ngày xuống tới, đều là bình an. Khoảng cách Tiên Kiếm môn cũng liền không xa lắm. Lão Nưu những ngày này xuống tới, buổi tối không có ra ngoài đánh dã, nhưng tu vi đang nhanh chóng tăng lên, chắc là theo thanh giang trong thủy phủ đạt được không ít thứ. Bốn người trên đường phi nước đại lấy, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Dựa theo tốc độ bây giờ, qua 2-3 ngày nữa, cần phải liền có thể đến Tiên Kiếm môn. Phó Tuyết ngồi tại trên lưng ngựa, uống rượu, tâm tình rất tốt. Bất quá, trong nội tâm nàng lại biết, càng gần đến mức cuối càng khó. Từ Phấn Hổ cũng uống rượu, một mặt đỏ hồng nói, hy vọng chúng ta có thể bình an đến Tiên Kiếm môn. Từ Vệ Khanh sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, có điều hắn tựa hồ tại chờ đợi cái gì xuất hiện. Lục Trường Sinh cưới Long Nhu, tính một cái mấy ngày kế tiếp lành dữ, tình huống có chút không lạc quan. Tiếp xuống tình huống là, bất luận bọn họ đi con đường nào, đều sẽ có sát cơ xuất hiện, đồng thời sát cơ đều không kém. Xem ra, muốn Từ Vệ Khanh mệnh người không ngốc, dùng ngốc nhất bốn pháp, cái kia chính là ngăn chặn bất luận cái gì có thể được đường. Cứ như vậy, liền xem như hắn thần cơ diệu toán, cũng vô pháp tránh đi đây hết thảy. Thủ bút này cũng không nhỏ. Nguyên bản hắn là muốn tính toán đến cùng là ai ở sau lưng đối phó Từ Vệ Khanh, nhưng ngẫm nghĩ lại, bất kể là ai, đã không quá quan trọng. Hứa công tử, ngươi người đại khái đã đang đợi đi. Lục Trường Sinh hỏi. Từ Vệ Khanh ôm tay nói, cũng đã tại phía trước chờ chúng ta. Trong lòng của hắn rõ ràng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ cũng đã đến. Ừm. Đại chiến không thể tránh được. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Trên lưng ngựa, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Cái này con đường sau đó trình sợ là có chút khó khăn. Không bao lâu về sau, phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Lục Trường Sinh xa xa nhìn thoáng qua, cười tủm tỉm nói, "Lão Nưu a, tối nay ngươi đến xuất lực." Nghe vậy, Lão Nưu hưng phấn mà ọ ọ một tiếng, rất nhiều ngày không có ra ngoài đánh giã, nàng cảm giác mình gần cốt đều có chút sốt. "Phó cô đương, Phấn Hổ cô đương, lần này chúng ta tiên hạ thủ vi cùng đi." Lục Trường Sinh xoay người hướng các nàng nói, "Ý của công tử là?" Phó Tuyết có chút khó hiểu nói, "Trước kia chúng ta đều là bị động xuất thủ, lần này chúng ta chủ động xuất thủ." Lục Trường Sinh giải thích nói, dù sao hắn đã tính tới đối phương tại vị trí nào, cùng là chờ đợi bọn họ giết đến tận cửa, còn không bằng bọn họ giết đến tận cửa đi. Đúng. Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái nhìn nhau, đội vàng gật một cái. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới thành trì dưới chân. Vọng Kiếm Thành. Từ Phấn Hổ nhìn một chút trên cửa thành ba chữ to, nói ra. Vệ Khanh, đến Vọng Kiếm Thành, tựa hồ khoảng cách Tiên Kiếm Môn đã không đến 200 dặm. Từ Phấn Hổ hỏi. Tỷ tỷ nói đúng lắm, Vọng Kiếm Thành muốn đi Tiên Kiếm Môn tòa thành thứ nhất. Từ Vệ Khanh khẽ gật đầu nói. Thưa công tử, chúng ta trước vào thành, vào đêm tức độc thủ. Lục Trường Sinh nói. Đảo mắt, bọn họ chính là tiến vào trong thành trì. Tòa thành này cũng là phồn hoa, lui tới có không ít kiếm khách. Những thứ này kiếm khách cả đám đều so sánh ra vẻ, nhìn xuyên qua, hẳn là đến từ địa phương khác nhau. Nhiều như vậy kiếm khách, chẳng lẽ là kiếm khí các mời tới cao thủ? Phó Tuyết giật ngựa, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Kiếm khí các là Vọng Kiếm Thành bên trong môn phái lớn nhất, trong giang hồ, địa vị không thấp, nghe đồn có vài vị có thể ngưng luyện tiên tiên kiếm khí kiếm đạo cao thủ, càng nghe đồn có tông sư cường giả. Từ Vệ Khanh ngữ khí nhàn nhạt, bất quá, hắn hiển nhiên cũng là biết Vọng Kiếm Thành bên trong một số tình huống. Lục Trường Sinh nắm Lão Nưu đi ở phía sau, thản nhiên nói, "Tối nay, kiếm khí các đoán chừng liền không tồn tại." Lão Nưu hò một tiếng, biểu thị đồng ý. Vọng Kiếm Thành, kiếm cát. Đây là một tòa cao hơn 9 tầng lầu lầu cát, giống như một thanh cự kiếm cắm nhập hư không bên trong. Tòa này lầu cát là không ít người giang hồ trong suy nghĩ tu kiếm bảo địa. Chính là bởi vì nổi tiếng bên ngoài, muốn gia nhập kiếm các kiếm tu lại là vô số kể. Vào đêm, kiếm các bên ngoài bình tĩnh không ít. Một tên nắm Lão Nưu người trẻ tuổi chậm rãi đi tới, chính là Lục Trường Sinh cùng Lão Nưu. Hắn ngẩng đầu nhìn khí thế rộng rãi kiếm cát, chậm chậm nói, lầu này rất không tệ, cái này sau lưng chủ nhân tài đại khí thô a. Nói, hắn chính là đi hướng kiếm các cổng. Cái kia giữ cửa kiếm khách quét mắt liếc một chút Lục Trường Sinh, phất phất tay nói, thư sinh, nơi này là kiếm cát, là tu kiếm địa phương, không phải đọc sách địa phương, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Lục Trường Sinh cười cười nói, người đọc sách liền không thể tu kiếm a. Giữ cửa kiếm khách trên dưới đánh giá liếc một chút Lục Trường Sinh, cười ha ha lời nói, thư sinh, muốn gia nhập kiếm cát, cần lĩnh ngộ kiếm khí. Nói, hắn chỉ cách đó không xa đứng thẳng một khối hình vuông bia đá. Tấm bia đá này cao chừng 3 trượng, phía trên lại có một đạo sắc bén kiếm ngân. Xem xét cũng là vị kiếm đạo cao thủ lưu lại. Thư sinh, ngươi nếu là có thể lĩnh ngộ ra kiếm khí, liền có thể đi vào kiếm cát, bằng không mà nói, đừng nghĩ nhập môn một bước. Lục Trường Sinh liếc một cái bia đá kia, cau mày một cái, Lão Nưu, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắn vốn là dự định trực tiếp mang theo Lão Nưu giết đi vào, nhưng nghĩ, cảm thấy còn là hắn hung. Đi tới cự thạch trước đó, Lão Nưu một đôi to lớn mắt trâu đánh giá một trên mắt kiếm ngân, lộ ra vẻ khinh thường. Hiển nhiên là đối đạo này kiếm ngân có chút chướng mắt. Lục Trường Sinh ngắm thêm vài lần, trầm tư một chút, lại cũng nhìn cũng không được gì. Hắn vất tay theo trong túi chứa vật lấy ra linh đao, rút đao mà ra, một đao chặt xuống. Đao quang cuốn lên, nhất thời tại thạch bia lên lưu lại một đạo bắt mắt vết đao. Một đao kia trực tiếp bao trùm phía trên kiếm ngân. Toàn bộ cự thạch kịch liệt chấn động một cái. Lão Nưu nhìn thoáng qua, lộ ra bội phục thần sắc, chủ nhân đao pháp cũng là ngưu bức. Kiếm khách kia thấy cảnh này, nhất thời trợn tròn mắt. Trước mắt thư sinh này thế mà còn có thực lực như vậy, một đao hạ xuống, lại có thể phá trên tấm bia đá kiếm ngân. Một giây sau, kiếm khách bên trong lại là lướt ra ngoài mấy vị kiếm khách. Những thứ này kiếm khách trên thân đều là phun trào lấy tiên thiên chân khí, hiển nhiên đều là chút tiên thiên võ giả. Bọn họ quét mắt liếc một chút Lục Trường Sinh cùng Lão Nưu, một người trong đó lạnh lùng quát, các hạ là đến kiếm các gây sự. Lục Trường Sinh quét mắt liếc một chút mấy người bọn hắn, cười cười nói, các ngươi không phải một mực chờ đợi chúng ta, làm sao hiện tại bốn người tới, các ngươi không kinh hỉ? Nghe được câu này, kiếm khách kia ánh mắt đột nhiên biến đổi, giật mình nói, nguyên lai là ngươi, ngươi là cưới Châu thư sinh. Chương 72, đạo cô lão như quét mắt liếc một chút mấy người kia, một bộ khinh miệt bộ dáng, mấy tên này chẳng lẽ không nhìn ra nó không giống bình thường chỗ? Cái này nhãn lực độc đáo thật đúng là có chút khiếm khuyết. Lục Trường Sinh nói, chính là tại hạ. Mấy cái kiếm tu ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Nghe đồn ngươi bói toán chi thuật 10 phần cao minh, dọc theo con đường này, càng là biết trước, vòng qua các nơi mai phục, không nghĩ tới, ngươi sẽ chạy tới kiếm các chịu chết. Cầm đầu kiếm khách cười lạnh nói, bây giờ kiếm các bên trong tề tụ mấy vị nổi tiếng giang hồ kiếm khách, tiên thiên lục phẩm phía trên kiếm khách liền có 10 mấy cái, càng có một vị bát phẩm tiên thiên võ giả tọa chấn, thực lực như vậy, liền xem như người tu hành cũng muốn quay đầu liền đi. Lão Nưu nhìn ngu ngốc giống như nhìn một chút hắn, mắt châu bên trong là khinh thường, nếu là nó xuất thủ, những thứ này kiếm khách còn thật không đủ nó giết. Lục Trường Sinh thần sắc thản nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi liền không nhìn ra, bản công tử tới đây chính là vì đưa chư vị đi một nơi khác. Nói xong, hắn phủi tay nói, phó cô nương, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Vừa dứt lời, lần lượt từng bóng người từ trong bóng tối lướt đi ra, cầm đầu không phải Phó Tuyết, mà chính là một cái bên hông treo một cái dưa hấu lớn nhỏ hổ lô rượu nữ tử. Nữ tử này dáng người cao gầy, thân mang truy ý điệp, thắt lấy búi tóc, một mặt thanh lãnh chi sắc. Nàng cong ở sau lưng hai cái linh kiếm, ánh mắt băng lãnh. Ở sau lưng nàng mới là Phó Tuyết chở một số võ giả. Lục Trường Sinh liếc một cái đến đây võ đạo cao thủ, quyết định lui qua một bên. Cái kia trên người nữ tử có chút linh khí, xem ra tựa hồ là cái đạo cô, tuyệt đối là cái cọng rơm cứng. Những người này hẳn là từ vệ khanh thế lực sau lưng, xem ra cũng không tệ lắm. Lão Nưu cũng là quan sát vài lần, ánh mắt bên trong cũng là có chút ngoài ý muốn. Lục Trường Sinh xoay người rơi vào trên lưng châu, hô, Lão Nưu, đi, chúng ta trước nhường qua một bên. Lão Nưu họ một tiếng, chính là nhìn cũng không nhìn mấy cái kia kiếm các cao thủ, khoan thai đi qua một bên, đứng tại cách đó không xa. Trận đại chiến này còn chưa tới phiên chủ nhân xuất thủ. Lục Trường Sinh ôm lấy cánh tay, muốn nhìn một chút vị đạo cô kia tu vi. Lão Nưu tuy nhiên nhìn qua một bộ không có việc gì dáng vẻ, nhưng một đôi gây họa lỗ thai lại là qua lại đông đưa. Chỉ trước mắt, vị đạo cô kia đã xuất thủ. Nàng phất tay gỡ xuống một cây kiếm, hàn quang lóe sáng, cuốn lên hàn quang mấy đám. Kiếm các bên trong cái kia mấy người cao thủ lảo đảo rút kiếm ứng chiến. Chỉ trước mắt, mấy cái đại cao thủ ở giữa chính là phát sinh mấy lần kịch chiến. Kiếm các mấy cái vị cao thủ, rõ ràng là có chút không địch lại. Rất nhanh, mấy cái kia kiếm tu chính là bị đạo cô kia cấp tốc giết chết. Nữ tử này giết người lên, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Lục Trường Sinh liếc nhìn, nữ tử này quả nhiên là cái nhân vật lợi hại. Tất cả mọi người giết vào kiếm các, giải quyết hết tất cả mọi người. Đạo cô ánh mắt băng lãnh, phất phất tay, chính là cấp tốc lướt vào trong kiếm các. Nên không, chém xuống một kiếm, kiếm khí như rồng, phát ra sắc bén tiếng rĩ. Âm vang một tiếng thật lớn, kiếm các bên trong, lướt đi một vị kiếm đạo cao thủ, phát ra quần quần kiếm khí, trực tiếp đón đỡ đạo cô một kiếm này. Thử, không biết tự lượng sức mình. Đạo cô một đôi mày kiếm chớp chớp, trên thân kiếm lực lượng tăng lên mấy lần, mấy giây sau, chính là đem đối phương cho gọi xuống dưới. Cái này tiếp đó, nguyên một đám võ giả hào hào lướt vào trong kiếm các, sát khí đằng đằng. Một lát sau, kiếm các bên trong tiếng chém giết bên tai không dứt. Lão Nưu lỗ tai bãi động, tựa hồ có chút hiếu kỳ bên trong động tĩnh. Lục Trường Sinh đối loại này chém chém giết giết sự tình không phải quá cảm thấy hứng thú, hắn muốn là kết quả. Hơn một phút về sau, kiếm các bên trong tiếng la giết bình tĩnh lại. Giây lát về sau, một bóng người theo kiếm các bên trong lướt đi ra, chính là vị đạo cô kia. Nàng nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, ánh mắt chính là rơi vào Lục Trường Sinh trên thân. Nàng phất tay đem trường kiếm thu hồi, nhanh chân hướng về Lý Trường Sinh đi tới. Lục Trường Sinh thấy được nàng trên thân sát khí bức người, cùng với nàng thân này ăn mặc đạo cô vẫn còn có chút không nghĩ phù hợp. Bất quá ngay tại hắn nhíu mày thời khắc, đạo cô lại là thu liễm sát khí trên người, nhiều hơn mấy phần người xuất gia thanh lãnh. Lão Nưu quét mắt nàng liếc một chút, cũng không có làm chuyện. Lục Trường Sinh nhìn một chút vị này đạo cô, cười nói, cô nương thân thủ tốt, nhanh như vậy liền giải quyết kiếm các bên trong cao thủ. Đạo cô đưa tay đón lấy eo bên trên hồ lô rượu, giơ lên uống một ngụm rượu nói, Lục tiên sinh nói quá lời, kiếm các bên trong bất quá là một vị bát phẩm võ giả, giết hắn vẫn là dễ dàng. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, lại là không nói ra nó lời nói của hắn tới. Vị này đạo cô xem xét cũng là cái sát phạt quyết đoán người. Ngay lúc này, một bóng người lại là xuất hiện ở phụ cận, chớp mắt chính là đi tới trước mặt của bọn hắn. Người tới chính là Từ Vệ Khanh, hắn vội vàng hướng đạo cô nói, "Vệ Khanh gặp qua sư tỷ." Đạo cô nhìn thoáng qua Từ Vệ Khanh, thần sắc nhu hòa một phần, nàng khẽ gật đầu nói, "Vệ Khanh, sư tỷ có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, nói do ngươi trưởng thành." Từ Vệ Khanh hơi có vẻ lúng túng nói, "Đây hết thảy đều thua Lô tiên sinh sau lưng tương trợ, bằng không mà nói, ta chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy đến Vọng Kiếm Thành." Sau đó, hắn lập tức hướng Lục Trường Sinh chắp tay nói, "Tiên sinh, vị này là ta sư tỷ, tên là Ngọc Như Ý." Lục Trường Sinh gật đầu nói, "Thì ra là thế." Hắn vẫn có chút ngoài ý muốn, vị này bề ngoài lãnh diễm như tuyết, hành sự hung hãn đạo cô, lại là Từ Vệ Khanh sư tỷ. Chẳng lẽ hai vị này đều là xuất từ Tiên Kiếm môn? Vẫn là nói, bọn họ sư thừa cùng Tiên Kiếm môn có quan hệ. Ngọc Như Ý ôm tay nói, "Lục tiên sinh, nhận được ngươi như thế nhiều ngày chiếu cố Vệ Khanh." Lục Trường Sinh đáp lên nói, "Ngọc đạo trưởng, khách khí." Ngọc Như Ý mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, nàng đối Lục Trường Sinh hơi có chút kiêng kỵ, lần đầu tiên nhìn thấy Lục Trường Sinh, nàng đã cảm thấy người trẻ tuổi này có loại để cho nàng kiêng kỵ cảm giác. Nhất là bên cạnh hắn Lão Nưu, tuyệt đối là rất đáng sợ tồn tại. Từ Vệ Khanh ngược lại tiếp tục nói, "Sư tỷ, kiếm các bên trong tình huống như thế nào, chẳng lẽ ngoại giới nghe đồn tin tức đều là giả?" Ngọc Như Ý nhíu mày nói, nghe đồn hôm nay tới đây kiếm các thế nhưng là có tông sư cấp cao thủ, bất quá ta vẫn chưa gặp phải, bằng không mà nói, cũng sẽ không dễ dàng như vậy có thể rời đi kiếm các. Từ Vệ Khanh không khỏi nhíu mày, tông sư cao thủ không thể coi thường, vừa ra tay, nhất định là đại sự. Đối phương không lại kiếm này trong các, có lẽ có khác sự tình khác cho kiềm chế. Tiên sinh, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Từ Vệ Khanh lúc này thời điểm hỏi. Không đổi, chuyện đêm nay còn không có kết thúc, theo ta bói toán biết, kiếm này trong các mặc dù không có tông sư cao thủ đông xuống, nhưng hẳn là sẽ có một vị tiên tiên cựu phẩm kiếm tu xuất hiện. Lục Trường Sinh ngắm hắn liếc một chút nói ra. Dựa theo trước đó tính toán chi quẻ, hắn biết, kiếm này các sự tình sẽ không như thế qua loa kết thúc. Nghe vậy, Từ Vệ Khanh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tiên tiên cựu phẩm, thế nhưng là cái rất đối thủ khó dây dưa. Ngọc Như Ý ngược lại là không có như vậy cái gì bối rối, nàng khẽ bước cảm nói, cứ như vậy, ngược lại là ấn chứng nghe đồn, hôm nay tới đây kiếm các chính là kiếm đạo tông sư sư đệ, vừa bạn, bần đạo ngược lại muốn thử xem linh phong kiếm vi lực. Vệ Khanh, đợi lát nữa ngươi cùng Lục tiên sinh cùng một chỗ, không cần thiết chủ quan. Nói, Ngọc Như Ý lần nữa uống một hớp rượu. Lão Nưu nhìn một chút hồ lô rượu, tựa hồ có chút trông mà thèm, rượu kia rõ ràng không phải phổ thông rượu. Chương 73, cựu phẩm. Từ Vệ Khanh nhất thời chắp tay nói, sư tỷ yên tâm. Ngọc Như Ý không cần phải nhiều lời nữa, mà là tiếp tục quét mắt vài lần kiếm các phương hướng. Đột nhiên, lại là một đạo to lớn kiếm khí theo kiếm các bên trong bộ ra. Kiếm khí như xương, hàn ý lạnh thấu xương. Ngọc Như Ý cười lạnh, cũng chỉ mà động, nàng trên lưng linh kiếm chính là chấn động một tiếng ra khỏi vỏ, phát ra tê tê sắc nhọn đều, giống như linh xà, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Vừa ra tay, liền đem cái kia to lớn kiếm khí cho đến cả lại. Lão Nưu, Lục Trường Sinh gặp tình huống không đúng, lập tức nhảy lên lưng châu. Lão Nưu trong nháy mắt rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ, chậm rãi hướng cái này vừa đi. Loại thời điểm này, chủ nhân rõ ràng là không quá nguyện ý xuất thủ. Từ Vệ Khanh thì là hướng kiếm các phương hướng nhìn mấy lần, cũng là theo Lục Trường Sinh lui bước, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng Lục Trường Sinh duy trì khoảng cách nhất định. Lục Trường Sinh liếc một cái, Từ công tử không hổ là người thông minh. Kiếm các phía trên, một đạo thân ảnh màu trắng đứng ở 9 tầng trên nhà cao tầng, toàn thân kiếm khí lẫm liệt, tay cầm bảo kiếm, nhìn xuống hạ phương hết thảy, khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Cựu phẩm cao thủ, dễ dàng liền có thể thi triển ra ngang dọc kiếm khí, kiếm tùy tâm động, tâm thần nhạy cảm có thể bắt thật nhỏ động tĩnh, tốc độ cùng lực lượng đã sớm vượt qua thường nhân lý giải. Liền xem như gặp người tu hành, cũng có cơ hội đem xử lý. Đối với võ giả bình thường, hắn căn bản không để trong lòng. Ngay tại lúc này, một bóng người lại là trực tiếp nhảy tới, nàng thân ảnh giống như linh xà, tốc độ càng là nhanh chóng, nháy mắt liền tiếp cận độ cao của hắn. Cựu phẩm. Nhìn đến cái này một bóng người, người này lập tức liền cảm giác ra thực lực của đối phương. Vừa dứt lời, đạo cô thân ảnh chính là bay thẳng đến hắn nhào tới. Kiếm khí đột nhiên tăng gọn, thẳng đến thân thể của hắn. Ngọc Như Ý vừa ra tay, căn bản không có nửa phần dấu rốt. Cái kia kiếm đạo cao thủ cũng không có nửa phần nhượng bộ ý tứ, trực tiếp xuất kiếm, bộc phát ra mạnh mẽ tiên thiên kiếm khí. Hai vị tiên tiên cựu phẩm đối chiến, chỗ sức mạnh bùng lên nhất thời đưa tới không ít tiếng oanh minh. Hạ Phương, trên lưng châu, Lục Trường Sinh ngẩng đầu quét mắt vài lần, khẽ bước cằm, không tệ, hai người này kiếm pháp có thể coi như không tệ. Lão Nưu cũng là ngẩng đầu quét mắt, hai vị này võ giả thực lực, có chút để nó cảnh giác. Cái này thực lực của hai người có thể làm bị thương nó, bất quá còn không phải là đối thủ của nó. Từ Vệ Khanh thì là lặng lặng địa quan nhìn qua kiếm các phía trên hết thảy, thần sắc lên có chút khẩn trương. Một trận chiến này liên quan đến hắn về sau kế hoạch. Làm Bạch Vương chi tử, hắn rất quan tâm lần này đại chiến kết quả. Chỉ có thắng, hắn có thể bước vàng tại tiên kiếm môn bên trong đứng vững góc chân. Bằng không mà nói, tiên kiếm môn chưa hẳn chịu đại lực bảo hộ hắn. Kiếm các cựu phẩm cao thủ nhất định phải bị giết chết. Từ Vệ Khanh ánh mắt bên trong lộ ra thâm thúy quan mang, phần này thâm thúy sợ là vượt ra khỏi đại bộ phận hắn người đồng lứa. Sau một lát, kiếm các phía trên bộc phát ra càng thêm đáng sợ kiếm khí. Ầm ầm mấy cái tiếng nổ về sau, chính là nghe được một tiếng bạo hống. Cút. Ngay sau đó, hàn quang răng khắp nơi mà xuống, kiếm khí lấp kín toàn bộ trong hư không. Một chiêu này bạo phát, tựa hồ tại bức lui cái gì. Bất quá vẫn như cũng là một đạo kinh khủng tiếng long ngâm vang lên, trực tiếp vang động hư không. Ngay sau đó, chính là một tiếng trầm một bạo phá. Một giây sau về sau, một đạo hiểu điệu thân ảnh theo kiếm các phía trên rơi xuống. Xuống chính là Ngọc Như Ý, chỉ thấy nàng hai tay cầm kiếm, toàn thân trên dưới bộc phát ra lạnh thấu xương tiên tiên chân cương, lồng ngực của nàng chỗ lại là có một đạo kiếm ngân, lộ ra bên trong một kiện hộ thân nguyên giáp, phía trên kia có một đạo bắt mắt vết rách, tựa hồ kém một chút liền sẽ bị công phá. Sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh, phất tay đem xong kiếm cho thu, gỡ xuống hồ lô mãnh liệt uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Từ Vệ Khanh thấy cảnh này, vội vàng đi tới. "Sư tỷ, người không sao chứ?" Ngọc Như Ý khoát khoát tay, lộ ra một phần may mắn chi sắp nói, may mắn đối phương sau cùng không có đem hết toàn lực, bằng không mà nói, cái này hộ thân linh giáp cũng ngăn không được đối phương một kích. Sông lớn kiếm tu vi nơi chỉ so với ta kém như vậy một chút, ta chỉ là thắng hắn nửa phần, không qua cổ của hắn đã bị ta đâm xuyên, đã chết." Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Như Ý trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Từ Vệ Khanh hơi lộ ra vui mừng, vị yêu cựu phẩm sông lớn kiếm như là đã bỏ mình, như vậy một trận chiến này, hắn bên này không sai biệt lắm liền thắng. Lần này may mắn mà có sư tỷ tương trợ. Từ Vệ Khanh chắp tay nói, "Vệ Khanh, đây là sư tôn ý tứ, đương nhiên, sư tỷ cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị người khi dễ." Ngọc Như Ý sảng khoái nói. Từ Vệ Khanh khẽ gật đầu. Sau đó, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái theo kiếm các bên trong bay ra ngoài. Hai cái này trên người nữ tử bị thương không nhẹ, bất quá trên mặt lại là có chút vẻ đắc ý công tử, sự tình đã giải quyết, kiếm các bên trong kiếm khách đều đã diệt trừ. Phó Tuyết một mặt cao hứng nói ra, sau đó từ trong ngực lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào. Từ Vệ Khanh nói, Tuyết tỷ, tỷ tỷ, các ngươi nghỉ ngơi trước xuống đi. Ừm. Phó Tuyết thụ thương không nhẹ, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận công. Từ Phấn Hổ thương thế hơi nhẹ, thì là băng bó đơn giản một hai, gỡ xuống hồ lô rượu, uống liền mấy cái rượu. Ngọc Như Ý quét mắt vài lần, cũng là theo ngồi xếp bằng dưới, vận công khôi phục. Cách đó không xa, trên lưng châu, Lục Trường Sinh quét mắt vài lần, chính là cảm thấy một trận chiến này có thể kết thúc. Lao Như họ một tiếng, tựa hồ có chút nhàm chán, rốt cuộc một trận chiến này nó không có xuất thủ. Bất quá, bởi vì là nhân tộc nội bộ tranh đấu, nó rất rõ ràng, lấy chủ tính cách của người, là sẽ không dễ dàng để nó xuất thủ. Đương nhiên, nó cũng không nguyện ý tùy tiện giết nhân tộc, một cái không tốt, nhưng là sẽ lọt vào nhân tộc đại năng thẩm tra, tương lai chỉ sợ sẽ không dễ làm. Cho nên, suy tính liên tục, Lao Như đối với nhân tộc vẫn là có giữ lại. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, giết vào kiếm các bên trong võ giả ảo ảo lui đi ra. Ngọc Như Ý từ dưới đất đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, khí thế không phải bình thường, xem xét cũng là những người này đại tỷ. Ngọc Kiếm Bảy, sự tình đã làm xong. Một tên kiếm khách tiến lên đây bẩm báo, thần thái có chút cung kính nói: "Ừm, đoàn người làm không tệ, nghỉ ngơi cho dưới, chờ tiếp xuống nhiệm vụ." Ngọc Như Ý khua tay nói: "Đúng." Đông đảo võ giả ảo ảo ngồi xếp bằng. Từ Vệ Khanh đi lên phía trước, thần thái khiêm tốn, xông đoàn người ôm tay nói ra: "Chư vị hảo hán khổ cực." Đông đảo võ giả thấy thế ảo ảo hoàn lễ, mỗi người trên mặt lộ ra mấy phần vẻ vui mừng. Tiểu tử này tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là tâm trí rất thành thục a. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, chống đỡ cái cằm, lộ ra mấy phần thâm ý hắn đoán chừng, như tiếp tục nhường tiểu tử này trưởng thành mấy năm, tương lai định sẽ trở thành một vị lật tay thành mây trở tay thành mưa nhân vật lợi hại. Lão Nưu a, ngươi bây giờ giúp ra hỏa này, tương lai đoán chừng muốn từ trên người hắn đào lớp ra xuống tới mới thành. Lục Trường Sinh trêu ghẹo nói. Họ. Lão Nưu nhìn hắn một cái, có chút không hiểu kêu một tiếng. Lão Nưu, ngươi không thực sự coi là Từ Vệ Khanh liền chút tiền đồ này đi. Lục Trường Sinh không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Chương 74, Linh Hữu Lão Nưu hướng Từ Vệ Khanh bên kia nhìn mấy lần, to lớn mắt châu bên trong có chút hiểu được dáng vẻ, nhíu đầu trọng trọng điểm điểm. Chủ nhân nói không sai, tiểu tử này tương lai tất nhiên sẽ thành làm một cái nhân vật hung ác, hiện tại đầu tư, ngày sau thu hoạch. Lão Nưu họ một tiếng, biểu thị rất đồng ý, nhưng nó vẫn còn có chút hoài nghi, Từ Vệ Khanh có thể hay không sống lâu như thế. "Tốt, nơi này sự tình đã xong, Lão Nưu, chúng ta trở về." Lục Trường Sinh vỗ vỗ nhíu đầu, hô. Họ Lão Nưu mở ra móng, hướng khách sạn phương hướng đi đến. Từ Vệ Khanh không người ôm tay, đưa mắt nhìn nói, "Tiên sinh đi thong thả." Đảo mắt, Lục Trường Sinh cùng Lão Nưu thân ảnh liền bao phủ tại trong đêm tối. Từ Vệ Khanh lúc này mới xoay người lại, nhìn thoáng qua kiếm các, trên khóe miệng toát ra không dễ dàng phát giác đắc ý, một trận chiến này, hắn cuối cùng là thắng. "Vệ Khanh, vị này cưới Châu thư sinh, ngươi nghĩ như thế nào?" Ngay lúc này, Ngọc Như Ý chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt hắn, nhìn lấy hắn hỏi. "Ngọc Như Ý, cựu phẩm võ đạo cao thủ, thực lực phi phàm, phân lượng không nhẹ." Từ Vệ Khanh thoáng trầm tư một lát, nghiêm mặt nói, "Sư tỷ, tiên sinh cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, nhất là hắn thần toán chi thuật, làm cho người đáng sợ." Ngọc Như Ý khẽ gật đầu, đây cũng là cảm giác của nàng. Tuy nói nàng thân là cựu phẩm tiên tiên võ giả, đã sớm vượt qua vô số phàm nhân, nhưng nhìn thấy Lục Trường Sinh thứ nhất mắt, đã cảm thấy đối phương rất không bình thường. "Vệ Khanh, đợi lát nữa trở về, sư tỷ muốn đi bái phòng vị này Lục tiên sinh, đến lúc đó, ngươi muốn dẫn tiến." Ngọc Như Ý như có thâm ý nói. "Ừm." Từ Vệ Khanh khẽ gật đầu, sau đó nhìn một chút kiếm các, quyết định phân kết. Trong khách sạn, Lục Trường Sinh chính trong phòng tu luyện Linh Châu pháp môn. Linh Châu quang mang che chiếu toàn thân của hắn, tạo thành một cái viên mãn vòng phòng hộ. Linh Châu pháp môn đã tu luyện được không sai biệt lắm. Lục Trường Sinh dừng lại tu luyện, quyết định nằm xuống mỹ mỹ ngủ một giấc. Bên ngoài vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. "Tiên sinh, Vệ Khanh cầu kiến." Bên ngoài nhất thời vang lên Từ Vệ Khanh thanh âm. Lục Trường Sinh nói, "Từ công tử, các ngươi vào đi." Phòng cửa bị đẩy ra, Từ Vệ Khanh cùng Ngọc Như Ý bước nhanh đến. "Gặp qua tiên sinh." Từ Vệ Khanh thần thái cung kính, Ngọc Như Ý đổi mặt trường bào, vẫn như cũng là cùng búi tóc cách ăn mặc, bất quá trên gương mặt xinh đẹp lại là có mấy phần huyết sắc, thần sắc so trước đó nhìn thấy nhu hòa một số, nàng hướng Lục Trường Sinh nhẹ nhàng ôm tay. "Từ công tử, Ngọc cô nương không cần phải khách khí." Lục Trường Sinh liếc nhìn bọn họ liếc một chút, khách sáo một câu. "Hai vị có việc?" Sau đó, hắn mở miệng hỏi. Ngọc Như Ý thanh âm có chút nhu hòa nói, "Lục tiên sinh, bần đạo có việc muốn bói toán một hai, không biết là có hay không thuận tiện." Nàng tại Lục Trường Sinh trước mặt, ngược lại là không có loại kia đại tỷ khí thế, mềm mại rất nhiều. Xem bói tự nhiên là thuận tiện. Lục Trường Sinh ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần ý cười. Nguyên lai là tới chiếu cố hắn sinh ý tới, nữ tử này xem ra coi như không tệ. "Không biết cô nương muốn tính là gì?" Lục Trường Sinh cười hỏi. Ngọc Như Ý hơi sững sờ, không nghĩ tới Lục Trường Sinh sảng khoái như vậy đáp ứng. Có điều nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức nói, "Ta muốn đột phá tiên tiên thập phẩm chi cảnh, không biết ta có thể hay không có học cấp tốc biện pháp." "Đột phá tiên tiên thập phẩm?" Lục Trường Sinh quét mắt liếc một chút vị này đạo cô, nhất thời ánh mắt có chút nghiêm túc mấy phần. Vị này đạo cô toán tính cũng nhỏ, không biết tiên sinh có thể hay không bói toán. Ngọc Như Ý có chút tâm thần bất định hỏi, lần này nàng đến đây tương trợ Từ Vệ Khanh, rất rõ ràng, kiếm các sự tình chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu thôi, chân chính cường địch còn ở phía sau. Nàng không thể không mạo hiểm tăng cao tu vi đến thập phẩm. Đây cũng là nàng chăm chú mưu đã tính. Lục Trường Sinh gật gật đầu, tính toán đương nhiên có thể tính, bất quá tiền quẻ không ít. Ngọc Như Ý nghe vậy, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kích động nói, chỉ cần tiên sinh có thể tính ra đến, tiền quẻ không là vấn đề. Lục Trường Sinh lắc lắc đầu nói, cô đương nghĩ sai, bản công tử có thể tính, nhưng phải chăng có thể tính tới tốc thành chi pháp, điểm này bản công tử không dám hứa chắc. Ngọc Như Ý cũng không có để ý, phất tay vỗ, nàng bên eo trong túi chứa vật linh quang nhất điểm, chính là xuất hiện một cái hồ lô rượu. Tiên sinh, đây là một bình đạo môn luyện chế linh rượu, uống vào về sau, trong thời gian ngắn có thể bổ sung tu vi cùng khôi phục cơ năng, không biết có thể hay không xem như tiền quẻ. Ngọc Như Ý hỏi. Một bình linh rượu, thôi, bản công tử liền vì ngươi tính toán một quẻ. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu nói. Sau đó, hắn đưa tay nhận lấy hồ lô rượu, nhanh nhẹn thu. Cái này linh rượu nghe tên liền biết phi phàm, đến lúc đó nếm thử tư vị liền biết. Ngọc Như Ý gặp hắn thu, lúc này mới thở dài một hơi. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh lấy ra mai rùa, nhẹ nhàng bắt đầu lay động. Từ Vệ Khanh cùng Ngọc Như Ý hai cái ở một bên nhìn lấy, không dám tùy ý lên tiếng. Chỉ trước mắt, Lục Trường Sinh chính là lạc quẻ, tỉ mỉ quan sát mấy giây sau, chính là đạt được thần toán hệ thống kết quả. Ngọc Như Ý tâm sắc nâng lên dọc lên, đây chính là nàng lần này chuyện khẩn yếu nhất, nếu là không có kết quả, tình cảnh của nàng liền sẽ rất nguy hiểm. Lục Trường Sinh lộ ra ý cười, hướng Ngọc Như Ý nói, vừa mới bản công tử đã tính ra đến, các hạ phá cảnh chi pháp. Ngọc cô nương, ngươi tiếp cận thai đến đây đi, dựa theo này pháp, nhiều nhất 3 ngày, ngươi liền có thể đột phá đến tiên thiên thập phẩm. Lần này bói toán, Lục Trường Sinh đơn giản là bói toán đến Ngọc Như Ý bình cảnh chỗ, chỉ cần phá bình cảnh, một cách tự nhiên liền có thể tấn thăng một tầng. Điểm này đối với Ngọc Như Ý bản thân hữu hiệu. Ngay sau đó, nữ tử này đi tới Lục Trường Sinh trước mặt, đem lỗ tai bu lại. Nàng toàn thân hơi có chút run rẩy, hiển nhiên là có chút kích động. Cho dù là cựu phẩm, nàng cũng là có chút ức chế không nổi nội tâm xúc động. Lục Trường Sinh hạ giọng, đem bí mật nói một lần. Ngọc Như Ý sắc mặt nhất thời biến hóa không ít, vừa mừng vừa sợ, thậm chí là còn có chút hoảng sợ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vị này Lục tiên sinh một quẻ phía dưới, vậy mà đem nàng tính được như thế thấu triệt, thậm chí là nàng bình cảnh cũng coi như đến nhất thanh nhị sở, nhân vật như vậy, quá mức đáng sợ chút. Bất quá, may ra đối phương, tựa hồ cũng không có đến loại kia, tùy tâm sở dụng có thể bói toán cảnh giới. "Tốt, Ngọc cô nương, sau cùng có được hay không toàn ở chính ngươi." Lục Trường Sinh nói xong, chính là dặn dò. Ngọc Như Ý chắp tay nói, "Tiên sinh tính toán, vô cùng kỳ diệu, tại hạ thủ giáo. Cái này 3 ngày, còn mời tiên sinh chờ, chớ có tùy tiện đi tiên kiếm môn, chiếu cố tốt Vệ Khanh, ta muốn toàn tâm toàn ý đi phá cảnh." Nàng giọng kích động nói. Lục Trường Sinh nói, "Ta đã đáp ứng đem Tử công tử đưa đến tiên kiếm môn, đại khái dẫn sẽ đưa đến. Còn muốn hay không hành động, ta tự có tính toán." Ngọc Như Ý gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, nàng cảm giác được, có Lục tiên sinh tại, chắc hẳn không có cái gì đại phiền toái. "Sư tỷ, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ xử lý chuyện kế tiếp." Từ Vệ Khanh chắp tay nói. "Tốt, ta cái này đi phá cảnh, sau 3 ngày, ta tất nhiên sẽ thành công trở về." Ngọc Như Ý nói xong, chính là bước nhanh mà đi. Từ Vệ Khanh đưa mắt nhìn nàng rời đi, quay người hướng Lục Trường Sinh nói, "Đa tạ tiên sinh là sư tỷ xem bói." "Từ công tử không cần phải khách khí, xem bói là công việc của ta." Lục Trường Sinh khoát tay một cái nói. Chương 75, huyết chú rất nhanh, Từ Vệ Khanh cũng là cáo từ rời đi. "Đích, chúc mừng ký chủ hoàn thành xem bói nhiệm vụ. Thân thể cơ năng 1000, nhục thân tu vi 1000, pháp lực 100, tiên tiên thần ma chạm 80. Hệ thống máy móc thanh âm truyền đến, Lục Trường Sinh tính một cái, cho cựu phẩm cao thủ xem bói, vẫn là so ra kém những cái kia yêu ma a. Ngay sau đó, hắn lấy ra cái kia ấm linh cửu, vặn ra hồ lô cái nắp, nhất thời mùi rượu vị bốn phía, tản mát ra say lòng người vị nói tới. "Không hổ là linh cửu, rượu này không tệ." Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, uống một ngụm, một cỗ nồng đậm mùi rượu vị vào cổ họng, đảo mắt lại là ở trong cơ thể hắn hóa thành chảy nhỏ giọt mấy cái dòng nước ấm. "Khó trách, vị này đạo cô thích uống rượu, nguyên lai là vì bổ sung hao tổn. Rượu này về sau giữ lấy bất cứ tình huống nào, khi đó, ta cũng chàng trăng bước." Lục Trường Sinh nói xong, thu hồi linh cửu. Tiếp đó, hắn dự định lên giường mị mị ngủ một giấc, lại là cảm ứng được khách sạn trong hậu viện chuyển đến không nhỏ động tĩnh. Lão Nưu lại muốn đi đánh giã. Lục Trường Sinh không có coi ra gì, nhưng cảm giác được Lão Nưu nếu là vụng trộm đi đánh giã, chắc chắn sẽ không náo ra động tĩnh đến, hắn vẫn là quyết định đi xem một chút. Mở cửa phòng, hắn thân ảnh lướt lên, chính là rơi xuống trên nóc nhà, hướng chuồng trâu bên trong nhìn thoáng qua, lại là gặp Lão Nưu đang đứng tại trong đình viện, một đôi to lớn mắt trâu bên trong tràn đầy màu xanh sẫm quang mang. Cách đó không xa trong hư không, từng đoàn âm phong ùn ùn kéo đến mà đến. Âm phong bên trong, gào khóc thảm thiết, nghe ngóng làm cho người kinh hãi run rẩy. Đây là Lục Trường Sinh ngắm thêm vài lần, vội vàng câu thông hệ thống yên lặng bói toán một phen. Cái này tính toán, ngược lại để hắn có chút nhíu mày lên. Lại là âm phong cốc lực lượng. Lần này, âm phong cốc phái tới mấy cái trưởng lão, mục đích đúng là tập hợp phương viên vài trăm dặm bên trong quỷ vật tạo thành âm phong đại trận, đối phó hắn cùng Lão Nưu, báo thủ rửa hận. Ở trong đó còn có vị kia âm phong mô mô. Lục Trường Sinh đã tính ra ý đồ của bọn hắn, dự định tiên hạ thủ vi cường. "Lão Nưu, ngươi lần trước thịt mỡ tới, đi, đi gặp bọn họ một chút." Lục Trường Sinh cười lạnh nói, vẫy vẫy tay. Trên thân Lão Nưu ma khí cuồn cuộn, hướng hắn khẽ gật đầu, ngay sau đó nhảy ra tiểu viện, thân thể cấp tốc biến đến to lớn, kinh khủng Nưu đầu xuất hiện lần nữa. Lục Trường Sinh thân ảnh lướt lên, rơi vào Lão Nưu trên lưng. Lão Nưu hướng lên trời giống lên một tiếng, chính là dẫm lên nóc nhà, chấn động đến phòng ốc một trận vận động, hùng hùng hổ hổ hướng đoàn âm phong kia đánh tới. Chớp mắt, bọn họ liền tiếp cận cái kia to lớn âm phong. Lão Nưu hướng trong hư không quét mắt vài lần, Nưu đầu lần nữa biến lớn, chỉ thấy phía trên phủ văn chuyển động. Một trương miệng to như chậu máu giống như một thanh đại xoáy nước lớn, hướng hư không mở ra, điên cuồng cắn nuốt. Lục Trường Sinh ôm lấy ma đao hướng trong hư không ngắm thêm vài lần, thần sắc lạnh nhạt, lão Nưu xuất thủ, đủ để phá Âm Phong Cốc tụ tập Âm Phong đại trận âm nưu. Cứ như vậy, mấy cái này Âm Phong Cốc tu sĩ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ ngồi không yên. Vì lấy phòng ngừa bất nhất, Lục Trường Sinh mặc vào cái kia bộ pháp y lý cái này pháp y tiểu dáng là áo choàng, mặc lên người, liền đầu cũng hoàn toàn cho bao phủ, có thể nói phòng ngự vị trí vẫn là rất toàn diện. Trong hư không, quần quần lưu động âm phong bên trong, Âm Phong Mộ Mộ chính hướng phía dưới liếc nhìn mà đến, nàng sớm phát hiện lão Nưu cùng Lục Trường Sinh. Lần trước, nàng liền ăn rồi lão Nưu thua thiệt, lần này càng là cẩn thận bắt đầu cẩn thận. Âm Phong Mộ Mộ, đây chính là trong miệng ngươi nói tới Nưu Ma. Một vị tóc thai bù xù tu sĩ, hình như quỷ mị, ánh mắt tinh hồng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngón tay thon dài bén nhọn, thân bên trên tán phát ra nồng đậm vị khí, xem xét cũng là tà đạo tu sĩ. Âm trưởng lão, không tệ, đúng là bọn họ. Âm Phong Mộ Mộ gật gật đầu, bất quá hơn 10 ngày không thấy, hắn phát hiện Nưu Ma thực lực tăng lên rất nhiều. Người tuổi trẻ kia ngược lại là nhìn không ra nhiều biến hóa lớn. Nưu Ma khí huyết 10 phần tràn đầy, nếu là có thể giết hắn, ta liền có thể dùng nó ma huyết đột phá huyết chú chi pháp, chư vị, nếu là chịu giúp ta một chút sức lực, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Âm trưởng lão liếm liếm đầu lưỡi, thanh âm hưng phấn nói. Âm Phong Mộ Mộ cười lạnh nói, âm trưởng lão vẫn là không nên quá cuồng cuồng, muốn đối phó cái này Nưu Ma không hề dễ dàng, chờ chúng ta tụ tập Âm Phong đại trận mới có phần thắng. Âm trưởng lão cười quái dị nói, cái kia Nưu Ma ngay tại thôn vệ âm phòng, dựa theo này đi xuống, căn bản là không có cách hình thành Âm Phong đại trận, Nưu Ma trước ra diệt trừ, mới có cơ hội đối phó thư sinh kia. Không tệ, cái kia Nưu Ma tựa hồ tu luyện là thôn thiên ma công, chúng ta tụ tập âm khí bất quá thành mỹ thực của nó thôi. Âm Phong bên trong, một tên mặc lấy áo choàng màu đen tu sĩ hiện hiện ra thân ảnh, phát ra âm lãnh thanh âm nói, Âm Phong Mộ Mộ, vẫn là xuất thủ trước diệt trừ Nưu Ma. Chúng ta Âm Phong cấp tứ đại trưởng lão liên thủ, chẳng lẽ còn không đối phó được một con Nưu Ma? Rất nhanh, lại có một vị bao phủ tại áo đen phía dưới tu sĩ lộ ra thân ảnh hiện ra đến, trên thân âm khí cuồn cuộn, rõ ràng là tà đạo tu sĩ. Âm Phong Mộ Mộ nhíu mày nói, các ngươi đã nói như vậy liền từ các ngươi chủ yếu, bản tọa phụ trợ. Âm trưởng lão cười lạnh một tiếng, hướng cái khác hai vị trưởng lão khẽ gật đầu ra hiệu, ngay sau đó ba vị tà đạo tu sĩ chính là lái Âm Phong hướng lão Nưu bên này hạ xuống tới. Trên lưng châu, Lục Trường Sinh nhìn đến ba cỗ âm phong của tới, khẽ gật đầu nói, lão Nưu, ngươi đồ ăn tới, cũng đừng làm cho bản công tử thất vọng. Lão Nưu họ một tiếng, thật là có chút hưng phấn. Miệng to như chậu máu bên trong là nuốt tiếng không dứt. Lúc này thời điểm, trong hư không lên một đoàn đỏ thâm huyết quang bên trong xuất hiện một đạo quỷ dị phù văn, trong nháy mắt diễn sinh ra vô số xúc tu, giống như quái vật đồng dạng, cấp tốc biến hóa, tản mát ra cọng tóc như vậy đỏ như máu đồ vật, đảo mắt liền biến to lớn. Mãnh liệt mùi hôi thối đánh tới. Lục Trường Sinh chỉ hít một hơi cũng cảm giác được đến trong bụng phiên giang đảo hải, khó chịu không thôi. Hắn vội vàng vận chuyển linh châu pháp môn hộ thân, quả nhiên bị đến cản lại. Lại thêm có biện pháp áo tại, hắn lúc này mới vững vững vàng vàng. Lão Nưu, ngươi nhưng lo lắng điểm, cái này tà thuật không đơn giản. Lục Trường Sinh nhíu mày, hướng trong hư không nhìn mấy lần, càng là có chút e ngại. Cái kia màu đỏ huyết quang tản mát ra sợi tóc màu đỏ cơ hồ là lan tràn một mảng lớn hư không, tà ác chí cực. Lão Nưu miệng to như chậu máu lại là không có nửa phần nhàn rỗi, cố ý hướng cái kia huyết quang nhảy lên, nhào tới. Lúc này, máu trên ánh sáng, ngồi đấy chính là vị kia âm trưởng lão, hắn mặt tái nhợt lên lộ ra cười lạnh thần sắc, phất tay mà động, cái kia nhẹ nhẹ huyết quang chính là đột nhiên giống như có linh tính đồng dạng, ào ào hướng lão Nưu bên này lao tới. Tu đun kéo đến, xem ra cơ hồ có thể bao khỏa lão Nưu. Thấy cảnh này, Lục Trường Sinh không khỏi có chút bận tâm lão Nưu có phải hay không có chút coi thường. Thế mà ngay tại lúc này, lại là nhìn thấy Nưu đầu đột nhiên biến hóa, một tiếng nưu mù vang vọng bầu trời đêm, một miệng mở lớn giống như trong hư không xuất hiện một cái màu đen lỗ thủng, thế mà trong nháy mắt đem huyết quang nuốt chửng lấy đến 7-8 phần. Lục Trường Sinh thấy cảnh này, khẽ gật đầu, lão Nưu còn là đáng tin. Một cái này, lão Nưu rõ ràng là tính toán tốt lắm, trực tiếp liền nuốt hơn phân nửa huyết quang. Đoán chừng lần này, liền sẽ để cho đối phương rất là bị đau. Chương 76, Nưu Ma phát uy trên huyết quang, cái kia âm trưởng lão trong nháy mắt bạo nhảy dựng lên, cái này huyết chú chính là hắn mạnh nhất sát chiêu. Không nghĩ tới vừa ra tay liền bị Nưu Ma ăn hơn phân nửa. Tân tân khổ khổ tu luyện ra được lực lượng, tương đương với trong nháy mắt liền bị cầm đi hơn phân nửa, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Âm trưởng lão hai con mắt âm trầm, tóc dài không gió mà bay, hướng phía dưới liếc nhìn mà đi, chỉ thấy Nưu Ma thân thể cao lớn đạp ở trên nóc nhà, một khỏa to lớn nưu đầu lên đầy là tùm ma khí. Xem xét lại trên lưng châu cái kia thư sinh trẻ tuổi, trên thân bao phủ một tầng yêu dị pháp ý điệp, trên thân lại là phun trào lấy thuần chính linh quang, ta ác cùng chính nghĩa tựa hồ tụ tập một thân, hình ảnh như vậy, nhường âm trưởng lão cảm giác được, sự tình quá bí hiểm. Bản tọa đã sớm nhắc nhở qua, Nưu Ma khó đối phó, âm trưởng lão, máu của ngươi chú bị ăn hơn phân nửa, cái này tiếp đó, chúng ta liền bị động. Cách đó không xa, Âm Phong Mộ Mộ hừ lạnh nói. Âm trưởng lão sắc mặt âm đoan, lãnh cốc nói, chưa hẳn, huyết chú chính là bản tọa tu luyện nhiều năm pháp môn, liền nhìn cái này Nưu Ma có bản lãnh hay không tiêu hóa, như không có bản lãnh, vừa vặn, huyết chú ăn mòn bỏ của nó thân thể, vừa vặn làm việc cho ta. Nói, hắn lái huyết quang, tránh đi lão Nưu Trô phạm vi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng biết, một cái không tốt, đoán chừng sẽ bị thôn phệ rơi tất cả huyết quang, đến lúc đó liền cái gì cũng không còn sót lại. Lão Nưu liếc một cái đào tẩu âm trưởng lão, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường, sau đó đánh một ợ non nê, lại là không có tiếp tục thôn phệ trùng quanh âm phong. Lục Trường Sinh ngắm thêm vài lần, tiếp tục quan sát mấy cái này âm phong cốc trưởng lão động tĩnh. Đối phó bọn hắn, không cần phải gấp. Trong hư không, Âm Phong Mộ Mộ nhìn mấy lần, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ đắc ý, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Âm trưởng lão, xem ra Lưu Ma tựa hồ nuốt huyết chú lực lượng có chút vấn đề. Âm Phong Mô Mô nói. Âm trưởng lão lần này bị thiệt lớn, đang định cảm ứng huyết chú, từ đó từ nội bộ tan rã lao lưu, nào biết bằng hắn như thế nào cảm ứng, đều là không có nửa phần phản ứng, lòng hắn nhất thời chìm đến đáy cốc. Hiện như là Lưu Ma nuốt huyết chú lực lượng về sau, hắn đã không cách nào thu hồi những lực lượng này. Nghe vậy, Âm trưởng lão hướng phía dưới nhìn một chút, cười lạnh. Âm Phong Mô Mô, Lưu Ma tạm thời bị huyết chú áp chế, nhân cơ hội này chúng ta xuất thủ cùng nhau diệt Lưu Ma. Giờ phút này là ngàn khó gặp cơ hội tốt. Âm trưởng lão sát khí đằng đằng nói. Một bên khác, Âm Phong cốc hai vị trưởng lão cũng là cùng nhau hướng lão Nưu bên này quét mắt tới. Trong hư không âm phong cuộn cuộn, cùng phong gào thét, âm khí giống như đại giang đại hà giống như mãnh liệt mà lên. Lục Trường Sinh nắm thêm vài lần, nhất thời hỏi, lão Nưu còn gánh vác được không? Loại thời điểm này, hắn ngược lại là không muốn để cho lão Nưu giáng chống đỡ. Lão Nưu khẽ ngẩng đầu, ngắm hắn liếc một chút, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt bên trong càng là có chút âm nhu vị đạo. Lục Trường Sinh trong nháy mắt hiểu ý, lão Nưu thế mà còn tại giở trò. Xem ra, cái này Âm Phong cốc mấy vị trưởng lão muốn bị lão Nưu cướp sạch không còn. Lục Trường Sinh khẽ bước cằm nói, cẩn thận một chút, đừng quá bất cẩn. Vừa dứt lời, liền có hai cỗ mãnh liệt âm phong hướng hắn bên này của tới, tốc độ cực nhanh, không gian trong nháy mắt đều lạnh như băng không ít. Lục Trường Sinh thân ảnh lóe lên, lại là theo lão trên lưng châu lướt xuống, hướng một bên rời đi. Chiến trường này hắn tạm thời giao cho lão Nưu. Lão Nưu hướng lên trời hống một tiếng, trong nháy mắt bạo phát, quần quần ma khí, trong tích tắc, một tôn Nưu ma thân thể chính là hoành không xuất thế. Mở ra miệng lớn, xoay tròn một vòng, liền đem hai cỗ hắc khí toàn bộ nuốt. Lục Trường Sinh liếc nhìn vài lần, không khỏi khẽ bước cằm. Lão Nưu một đôi kinh khủng mắt châu bên trong bộc phát ra kinh khủng yêu ma chi khí, càng là không để ý chút nào cùng chúng quanh âm phong, thân thể xông lên, bay thẳng đến trong hư không âm phong đánh tới. Thấy cảnh này, Âm Phong cốc bốn vị trưởng lão ào ào có chút chấn kinh. Bọn họ đánh giá quá thấp Lão Nưu thực lực. Không tốt, rút lui. Âm Phong Mỗ muốn là được chứng kiến Lão Nưu thực lực, mắt thấy tình huống không đúng, nàng đội vàng lái Âm Phong, chuẩn bị trốn. Âm trưởng lão vốn là dự định ám đâm đâm âm một chút Lão Nưu, lái Âm Phong cũng là chạy trốn. Hai vị khác trưởng lão, bởi vì vừa mới xuất thủ, cũng là bị Lão Nưu cho cuốn lên. Trong hư không, Nưu Ma phát ra hai tiếng gào thét, chỉ là một lát, liền đem hai vị Âm Phong cốc trưởng lão trong nháy mắt cho nuốt vào. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, Nưu Ma thân thể cao lớn bay thẳng đến hạ phương rơi xuống. Lão Nưu tuy nhiên mạnh, nhưng xem ra không có nắm giữ phi thân pháp môn. Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày, bất quá đối với da dày thịt béo lão Nưu tới nói, hẳn là sẽ không quá đau. Hư không lên, Âm Phong nhanh chóng biến mất. Một lát sau, liền khôi phục được bình tĩnh. Âm Phong cốc bốn vị này trưởng lão tu vi lại cũng không yếu, nhưng đụng phải lão Nưu dạng này cọm rơm cứng về sau, cũng có chút bất lực. Mấy phút đồng hồ sau, lão Nưu khôi phục nguyên dạng, đánh lấy ở một cái, nện bước khoan thai bước chân xuất hiện ở trên đường cái. Lục Trường Sinh thân ảnh lướt qua, chớp mắt liền rơi xuống lão Nưu trước mặt. Lão Nưu liên tục đánh mấy cái ở một cái, lúc này mới hướng hắn nhìn một chút, ánh mắt bên trong một bộ thỏa mãn chi sắc. Về đi. Lục Trường Sinh nhìn đến lão Nưu không có việc gì, đưa tay dắt châu dây thừng, hướng trong khách sạn đi đến. Khách sạn trên nóc nhà, Từ Vệ Khanh cùng Phó Tuyết hai cái đứng đấy, hai người bọn họ thần sắc đều là rung động. Nưu Ma thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tuyết tỷ, chúng ta đi nên đón tiên sinh đi. Từ Vệ Khanh nói. Ừm, đi ngoài cửa, nên đón tiên sinh trở về. Phó Tuyết khẽ gật đầu nói. Nói xong, hai người chính là hướng khách sạn ngoài cửa lớn lao đi. Một lát sau, bọn họ liền thấy Lục Trường Sinh nắm lão Nưu chậm rãi đi trở về. Hai vị có việc? Lục Trường Sinh nắm bọn họ một cái nói. Từ Vệ Khanh cười nói, Vệ Khanh cố ý cung nên tiên sinh trở về. Có việc liền nói sự tình. Lục Trường Sinh sao có thể nhìn không ra tiểu tử này tất nhiên là có chuyện gì muốn nói với hắn. Vẫn là trước vào khách sạn đi. Từ Vệ Khanh có chút xấu hổ, chắc tay, quả nhiên là chuyện gì đều không thể gạt được tiên sinh. Lão Nưu tự động đi vào chuồng trâu bên trong, tiêu hóa đi. Lục Trường Sinh hỏi, Từ công tử chẳng lẽ đạt được tin tức gì? Từ Vệ Khanh gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, theo ta được đến tin tức, lần này Âm Phong cốc không chỉ có phái tới mấy vị trưởng lão, còn có Âm Phong Vương cũng đến. Trừ cái đó ra, còn có Thiết Sát Sơn đại yêu cũng đã chạy đến. Nghe nói, Hồng Bào hội tông sư cao thủ cũng sắp đến Vọng Kiếm Thành. Nghe đến mấy câu này, Lục Trường Sinh không khỏi liền nhíu mày. Quả nhiên, nên tới đều sẽ tới. Đã như vậy, ngày mai lập tức lên đường đi phía dưới một cái địa điểm, Từ công tử nghĩ như thế nào? Lục Trường Sinh ngắm hắn một cái nói, phải biết, Ngọc Như Ý đoán chừng còn 3 ngày tầm đó mới có thể trở về, bọn họ khẳng định là đã đợi không kịp. Không có Ngọc Như Ý, phổ thông kiếm khách căn bản không phát huy ra uy lực gì tới. Từ Vệ Khanh cùng Phó Tuyết nhìn nhau, khẽ gật đầu, chắp tay nói, kẻ hèn này chính có ý đó. Lục Trường Sinh khua tay nói, thôi, các ngươi chuẩn bị một hai, sớm làm lên đường đi. Vâng. Vâng. Từ Vệ Khanh cùng Phó Tuyết hai cái chắp tay mà đi. Chương 77, lộ ra Từ Vệ Khanh chuyện tương lai. Ngày thứ 2 sáng sớm, một đoàn người liền rời đi Vọng Kiếm Thành, đến mức Ngọc Như Ý mang tới kiếm khách thì là lưu tại trong thành. Trên đường núi có chút vắng vẻ. Lục Trường Sinh cưỡi tại lão trên lưng châu, đứng lên quải sạp, nhanh chân hướng trước mà đi. Từ Vệ Khanh, Phó Tuyết cùng Tử Phấn Hổ ba cái thì cưỡi ngựa đi sát đằng sau, không có nửa phần chủ quan. Sau đó không lâu đã đến lúc xế trưa. Lão Nưu chạy vội 2-3 canh giờ, chính là thả chậm bước chân, khoan thai hành tẩu lên. Vài con khoái mã tốc độ cũng chậm lại, rốt cuộc phi nước đại lâu như vậy, xuất sinh cũng gánh không được. Chúng ta đại khái đi 80, 90 dặm, khoảng cách tiên kiếm môn đại khái là hơn 100 dặm, xem ra chuyến này so ta tưởng tượng muốn thuận lợi a. Trên Lương Châu, Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, buôn đầu lâu như vậy, thế mà không có cái đuôi cùng lên đến, cũng không có chướng ngại vận, nhất thời cảm giác dễ dàng không ít. Lao Như họ một tiếng, tối hôm qua ăn quá no bụng, vẫn như cũng còn có chút không có tiêu hóa, nàng còn muốn tiếp tục nhàn nhã đi xuống. Trên lưng ngựa, Phó Tuyết xinh đẹp nói tiếp, công tử nói đùa, nơi đây đã là Tiền Kiếm môn địa bàn, phương viên 200 dặm, bình thường thế lực có thể không dám tùy tiện sinh sự. Lời mặc dù nói như vậy, trên mặt nàng lại là không có nhẹ nhàng như vậy, bọn họ lấy được tin tức tuyệt đối sẽ không là giả. Đang khi nói chuyện, Lão Nưu đông nhiên nhỏ họ một tiếng, chính là nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài giao lộ bên cạnh, một gốc thương thiên đại thụ dưới, ngồi đấy hai người, từ xa nhìn lại, giống như là hai cái nông phu. Lục Trường Sinh cũng là cảm ứng được khí tức không giống bình thường. Lão Nưu hướng hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi lộ ra hỏi thăm vị đạo, ý là có hay không muốn đi qua. Lão Nưu, bản công tử nhưng đối với ngươi lòng tin có phần đủ, không muốn khiến bản công tử thất vọng, tiến lên chính là. Lục Trường Sinh vô vô Nưu đầu nói. Họ. Lão Nưu cao vút kêu một tiếng, hướng phía trước nhanh chân mà đi. Một lát sau, Lục Trường Sinh cưới Lão Nưu liền đi tới dưới cây, cái này đại thụ thương thiên, lại là bao phủ một mảng lớn địa phương, dưới bóng cây, rét căm căm, dường như tự thành một vùng không gian. Chỉ thấy dưới cây có mấy chỗ bàn đá ghế đá, chắc là cung cấp người qua đường nghỉ ngơi. Phía trước trên mặt ghế đá, đưa lưng về phía bọn họ ngồi ngay thẳng hai người, thân mang đơn sơ quần áo, bất quá bọn nó trên đỉnh đầu đều mang theo mũ rộng đành, có ý muốn che chắn cái gì. Lục Trường Sinh liếc một cái, liền phát hiện hai cái này căn bản cũng không phải là người. Phàm nhân nhìn không ra, hắn còn có thể nhìn ra, hai vị này trên người yêu khí rất nặng. Lão Nưu cũng là liếc nhìn, to lớn mắt châu đi lòng vòng, không có quá mức tới gần, tựa hồ có chút kiêng kỵ bộ dáng. Trên Lương Châu chắc hẳn cũng là vị kia thần cơ diệu toán Lục công tử a. Một đạo thanh lành âm thanh vang lên, nghe vào có từng kia gián âm. Lục Trường Sinh cười cười nói, chính là tại hạ, hai vị đang chờ chúng ta. Không tệ. Vừa mới nói chuyện yêu ma đáp lại nói, nghe đồn Lục công tử bói toán chi thuật cao minh, không biết tại hạ có thể hay không mời công tử bói toán một quẻ. Cái kia người tiếp tục nói, đương nhiên, không biết các hạ muốn tính là gì. Lục Trường Sinh ánh mắt sáng lên, yêu ma xem bói, mang đến ích lợi cũng không tệ lắm. Ha ha, ta muốn tính tính toán, phía sau ngươi đầu vị kia tuổi trẻ tiểu tử, gần nhất 5 năm sẽ như thế nào? Nói, hắn xoay đầu lại, lộ ra một đôi ngược lại tam giác hai con mắt, giống như cười mà không phải cười. Chỉ thấy hắn toàn bộ khuôn mặt bị một cái mũ rộng bánh che quất, chỉ lộ ra cặp mắt kia. Cái nhìn này, xem xét cũng không phải là mắt người. Lục Trường Sinh chẳng biết lúc nào đã ôm lấy ma đao. Cách đó không xa, ngựa kêu không ngừng, cái kia vài con khoái mã dọa đến toàn thân run rẩy, căn bản không dám tới gần. Từ Vệ Khanh bị quét mắt liếc một chút, vội vàng theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới, thần sắc tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng tựa hồ cũng không hoảng loạn. Hắn có chút ôm tay nói, tại hạ gặp quá hai vị đại tu. Nghe vậy, Lục Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Từ Vệ Khanh, sau đó quay đầu, cười tủm tỉm nói, tính toán tiểu tử này tương lai 5 năm như thế nào, này cũng đơn giản, bất quá thăm dò tương lai thiên cơ, đại giới không ít, không biết các hạ lấy cái gì làm tiền quẻ. Tính qua đi sự tình còn có thể, tính toán chuyện tương lai, chính là cưỡng ép thăm dò thiên cơ, Lục Trường Sinh rất rõ ràng, cái này không muốn hung ác điểm, tuyệt đối thua lỗ. Ta cái này có ma thư một tờ, không biết nhưng làm được cái này thì quẻ. Nói, đưa lưng về phía hắn nông phu, trước mắt hắc khí một nhảy, trong nháy mắt chính là xuất hiện một chương màu đen trắng giấy, phía trên lại có một cỗ lực lượng rất mạnh. Lục Trường Sinh nhìn lên một cái, liền biết thật không đơn giản. Lão Nưu cũng là ánh mắt biến lớn thêm không ít, lộ ra vẻ tham lam. Một trang này ma thư, sợ là thật không đơn giản. Cũng có thể. Có điều, bản thân xem bói, tổng thể không ký sổ, cho tới bây giờ đều là trước thu tiền quẻ, sau xem bói. Lục Trường Sinh gật gật đầu, lộ ra nụ cười nói, dễ nói. Cái kia người cũng là sảng khoái. Vừa dứt lời, một tờ ma thư chính là bay đến Lục Trường Sinh trước mặt, ma khí u tùm, bí hiểm vô cùng. Lục Trường Sinh không có đi tiếp, mà chính là ra hiệu liếc một chút bên cạnh Lão Nưu. Thứ này đoán chừng không có địa phương thu, còn phải là Lão Nưu trước thu. Đạt được chỉ thị của hắn, Lão Nưu hưng phấn không thôi. Há miệng một nuốt, liền đem cái kia một tờ ma thư cho nuốt vào trong miệng, sau đó hướng Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh chính là lấy ra mai rùa, nhẹ nhàng bắt đầu lay động. Soạt, soạt. Mai rùa lắc lư, thành âm êm tai. Mấy giây sau, hắn chính là cấp tốc lạc quẻ, trên mặt đất xuất hiện một bức quẻ tượng. Cái kia hai nông phu tựa hồ có chút ngoài ý muốn, Lục Trường Sinh nhanh như vậy có thể tính toán được đi ra. Cách đó không xa, Từ Vệ Khanh sắc mặt có chút âm trầm không chừng, cái này một quẻ, nói là coi như hắn gần 5 năm tình huống, trên thực tế, bất quá là coi như hắn có thể hay không sống qua 5 năm thôi. Điểm này, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ tự nhiên cũng đã nhìn ra cái này bí mật trong đó. Trên mặt của các nàng cũng là treo vẻ khẩn trương. Lục Trường Sinh giả vờ giả vịt quan sát quẻ tượng một hồi, còn bấm ngón tay suy tính một phen, mười mấy giây sau, lúc này mới một bộ đã tinh trước bộ dáng, lộ ra nụ cười. Trên thực tế, lạc quẻ về sau, thần toán hệ thống liền cấp ra kết quả. Lục công tử, kết quả như thế nào? Vị tiên nông phu hiếu kỳ nói. Lục Trường Sinh cười nói, dựa theo quẻ tượng chỗ bày ra, Từ Vệ Khanh 5 năm qua, mặc dù hơi nhỏ khó khăn chắc trở, nhưng nói tóm lại, một đường thẳng tới mây xanh, nếu có long hổ chi thế, tuyệt không thể tả, đúng là may mắn tốt số à. Lần này lời vừa nói ra, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái ánh mắt sáng ngời lên, ào ào lộ ra nụ cười. Từ Vệ Khanh thần sắc cũng là lòng xuống dưới. Hắn là biết công tử thần toán chi thuật, đã công tử nói như thế, nói do hắn tối thiểu có thể tiến vào tiên kiếm môn, đồng thời tối thiểu còn có thể sống qua thời gian 5 năm. Nhất thời, Từ Vệ Khanh trong lòng khối cự thạch này chính là buông xuống một số. Hai vị, cái này một quẻ kết quả nhưng điều các ngươi hài lòng? Lục Trường Sinh hỏi. Vừa dứt lời, hai vị nông phu trên người yêu khí bỗng nhiên xông ra, nhất thời chấn động đại thụ lá rụng ào ào. Trong đó một vị bộc phát ra lạnh thấu xương yêu khí, hung hăng nói, thư sinh, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta dễ lừa gạt, cái này Từ Vệ Khanh tại sao có thể có dạng này tốt số? Thật cho là Thiết Sát Sơn dễ dàng đối phó như vậy? Ngũ ca, không thể bị hắn lừa gạt. Sau đó, nó lại nổi giận đùng đùng hướng bên người nông phu bổ sung một câu. Chương 78, Liễu Như Thị phẫn nộ gào thét về sau, yêu trên ma thân chính là xông ra yêu khí cường đại, chỉ thấy đỉnh đầu hắn yêu khí hóa hình, ẩn ẩn xuất hiện một đầu dã chư hình tượng. Lục Trường Sinh liếc một cái, rất rõ ràng đây là đầu heo yêu. Lão Nưu tựa hồ cũng không đem chư yêu coi ra gì, khinh miệt quét mắt liếc một chút, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Đoán chừng, muốn không phải chư yêu bên cạnh còn có một vị đại yêu, lão Nưu có lẽ đã động thủ. Chư thập ngũ, chớ bất cần hơn. Vừa mới xem bói cái kia nông phu thì là hết sức bảo trì bình thản, quát lớn. Ngũ ca, ngươi thực sự tin tưởng thư sinh này theo như lời nói? Chư thập ngũ cả giận nói. Chuyện này, rất nhanh liền thấy rõ ràng, chúng ta vẫn là rời đi đi. Nói, cái này yêu ma đứng dậy. Trên người hắn yêu khí trong nháy mắt chính là tại dưới đại thụ, ẩn ẩn xuất hiện một đầu đại xà bộ dáng, yêu dị dữ tợn. Lục Trường Sinh nhìn một chút đối phương, lại nhìn một chút đại thụ, cái này đại thụ lại có thể khiến cái này yêu khí hiển hóa, sợ cũng không phải một gốc phổ thông cây. Lão Nưu đối xà yêu tựa hồ có chút kiêng kỵ, ngắm thêm vài lần, kiềm chế lại xúc động không có xuất thủ. Ngũ ca, gì không xuất thủ giải quyết Từ Vệ Khanh, dương ta Thiết Sát Sơn uy danh. Chư thập ngũ vẫn như cũ có chút không cảm tâm, thanh âm khàn khàn nói. Xà yêu không cần phải nhiều lời nữa, luôn luôn đưa lưng về phía Lục Trường Sinh, chậm rãi nói, Lục công tử, hy vọng ngươi quẻ tượng sẽ không ra sai, bằng không mà nói, sợ là rất khó kết thúc yên lành. Trong lời nói có ý tứ là, nếu là Lục Trường Sinh quẻ là giả, Thiết Sát Sơn định sẽ ra tay diệt trừ hắn. Đương nhiên, mà khác một tầng ý là, tốt nhất là Lục Trường Sinh có thể liên ổn hộ tống Từ Vệ Khanh đến Tiên Kiếm môn. Bằng không mà nói, cũng sẽ là một con đường chết. Lục Trường Sinh cười lạnh nói, điểm này cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Sa yêu một bộ cao thâm khó lường nói, công tử đã là xem bói, cũng là hướng ta Thiết Sát Sơn dương uy đi, Thiết Sát Sơn sẽ nhớ kỹ các hạ hôm nay trô bói toàn cái này một quẻ. Nói xong, Sa yêu trên thân nhảy lên mây mù, nhanh chóng hướng về lên hư không, chỉ chớp mắt chính là giá xương mù mà đi. Ngũ ca, ngươi vẫn là quá để cao thư sinh này. Vừa dứt lời, chư yêu chính là xoay người lại, lộ ra một trương mặt đen răng nanh, giữ tận trí cực lợn dừng gương mặt, trong cặp mắt lộ ra hung tàn quan mang, nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh liếc nhìn tới. Thư sinh, ngũ ca thả ngươi, bản tọa cũng sẽ không thả ngươi. Chư yêu gầm thét lên. Lục Trường Sinh cười nhạt một tiếng, hướng Lão Nưu nói, Lão Nưu, chư yêu giao cho ngươi, nhớ kỹ, đừng cho bản công tử mất mặt. Nghe vậy, Lão Nưu hưng phấn mà họ một tiếng. Một đôi to lớn mắt trâu con ngươi trừng trừng nhìn lấy Chư Yêu, tựa hồ là nhìn qua đối phương. Chợt, nó chính là hướng về Chư Yêu xung tới. Ngay lúc này, trong hư không lại là xuất hiện xà yêu thân ảnh, nó hiển nhiên là gây trở lại. Chư thập ngũ, nhanh chóng theo ta rời đi. Trong hư không yêu vụ phía trên, lộ ra một trương nửa người nửa rắn khuôn mặt, trên gương mặt, phía trên bộ phận bao trùm lấy từng mảnh nhỏ lớp vảy màu bạc, phía dưới lại là trương nhân khẩu. Như Ma, mời an tâm chớ đổi. Xà yêu hướng phía dưới nói. Như Ma hướng trong hư không quét mắt liếc một chút, nhất thời dừng bước, họ họ một tiếng, quay người về tới tại chỗ. Chư thập ngũ có chút kinh hãi, vội vàng nhảy lên yêu vụ, trong nháy mắt chính là xông vào đến trong hư không. Ngũ ca, cái này Ngư Ma. Chư thập ngũ nhìn một chút hạ phương lão Nưu, không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè. Sa yêu cười lạnh một tiếng, cấp tốc mà đi. Chư thập ngũ không dám nói nhiều, thì là theo đuôi mà đi. Đảo mắt, hai con yêu ma chính là biến mất tại trong hư không. Lục Trường Sinh ngắm vài giây đồng hồ, quay đầu lại nói, lão Nưu, ngươi chừng nào thì mới có thể học được cái này giá xương mù chi thuật, đến lúc đó, ta phải cưới ngươi khắp thế giới phong cách. Lão Nưu nheo mắt hắn liếc một chút, đem đầu quay đến một bên. Bị người cưới giá sương mù, thế nhưng là rất tiêu hao thể lực, nó mới không làm chuyện này. Lão Nưu, ngươi có phải hay không đã sớm biết giá sương mù chi thuật, là không chịu ta thượng tiên? Lục Trường Sinh nhìn sang Lão Nưu, hầu nghi nói. Họ. Lão Nưu liền vội vàng đem Nưu đầu gọi cùng chống lúc lắc giống như. Nhìn ngươi cái kia trâu dạng, lại cho ngươi một chút thời gian tu luyện, muốn là còn sẽ không, ta liền đem ngươi bán cho đồ tể. Lục Trường Sinh cười lạnh nói. Lão Nưu chắc là cố ý che giấu không ít chuyện. Lão Nưu trong mắt tràn đầy cười lạnh, bán ta? Đi đâu đi tìm như thế chịu mệt nhọc cất lực. Công tử, nếu như đoán không lầm, vừa mới xả yêu kia chính là Thiết Sát Sơn Liễu Đương gia. Lúc này thời điểm, Từ Vệ Khanh tiến lên đây nói ra. Lục Trường Sinh khẽ bước cầm nói, ừm, ta đã biết. Nói xong, hắn thì xoay người rơi vào trên lưng châu. Lão Nưu, tiếp tục đi đường. Từ công tử, phía trước nhưng có ngươi người. Lục Trường Sinh phất phất tay nói. Từ Vệ Khanh cười khổ nói, loại trừ sư tỷ bên ngoài, tựa hồ chỉ có sư tôn có thể tới. Bất quá lão nhân gia ông ta đã bế quan tu luyện, sẽ không tùy tiện xuất thế. Lục Trường Sinh hiếu kỳ nói, Từ công tử, người sư tôn là? Từ Vệ Khanh không chút nào giấu giếm nói, tại hạ tuổi nhỏ lúc, từng bị Lý Chân Nhân thu vì ký danh đệ tử. Lý Chân Nhân? Lục Trường Sinh cũng không biết cái này Từ công tử trong miệng Lý Chân Nhân đến cùng là cái gì cái Lý Chân Nhân. Hắn không hỏi thêm nữa, vỗ vô như đầu. Lão Nưu mở ra móng, hướng phía trước chạy như điên. Đằng sau, Từ Vệ Khanh bọn người tiếp tục đi theo. 20 dặm bên ngoài núi rừng bên trong, âm khí cuồn cuộn, phương viên hơn 10 dặm đều là phun trào lấy quần quần âm khí, trong nháy mắt về sau, tất cả âm khí tựa hồ bị cái gì nuốt chửng, cấp tốc thu liễm. Chỉ là mười mấy giây sau, chính là khôi phục bình tĩnh. Giây lát về sau, một bóng người lướt ra khỏi sơn lâm bên trong, chỉ thấy nàng giơ một thanh trên giấy đỏ, trên dù mặt miêu tả lấy một cái ai đoán thê mỹ tuyệt sắc nữ tử, một đôi mắt bôi lên yêu diễm vũ mị. Dù dưới thì là một vị thân mang màu đỏ sẫm quần áo nữ tử, xinh đẹp điềm đạm, mày như núi lông mày, mắt như thu thủy, cái mũi cao thẳng, một trương cái miệng nhỏ giống như anh đào đồng dạng, da như ngưng tuyết, thần sắc u buồn, giống như trong thanh lâu hoa khôi, làm lòng người động cũng để cho người thở dài. Nàng giơ dù, thân thể thẳng tắp hướng phía trước bay lên, sợi tóc cùng tay áo theo gió mà động. Chỉ là một lát, hai đoàn yêu vụ chính là hướng nàng bên này bay tới. Một lát sau, liền đi tới nàng phụ cận. Chính là xa yêu cùng chư yêu. Tuyệt sắc nữ tử yêu kiều hành lễ nói, gặp qua ngũ ca. Chư yêu thì là hành lễ nói, bái kiến lục tỷ. Nữ tử này hiển nhiên là Thiết Sát Sơn. Xa yêu trên thân bọc lấy yêu vụ, giấu đầu lộ đuôi, nói ra, lục muội, thư sinh kia khăng khăng muốn bảo vệ từ bệ khanh, ta xem trên người hắn khí thế thần bí, không là phàm nhân, chúng ta vẫn là dừng tay như vậy đi. Nữ tử hướng chư yêu khoát qua tay, ánh mắt lại là nhất thiết hướng xà yêu xem ra, hỏi ngược lại, ngũ ca, đã chúng ta đều đã rời núi, há có thể cứ như vậy trở về? Thư sinh kia lại thế nào lợi hại? Còn có thể có sơn chủ lợi hại? Chúng ta Thiết Sát Sơn uy danh không thể ném. Nữ tử ngữ khí lạnh buốt nói. Xà yêu cảnh cáo nói, nghe đồn thư sinh kia thần toán chi thuật cao minh, nếu là chúng ta xuất thủ, chắc chắn lúc hắn nằm trong tính toán, ngươi đã nghĩ kỹ chưa ứng đối chi pháp? Nếu là vì hắn thiết kế, ngươi mấy trăm năm đạo hạnh, sợ là như vậy thất bại trong gan tức. Hừ, người khác sợ hãi, ta liễu như thị lại là không sợ. Tuyệt sắc nữ tử không khỏi lạnh cười lạnh nói. Sa yêu không khỏi có chút giận dữ nói, lục muội, không thể hành sự lô mang a. Chương 79, đạo quan liễu như thị cười một tiếng, hai tròng mắt lạnh như băng hào không dao động, thản nhiên nói, ngũ ca, thư sinh này nếu thật có loại này bản sự, gãy trong tay hắn, ta cũng cam nguyện. Sa yêu con ngươi băng lánh lên, cười lạnh nói, thư sinh kia bên người có một con ngưu ma, thực lực không dưới ta, ta thật không biết ngươi lấy cái gì tới đối phó hắn. Lần này hắn chỗ lấy không có động thủ, cũng là bởi vì ngưu ma tồn tại. Thật muốn đánh lên, kết quả rất khó đoán trước. Liễu Như Thị ngữ khí thản nhiên nói, ngũ ca không cần nhiều lời, ta tự có biện pháp. Chờ ta tin tức tốt đi. Nàng một mặt nói, một mặt hướng về phía trước nhanh chóng bay đi, hiển nhiên là đi tìm Lục Trường Sinh. Ngũ ca, đã Lục tỷ muốn động thủ, ta cũng muốn đi thử một chút. Chư thập ngũ lai yêu phòng, nhanh chóng đuổi theo. Sa yêu mắt đưa bọn hắn sau khi rời đi, ngược lại tam giác ánh mắt bên trong càng là có chút lanh huyết vị đạo. Tối nay kết quả là thấy rõ ràng, bản tọa cũng muốn nhìn nhìn, thư sinh như thế nào phá cục. Sa yêu bí hiểm cười một tiếng, nhanh chóng bay đi. Tới gần trạm vào tối, Lục Trường Sinh bọn người lần nữa đi lại 50 dặm chỗ, khoảng cách Tiên Kiếm Môn cũng không xa. Chúng ta tối nay đi đường suốt đêm, tranh thủ sáng mai liền đến Tiên Kiếm Môn. Lục Trường Sinh nhìn sắc trời một chút, hướng sau lưng đầu Từ Vệ Khanh bọn người nói, tối nay không sai biệt lắm là cửa ải cuối cùng. Từ Vệ Khanh chắp tay nói, đúng, thiên sinh. Sau đó hắn hướng bên người hai người nhìn thoáng qua, thanh âm dịu dàng nói, Tuyết tỷ, Tỷ tỷ, các ngươi liền đưa ta ở chỗ này đi. Con đường sau đó, ta tùy tiên sinh cùng nhau đi tới. Cái này đã đến thời khắc sống còn, Từ Vệ Khanh tâm lý minh bạch, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ đã không giúp đỡ được cái gì. Trên lưng ngựa, Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ hai cái nhìn nhau, ánh mắt nghiêm trọng, các nàng cũng rõ ràng, liền xem như đi theo Từ Vệ Khanh một đạo, sợ sau cùng cũng là vướng víu. Lục Trường Sinh cũng quay đầu lại ngắm các nàng một cái nói, hai vị cô nương, phía trước sát cơ thâm trầm, hai vị vẫn là không cần cùng lên. Hắn cũng là không muốn nhìn thấy hai cái này thành tú động lòng người nữ tử Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Phó Tuyết cùng Từ Phấn Hổ chắp tay nói, đúng. Nói xong, hai người bọn họ chính là ghìm chặt dây cương, ngựa kêu tê tê, không tiến thêm nữa. Từ Vệ Khanh thì là giục ngựa tiếp tục đi theo. Chỉ trước mắt, bọn họ chính là bao phủ tại đen xuống trong bóng đêm. Tuyết tỷ, tối nay chỉ sợ Vệ Khanh chưa hẳn có thể thoát khỏi truy sát. Từ Phấn Hổ mắt đưa bọn hắn rời đi về sau, có chút lo lắng nói, tối nay chúng ta liền xem như theo sau, cũng vô pháp phát huy ra thực lực, chúng ta về trước Vọng Kiếm Thành, chờ cùng Ngọc đạo trưởng tụ hợp, nói không chừng còn sẽ có sự tình phát sinh. Phó Tuyết ánh mắt lẫm liệt, quay đầu ngựa lại nói. Ngay sau đó, hai con quái ma biến mất tại đêm tối phía dưới. Lão Nưu tại trong sơn giã đi lại đại khái nửa canh giờ, bước chân dần dần thả chậm rất nhiều. Đúng vào lúc này, cách đó không xa trên đường núi vậy mà xuất hiện mấy phần hỏa quang, xem ra là có người ở nhà ở. Lão Nưu to lớn trong con ngươi lóe ra qua mang, hướng chi nhìn một chút, quay đầu hướng Lục Trường Sinh hỏi thăm liếc một chút. Cái này núi hoang dã ngoại, tại sao có thể có người ta, liền xem như có, cũng không phải người bình thường. Lão Nưu, ngươi liền không sợ đó là cái bẫy giờ? Lục Trường Sinh quan sát cái kia một đoàn hỏa quang, cũng không chỗ đặc biệt gì, hẳn là lửa không thể nghi ngờ. Hắn trầm mặc một chút, vẫn là quyết định dùng hệ thống tính toán. Chỉ chớp mắt về sau, hệ thống cho ra kết quả, lại là nhường hắn nhíu mày. Cái kia đích thật là người một chỗ người ta, bất quá không phải chỗ bình thường, mà chính là một tòa đạo quan, tên là Ngộ Kiếm Xem. Đạo quan này bên trong sát cơ tiềm tàng, bất quá so với địa phương khác, nơi này so ra mà nói tương đối an toàn. Đêm xuống, một phen bói tính được, chung quanh sát cơ dày đặc, mỗi tiến một bước, liền giống như đụng vào một trường đáng sợ đại trong lưới. Lão Nưu, đi đạo quan kia đi. Lục Trường Sinh vô vô nhưu đầu nói. Trên lưng ngựa, Từ Vệ Khanh nhìn quanh vài lần, hỏi, tiên sinh, ánh lửa kia chỗ là đạo quan a? Không tệ, gọi là Ngộ Kiếm Xem. Lục Trường Sinh nói. Từ Vệ Khanh ánh mắt có chút sáng lên nói, tiên sinh, chúng ta vẫn là đi trong đạo quan nghỉ ngơi một đêm đi. Lục Trường Sinh cũng là tính tới, đạo quan này sau lưng tựa hồ cùng Từ Vệ Khanh hơi có chút quan hệ, hắn gật đầu nói, đã con đường phía trước quá hiểm, đi đạo quan tránh một đêm cũng tốt. Lão Nưu sau khi nghe, họ một tiếng, có chút hưng phấn, nhanh chân hướng ánh lửa kia chỗ chạy đi. Một lát sau, bọn họ liền đến đạo quan trước. Dưới bóng đêm, trong núi này đạo quan chỉ có thể nhìn đạt được một số đại khái hình dáng, chỉ có hai tiếng sân, xem ra có chút đơn giản. Bên ngoài cửa treo mấy cái ngọn đèn lồng, tản mát ra sáng ngời tới. Lão Nưu dừng ở đạo quan trước ngắm hai mắt, chính là nên ngang trong chiều vừa đi đi. Đảo mắt, bọn họ liền tiến vào trong đạo quan. Một bóng người đứng ở trong đình viện, nhìn đến bọn họ tiến đến, cũng không người tiếp đãi, bất quá trong đại sảnh lại là đốt lên hỏa trúc, có chút sáng sủa. Lục Trường Sinh có chút kỳ quái, tại sao nói xem bên trong cũng không bóng người. Lão Nưu quét mắt vài lần, cũng rất là hiếu kỳ. Từ Vệ Khanh nắm bị hoảng sợ ngựa cùng theo vào, nhìn một chút sáng ngời đại sảnh, cũng phát hiện dị thường. Lão Nưu, ngươi đi vòng vòng, nhìn xem đạo quan này bên trong còn có hay không người sống. Lục Trường Sinh theo trên lưng châu xoay người xuống tới, phất phất tay nói. Họ. Lão Nưu gật một cái, quay người chính là nên ngang đi ra đại sảnh, hướng về trong bóng tối đi đi. Lục Trường Sinh ôm lấy ma đao ngồi xuống. Tiên sinh, cái này xem bên trong người tựa hồ toàn bộ rời đi. Từ Vệ Khanh cau mày, có chút bất an nói. Lục Trường Sinh cũng lười đi tính toán xem nửa đường người đi nơi nào, tóm lại đã tới, hắn cũng muốn nhìn xem trong này có cái gì mơ hồ. Từ công tử, ngồi xuống trước đã. Lục Trường Sinh thua tay nói. Từ Vệ Khanh trầm tư một lát, chính là ngồi xuống. Quá rồi ước chừng 2 phút đồng hồ, bên ngoài xuất hiện nhỏ vụn tiếng bước chân, chỉ thấy một cái đánh lấy đỏ dù nữ tử lướt vào trong đạo quan, đảo mắt liền tiến vào đại sảnh. Nhìn đến trong đạo quan hai người, nữ tử áo đỏ ngữ khí 10 phần lãnh đạm nói, hai vị, tạo thuận lợi. Nói xong, nàng chính là đi tới một bên khác, chậm rãi ngồi xuống. Cái này trên người nữ tử có cố lãnh ý, nhìn qua giống như là cái giang hồ sát thủ, làm cho người không dám tới gần. Lục Trường Sinh liếc một cái, trong lúc nhất thời, nhìn không ra cái này thân phận của cô gái. Bất quá đối phương trên người hồng y ngược lại là nhắc nhở hắn, chẳng lẽ là Hồng Bảo hội người. Từ Vệ Khanh có chút ôm tay nói, cô nương không cần phải khách khí, chúng ta cũng là đi ngang qua. Nữ tử áo đỏ căn bản không nguyện ý phản ứng đến hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Lục Trường Sinh một cái tay đặt ở trên chuôi đao, tìm hệ thống tính một cái, ánh mắt càng là kỳ quái. Cái này hồng y thân phận của cô gái hắn đã nắm giữ, tu luyện 4-500 năm tả hữu quỷ vật. Khó trách, đối phương vừa tiến đến, vẫn chưa nhường hắn phát giác được mãnh liệt quỷ khí. Nguyên lai là có mấy trăm năm đạo hạnh tồn tại. Hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, bất quá Lao Ngưu chưa có trở về, như chỉ có hắn xuất thủ, chỉ sợ vẫn là có chút vấn đề. Một khi động thủ, hắn đoán chừng sẽ lộ ra sơ hở đến, tu vi của hắn cũng không có người ngoài tưởng tượng cường đại như vậy. Chương 80, đạo trưởng trong đại sảnh bầu không khí hơi khẩn trương lên. Lục Trường Sinh quét mắt liếc một chút Từ Vệ Khanh, tiểu tử này tựa hồ cảm ứng được cái gì, chạy tới phía sau của hắn đầu. Lúc này thời điểm, một bóng người cấp tốc lướt vào trong đại sảnh, một cái trung niên đạo nhân, thân phụ trường kiếm, khuôn mặt gầy gò. Hắn quét mắt trong đại sảnh tuyệt sắc nữ tử, ánh mắt chớp chớp. Liêu Như Thị, nơi này không phải ngươi Dương Ai địa phương. Đạo nhân ngữ khí sắc bén nói, cũng chỉ mà động, trên lưng hắn trường kiếm phát ra sắc nhọn đều tiếng vang. Liêu Như Thị nhìn sang đạo nhân, ngươi cái này nộ kiếm xem bên trong đạo nhân nguyên một đám ra vẻ đạm mạo, đáng tiếc là liền bản tọa mị hoặc chi thuật cũng ngăn cản không nổi. Thanh Tùng đạo nhân, hôm nay bản tọa liền cho ngươi mượn đạo quan này để hoàn thành đại sự. Vừa dứt lời, trên mặt đất lại là âm phong trận trận, chỉ thấy lấy nàng làm trung tâm, nhất thời bộc phát ra tiếng gào chát chúa, cuồn cuộn hắc khí bật ra. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, vừa đến đã phóng đại chiêu. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh tả hữu rơi ánh đến, tựa hồ tại ngăn cản theo trên người nữ tử xông ra hắc khí. Thanh Tùng đạo nhân sắc mặt đại biến, quát nói, muốn chết. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang đống nhiên theo đạo nhân trên lưng đưa ra, nên không trực tiếp bổ về phía Liêu Như Thị. Nhất thời, chính là cùng quần quần hắc khí rằng có cùng một chỗ. Lục Trường Sinh một tay khoác lên ma đao trên chuôi đao, nội tâm có chút khẩn trương, mặt ngoài một mảnh yên tĩnh chi sắc. Hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đạo nhân này vừa ra tay lại có thể trực tiếp ngự kiếm, thực lực rất không tầm thường. Cứ như vậy, hắn cũng tội gì vội vã vận dụng ma đao. Thế mà mấy giây sau, hắn chính là nhìn đến hắc khí có xông phá linh kiếm áp chế xu thế, Lục Trường Sinh vận chuyển linh châu pháp môn, trên thân dâng lên một đoàn linh quang, che chiếu toàn thân. Từ Vệ Khanh đứng ở phía sau hắn, ánh mắt thâm thúy rất nhiều, tiên sinh không hổ là tiên sinh, cái này vừa ra tay, cái này hộ thể linh quang, mạnh đến khiến người đố kỵ. Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra mấy tờ linh phủ, dự định thời điểm then chốt sử dụng. Bành! Đống nhiên một tiếng bạo hưởng, linh kiếm quả nhiên là bị đẩy lui mà quay về. Thanh Tùng đạo nhân lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Một giây sau, trong đại sảnh ánh nến tắt ngòm một nửa. Liễu Như Thị chống đỡ đỏ tươi ô giấy dầu, một đôi hai tròng mắt lạnh như băng quét mắt liếc một chút Thanh Tùng tử về sau, chính là hướng Lục Trường Sinh nhìn bên này tới. Nhìn thấy Lục Trường Sinh thứ nhất mắt, nàng vốn là dự định xuất thủ, nhưng làm nàng kiêng kỵ là, nàng vậy mà nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Cho nên, vừa mới nàng cũng không định đội vã độc thủ. Thẳng đến Thanh Tùng tử trở về, Liễu Như Thị thẳng đến đã ẩn không gạt được, quyết định độc thủ. Xuất thủ về sau, nàng nguyên lai tưởng rằng Lục Trường Sinh sẽ mang theo Từ Vệ Khanh rời đi, nào biết đối phương khí định thần nhàn, căn bản không có muốn đi ý tứ. Cứ như vậy, ngược lại là phá âm mưu của nàng. Thanh Tùng Tử lúc này ngữ khí nghiêm túc nói, hai vị, các không thể rời đi đại sảnh, chỉ cần ánh nến không toàn bộ diện, phía ngoài quỷ vật liền mơ tưởng tiến đến. Vừa dứt lời, một trận tiếng cười khinh miệt truyền đến. Liễu Như Thị một trận trào phúng, lại là hướng Lục Trường Sinh bên này lướt gần một chút, nàng có chút khuất thân, hành lễ nói, Lục công tử, thiếp thân Liễu Như Thị, xuất từ Thiết Sát Sơn. Phùng Sơn chủ chi mệnh đến đây bắt giữ Từ Vệ Khanh sinh hồn, còn mời công tử cho đi. Trước mắt nữ tử này, tư thái 10 phần linh lung, hoàn toàn không giống như là một cái quỷ vật, giống như là một bộ băng lãnh nhục thể bị điều động bình thường. Nghe vậy, hắn không khỏi cười nói, vị này quỷ cô nương thực sự không có ý tứ, lần này liền không cho đi, lần sau đi. Đã đáp ứng hộ tống Tử Vệ Khanh đến Tiên Kiếm môn, hắn cũng không tiện nửa đường đổi ý. Mặc kệ là Thiết Sát Sơn vẫn là Hồng Bảo hội, muốn bắt người phải hỏi trong tay hắn ma đao. Theo ta được biết, công tử cùng Bạch Vương cũng không gặp nhau, cùng Lý Chân Nhân cũng không có chút nào liên quan, làm gì nhúng tay việc này. Liễu Như Thị ánh mắt lưu chuyển, có chút khó hiểu nói. Trước mắt vị này thư sinh nhìn như phổ thông, nhưng càng xem càng để cho nàng cảm thấy có loại cao thâm mặt chắc vị đạo. Quỷ cô nương, không bằng mỗi người lui nhường một bước, ngươi trở về, ta cũng không động thủ, như thế nào? Lục Trường Sinh là căn cứ có thể không động thủ liền không động thủ nguyên tắc, khuyên bảo nói. Liễu Như Thị khẽ lắc đầu. Cái kia liền không có cách nào, các hạ muốn cầm Từ Vệ Khanh, trước tiên cần phải qua rồi ta cửa này. Lục Trường Sinh cường thế nói. Đến lúc này, hắn cũng không cần đến che giấu. Dọc theo con đường này, Thiết Sát Sơn không ít gây sự, hắn cũng không sợ đắc tội cái này thế lực lớn nhất. Đã như vậy, bản cô nương đành phải hướng các hạ lĩnh giáo. Liễu Như Thị nghiêm nghị nói, ngay sau đó rít lên một tiếng, chỉ thấy trên người nàng xông ra một đoàn ô hế chi cực âm khí, vô số ý niệm tà ác xen lẫn cùng một chỗ, vô cùng tà ác. Vừa xuất hiện, dường như liền có thể làm người trong lòng tan niệm, từ đó mất phương hướng chính mình. Thấy cảnh này, Lục Trường Sinh quả nhiên là rút đao. Một tiếng ác long gào thét, hắc khí quần quận như nước thủy triều mà ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại sảnh cho chấn động, trong lúc nhất thời, trong đại sảnh ánh đến toàn bộ dập tắt. Kinh khủng ma khí trong nháy mắt tựa hồ che giấu hết thảy. Lục Trường Sinh trực tiếp một đao bổ ra. Chỉ nghe được kịch liệt tiếng phá hủy âm, phản phất có một cỗ lực lượng rất mạnh bị hắn một đao cho phá. Một giây sau, hắn quả nhiên thu đao. Cuồn cuộn ma khí cấp tốc trở về trong vỏ đao. Lục Trường Sinh trên người linh quang mở đi mấy phần. Một đao kia, lực phản vệ vẫn là rất mạnh. Trước mắt, đã không có Liễu Như Thị thân ảnh. Lục Trường Sinh thở dài một hơi, vị này quỷ cô nương thực lực không yếu, hắn cũng không cho rằng một đao kia liền đem đối phương cho xử lý, cần phải chỉ là làm cho đối phương có trở tay không kịp. Thế mà, hắn đem trong đại sảnh ánh nến cũng cùng nhau làm diệt. Ngay tại lúc này, khuynh hướng hắn bên này ánh nến sáng lên một đoàn. "Tiên sinh, ta sẽ thắp sáng những thứ này ánh nến." Từ Vệ Khanh thanh âm lan truyền đến, hắn hiển nhiên là không có trở ngại. Tiểu tử này rất thông minh, mà lại trên người bí mật không ít, Lục Trường Sinh rút đao thời điểm, căn bản thì không có nghĩ tới hắn. Một lát sau, toàn bộ trong đại sảnh sáng ngời lên. Chỉ thấy trên mặt đất có một đoàn đỏ thấm vết máu. Thanh Tùng đạo nhân đã ngã trên mặt đất, hắn thân như khô mục, vậy mà trực tiếp treo. Từ Vệ Khanh đi qua kiểm tra một phen, lắc lắc đầu nói, "Tiên sinh, Thanh Tùng đạo trưởng đã vô hóa." Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, hắn một đao kia cũng không phải là nhắm vào Thanh Tùng đạo trưởng, làm sao đến sau cùng là hắn bị ma đao giết đi. Xem ra, ta vẫn còn có chút đánh giá thấp vị kia quỷ cô nương, cũng không biết nàng ở lúc mấu chốt là như thế nào nhường Thanh Tùng đạo trưởng thay nàng ngăn lại một đao kia. Lục Trường Sinh nhíu mày nói, "Đạo quan bên ngoài mới rậm." Liễu Như Thị giơ hồng chỉ tán rơi xuống tại trên đồng cỏ. Sắc mặt nàng giống như một mảnh bị nước mưa ướt nhẹp giấy dầu, cả người đầy quỷ khí cũng là tiêu tán không ít, thân thể ẩn ẩn có chút hư huyễn. Không nghĩ tới, thư sinh này trong tay lại có đáng sợ như vậy ma đao. Liễu Như Thị thanh âm cũng là có chút nhẹ nhàng lên. "Đáng chết, ta phải lập tức rời đi nơi đây." Nói xong, nàng miễn cưỡng đứng dậy, lập tức nhanh chóng rời xa. Chương 81, Quỷ Tiên. Liễu Như Thị bay sau một lát, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn qua, chỉ thấy phía trước trong hư không, âm khí quẩn quẩn như nước thủy triều. Âm khí chung quanh toàn bộ bị cưỡng ép cầm lấy đi, uy manh bá đạo. Cái kia âm khí đỉnh đầu có một cây cờ đen, phía trên có vẽ đầy đỏ như máu phù văn, tản mát ra tinh ánh sáng màu đỏ. Liễu Như Thị thấy cảnh này, ánh mắt buồn hỉ nói, "Cái này, không nghĩ tới bốn sơn chủ tự mình buông xuống." Nói xong, nàng chính là hướng chi cấp tốc bay đi. Ngộ kiếm xem, trong đại sảnh, Lục Trường Sinh ngồi xếp bằng xuống, đột nhiên hắn nhìn thoáng qua trên đất đạo trưởng thi thể, chỉ thấy một bóng người từ phía trên phiêu lơ lửng. Lục Trường Sinh ngắm thêm vài lần, bóng người này cùng Thanh Tùng giống như lúc, hơn nữa nhìn đi lên không giống như là âm hồn, tựa hồ so âm hồn cường đại một số. Đây cũng là Thanh Tùng tu luyện một loại nào đó âm hồn pháp môn gây nên, đã luyện thành âm thần. Hắn cũng không có xuất thủ, ngồi yên lặng. Bóng người kia hướng Lục Trường Sinh nhìn mấy lần về sau, lại quay người hướng Từ Vệ Khanh nhìn bên này tới. "Vân đạo Thanh Tùng, gặp qua thế tử." Thanh Tùng đạo nhân âm thần chắp tay nói. "Ừm." Từ Vệ Khanh lại là tràn ngập xin lỗi nói, "Vừa mới nếu không phải đạo trưởng thay ta ngăn lại ma khí, ta chỉ sợ đã bỏ mình, đa tạ đạo trưởng cứu tri ân." Thanh Tùng đạo trưởng lắc đầu liên tục nói, "Thế tử nói quá lời, Vân đạo là phụng vương gia chi mệnh chờ đợi ở đây, bảo hộ thế tử chu toàn. Bần đạo nhục thân dù chết, nhưng âm thần còn tại, còn có thể chỉ điểm thế tử một hai. Theo bần đạo biết, Thiết Sát Sơn lần này tới không ít yêu ma, nghe đồn thứ tư sơn chủ đã tự mình xuống núi, đến đây cản trở thế tử." Thanh Tùng trầm trọng nói. Từ Vệ Khanh nghe đến mấy cái này, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, liền vội vàng hỏi, "Đạo trưởng, chân nhân thế nhưng là đã xuất quan?" "Chân nhân tình huống, bần đạo vô pháp biết được, có điều hắn từng đi vào qua bản quan bên trong, lưu lại một thanh thần binh, nói là sẽ bảo vệ thế tử một hai." Thanh Tùng đạo trưởng nói. Từ Vệ Khanh nói, "Thần binh trước mắt ở nơi nào?" Thanh Tùng đạo trưởng chắp tay nói, "Mời thế tử theo ta đến đây." Nói xong, hắn quay người hướng đạo quan chỗ sâu đi đến. Từ Vệ Khanh do dự một giây, hướng Lục Trường Sinh nhìn bên này đến, hỏi thăm hắn ý tứ. "Đi thôi." Lục Trường Sinh khoát tay áo, hắn cũng là không lo lắng. Cái này âm thần thật muốn làm gì, Từ Vệ Khanh chắc hẳn có thể ứng phó. Từ Vệ Khanh đạt được chỉ thị, quay người theo Thanh Tùng đạo trưởng mà đi. Lục Trường Sinh ngồi trong đại sảnh, nghĩ đến Long Nưu. Xuất sinh này không có bể, chẳng lẽ gặp nguy hiểm gì? Một lát sau, trong bóng tối tiến đụng vào đến một đầu thể trạng cường tráng lưu ma. Lão Nưu điên cuồng đường đi trong đạo quan, nhanh chóng chạy vào đại sảnh, một đôi to lớn châu ánh mắt lộ ra rất nhiều vẻ hoảng sợ. "Lão Nưu, như thế bối rối, đến cùng." Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc, còn chưa nói xong, hắn chính là cảm giác được, trên đỉnh đầu, cuồng phong gào thét, âm khí bức người, dường như một đầu cự yêu xuất hiện, muốn đem cả cái đạo quan nuốt mất. Trong hư không nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống được, nếu như để cho người đặt băng tuyết ngập trời bên trong. Một cổ bá đạo uy mãnh khí thế bao trùm tại đạo quan trên không, cho người ta một trùng trên đầu treo đao lo sợ cảm giác. Trong đại sảnh, ánh đến quang mang áp xúc đến lớn chừng hạt đậu, tản mát ra hào quang nhỏ yếu tới. Thật cường đại quỷ khí. Lục Trường Sinh nhịn không được giật mình nói, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải như thế lực lượng đáng sợ. Lão Nưu ánh mắt bất an nhìn lấy Lục Trường Sinh, tựa hồ cũng không biết làm sao bây giờ. Lão Nưu, nếu là thật sự đánh lên, người ta xuất toàn lực, rời đi trước lại nói. Lục Trường Sinh quay đầu, hướng Lão Nưu nói. Lão Nưu gật một cái, rất tán thành, hiện tại tình huống này, bọn họ đã không lo được Tử Vệ Khanh tiểu tử kia. Trong hư không, cuồn cuộn như trường hà âm khí bên trong, một đỉnh màu trắng cổ kiệu bay ra, trong hư không bí hiểm phi hành, nhất tiệu chính là mấy cái người khoác khải giáp quỷ tướng, mặt mũi hung dữ, quỷ khí âm trầm. Chớp mắt, cổ kiệu chính là hướng đạo quan bên này hạ xuống tới. Bốn vị quỷ tướng giơ lên cổ kiệu nhanh chân tiến nhập trong đạo quan, xông đại sảnh bên này mà đến. Cổ kiệu ở đại sảnh bên ngoài dừng lại, một thân áo bào trắng bóng người theo trong kiệu bò ra, trong nháy mắt tiến vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh, ánh đến trong nháy mắt toàn bộ dập tắt, một giây về sau, lại là lần nữa tái phát, sáng mấy phần. Một cái áo bào trắng thư sinh đứng ở trong đại sảnh ở giữa, trên người hắn không có bao nhiêu quỷ khí, ngược lại là có mấy phần chính khí, nhìn qua giống như là cái đường đường chính chính người đọc sách. Hắn một đôi mắt lãnh đạm chí cực, hướng Lục Trường Sinh nhìn bên này tới. Lục Trường Sinh cũng đồng dạng hướng hắn nhìn lại, cái này áo bào trắng thư sinh, mới nhìn phía dưới, trên thân một thân người đọc sách khí chất, thế mà nhìn kỹ vài lần, chính là nhìn ra được, trên người hắn âm khí sắp ngưng tụ thành thực chất. Loại cấp bậc này yêu ma, là thật đã có thành tựu. Lục Trường Sinh tay nắm chặt chu đao, trên mặt vẫn như cũng là duy trì trấn định. Nhìn thấy cái này áo bào trắng thư sinh về sau, Lão Nưu ngay lập tức đứng ở Lục Trường Sinh sau lưng, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ sợ hãi. Nàng nghĩ thầm, nên chủ nhân đứng lúc đi ra. Các hạ chính là Lục tiên sinh a? Áo bào trắng thư sinh cao giọng nói ra, thanh âm dịu dàng, có chút êm tai. Lục Trường Sinh gật đầu nói, không tệ. Tại hạ Thiết Sát Sơn Liễu Thanh Phong. Thư sinh có chút ra hiệu nói, Thiết Sát Sơn mấy cái đại sơn chủ một trong bên trong Liễu Thanh Phong, nghe đồn là quỷ tiên cấp bậc quỷ vật, thực lực thâm bất khả trắc. Lục Trường Sinh vẫn chưa nghe nói danh tiếng của hắn, là lấy chỉ là lại cười nói, nguyên lai là Liễu công tử. Đối mặt loại này lao quái vật, Lục Trường Sinh có thể làm cũng là tận lực bảo trì trấn định. Đến mức cái này yêu ma muốn làm gì, hắn ngược lại không có như vậy quan tâm. Lão Nưu vụng trộm đánh giá liếc một chút Lục Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể, vẫn là chủ nhân lợi hại, thời điểm then chốt, có thể vững vàng được. Sau đó, nó hướng áo bào trắng thư sinh nhìn mấy lần, ngược lại là gan lớn một chút. Áo bào trắng thư sinh mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, mà chính là đi tới một bên khác, ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, càng là nhắm lại đôi mắt. Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ đối phương tựa hồ không nguyện ý lô mãng xuất thủ. Đã đối phương không đội mà xuất thủ, hắn cũng không nguyện ý xuống tay trước. Lão Nưu ngắm thêm vài lần, cảm giác không khí trong đại sảnh có chút không đúng. Đối diện thư sinh kia thực lực, hắn là không chọc nổi. Nhưng thư sinh rõ ràng là kiêng kỵ chủ nhân. Bằng không mà nói, lấy thực lực của đối phương sớm nên động thủ. Đạo quan bên ngoài, gió lạnh rít gào, tiếng vang như sấm nổ, thanh âm mười phần chói tai, phảng phất là một đầu to lớn yêu ma tương đạo xem cho đoàn đoàn bục lại, muốn rời khỏi, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Lục Trường Sinh nghĩ, nhất thời có chút minh bạch, thư sinh này dùng chính là thú bị nhốt kế sách. Lão Nưu quét mắt hắn liếc một chút, ánh mắt bên trong có chút hỏi thăm ý tứ. Lục Trường Sinh dây hiểu ánh mắt của nàng, Lão Nưu là đang hỏi nên làm cái gì. Lão Nưu, trước nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại tính toán sau. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua Lão Nưu, thần sắc chấn định nói, hiện ở thời điểm này, trời đất mù mịt, không thích hợp phá bầy, còn không bằng trước chậm đợi thời cơ. Trước mắt thư sinh này đoán chừng cũng không chỉ là muốn vây khốn bọn họ đơn giản như vậy. Lão Nưu cái kia một đôi to lớn trâu trong ánh mắt nhất thời yên tâm một số, nàng vẫn là rất tin tưởng chủ nhân, khẽ gật đầu, chính là ghé vào Lục Trường Sinh bên người, chớp mắt lên. Chương 82, Lôi phủ đạo quan hậu viện trong đại điện. Từ Vệ Khanh ôm lấy một thanh kiếm đi ra, hắn ngẩng đầu hướng trong hư không cái kia quần quần âm khí nhìn qua, ánh mắt thâm trầm không ít. Thanh Tùng Âm Thần tại phía sau hắn, nghiêm túc nói, "Thế tử, đây là trời âm u đại trận, phương viên mấy trăm dặm âm khí đều là bị sự mạnh mẽ triệu hoán mà đến, che khuất bầu trời, phàm là lâm vào đại trận này bên trong sinh linh, tiểu tử nhất sinh. Có thể có dạng này thủ đoạn, chính là Thiết Sát Sơn vị kia quỷ tiên. Thế tử muốn rời khỏi, hoặc là giết vị này quỷ tiên, hoặc là đối phương tự động triệt hồi trời âm u đại trận." Nghe vậy, Từ Vệ Khanh lại là không có bi quan như vậy, hắn ngữ khí nghiêm nghị nói, sự tình không có tuyệt đối, Thiết Sát Sơn lũ lũ xuất tay, lần này chỉ sợ cũng phải không công mà lui. Chân nhân để lại cho ta kiếm, đến lúc đó từ chỗ hữu dụng. Đạo quan tiền viện trong đại sảnh, quỷ khí âm trầm, thâm bất khả trắc, nhất định là vị kia quỷ tiên đến. Chúng ta tạm thời tại hậu viện chờ hậu tiên sinh xử trí đi. Đến lúc này, Từ Vệ Khanh rất rõ ràng, hắn quyết không thể chỉ dựa vào người khác. Thanh Tùng khẽ gật đầu, không tệ, vị kia thư sinh ngược lại là cái kỳ nhân, bần đạo cũng nhìn không ra sâu cạn của hắn. Vừa dứt lời, trong hư không lại là lao ra một đoàn âm phong, bay thẳng đến hậu viện bên này hạ xuống tới. Trong tích tắc, chính là giáng xuống mấy vị quỷ tướng, bay thẳng đến bọn họ bên này đánh tới. Thanh Tùng ngữ khí đại biến, thế tử, nhanh chóng lui về, Trường Sinh điện bên trong có bạn xem ấn phù tại, có lẽ có thể ngăn cản một hai. Từ Vệ Khanh thân ảnh lướt lên, không hề rời đi, mà chính là rút ra kiếm trong tay. Chỉ thấy một tiếng long ngâm, kiếm lên kinh lôi, một đạo kiếm quang nương theo lấy nhẹ nhẹ tia điện, đấu bắn mà ra, trực tiếp đem hạ xuống tới mấy cái quỷ tướng trong nháy mắt toàn bộ giết hết. Thần binh ra khỏi vỏ. Từ Vệ Khanh tay cầm bảo kiếm, ánh mắt sắc bén, nửa phần không có nhượng bộ ý tứ. Thanh Tùng nhìn thoáng qua, lộ ra chấn kinh chi sắc nói, nguyên lai chân nhân đã sớm tính tới thế tử sẽ sử dụng kiếm này. Nhất thời, trong hư không, âm khí cuồn cuộn, ào ào hướng về sau sân bên này lao đến. Đạo quan tiền viện trong đại sảnh, Liễu Thanh Phong có chút mở ra hai con mắt, hắn có chút ngoài ý muốn nói, nguyên lai Lý chân nhân lưu lại thần binh bên trong có dấu lôi phủ, khó lường, khó lường. Cái này lôi phủ đối quỷ vật lực sát thương quá lớn, chính là quỷ vật khắc tinh. Lục Trường Sinh hoàn toàn không để ý tới cái này áo bào trắng thư sinh mà nói, hướng lão Nưu ra hiệu liếc một chút. Lão Nưu đạt được chỉ thị, đứng dậy chính là hướng về sau sân mà đi. Liễu Thanh Phong nhìn thoáng qua lão Nưu, lại cũng không để ý đến. Lục công tử, ngươi cảm thấy Tử Vệ Khanh có mấy phần thắng? Áo bào trắng thư sinh lúc này thời điểm cố ý hướng hắn nhìn bên này đến nói. Nghe vậy, Lục Trường Sinh nói, 89 phần đi. Trong đạo quan có khác thiên thu, chắc là vị kia Lý chân nhân cho Tử Vệ Khanh lưu lại không ít thứ. Cái kia tiếng long ngâm bên trong, uy lực rất mạnh, tạm thời tuyệt đối có thể làm cho Tử Vệ Khanh an toàn rồi. Trước mắt hắn cần phải làm là cùng vị này áo bào trắng thư sinh ngồi tại phòng khách này bên trong, chờ đợi chiến quả. Thư sinh này vừa tiến đến, liền vẫn chưa xuất thủ, hẳn là đối với hắn rất có chút kiêng kỵ. Điểm này, Lục Trường Sinh cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là kiêng kỵ trong tay hắn ma đao. Xem ra, công tử rất có lòng tin. Áo bào trắng thư sinh tựa hồ có chút ngoài ý muốn nói. Bây giờ, đạo quan trung quanh đã bị âm vô cùng lớn trận phong tỏa, liền xem như một con chim cũng đừng hòng bay ra ngoài, hắn không tin, còn có ai có thể phá trận rời đi. Lục Trường Sinh ngắm đối phương liếc một chút, ý vị thâm trường nói, thiên ý như thế, các hạ làm gì cơ cầu, không bằng tối lui, mỗi người bình an vô sự. Đến lúc này, hắn cũng phải phát huy một số giang hồ thuật sĩ thủ đoạn đi ra. Đã đối phương coi hắn là làm cao nhân, hắn quyết định thật tốt làm một lần cao nhân. Thiên ý như thế. Liêu Thanh Phong nở nụ cười gằn. Công tử tuy nhiên có thể thần cơ diệu toán, nhưng nếu nói có thể tính tới thiên ý, bản thân là không tin. Thiên đạo mênh mông, thắng bại khó liệu, nếu là tối nay, Tử Vệ Khanh bỏ mình, công tử sau này còn biết xem bói à. Lục Trường Sinh ngắm đối phương một cái nói, vì cái gì không tính. Liêu Thanh Phong hơi sững sờ, hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn Lục Trường Sinh như thế nhẹ nhõm trả lời. Tính toán sai quẻ, còn muốn tiếp tục tính toán, chẳng phải là không linh nghiệm rồi. Lục Trường Sinh cười nhạt nói, ngươi cũng biết thiên cơ khó dò, tính toán sai một lần không phải sai, lại nói, cái này một quẻ không có sai. Nói xong, hắn giống là nhớ ra cái gì đó, nhất thời theo trong túi trữ vật lấy ra quẻ cờ dựng đứng lên. Nhìn đến hắn lần này động tác, Liêu Thanh Phong ánh mắt âm trầm không ít. "Công tử, lúc này thời điểm còn muốn xem bói?" Liêu Thanh Phong nói. "Không tệ." Lục Trường Sinh lại cười nói, "Chỉ muốn đối phương cầu quẻ, hắn nhất định là biết coi bói. Trước mắt cái này yêu ma tu bị đến, không chừng sẽ kiếm một món hời khen thưởng. Các hạ, muốn hay không đoán một quẻ?" Lục Trường Sinh lộ ra ý cười nói, "Cái này thao tác." Liêu Thanh Phong có chút nhìn không rõ, loại thời điểm này còn muốn xem bói, chẳng lẽ lại thư sinh này đã sớm tính tới bất cứ chuyện gì? Chẳng lẽ nói, hắn lần này theo Thiết Sát Sơn xuống tới, không công mà lui? Hết thảy chẳng lẽ đều là thiên ý hay sao? Thế mà, hắn chính là nghịch thiên mà đi tu luyện bị tiên, làm sao từng tin tưởng hôn khắc ý? Liêu Thanh Phong trầm tư. Lục Trường Sinh không có nói tiếp cái gì, nhắm mắt dưỡng thần, hắn đoán chừng đối phương đã mắc câu rồi. Bất luận kẻ nào đoán chừng đều rất khó ngăn cản kết quả dụ hoặc. Vị này quỷ tiên cũng không ngoại lệ. Thế mà, hắn có hệ thống nơi tay, sự tình sớm liền đã có kết quả, cho nên hắn căn bản không sợ vị này Liêu Thanh Phong có thể thay đổi gì. Đạo quan trong hậu viện, tiếng sấm cuồn cuộn, tựa hồ tại kịch liệt kịch chiến. Lục Trường Sinh nghe được thanh âm, như có điều suy nghĩ, hắn đã phái ra lão Nưu đi phụ trợ, cũng không thành vấn đề. Loại trừ vị này quỷ tiên bên ngoài, cái khác yêu ma, lão Nưu cần phải ứng phó được. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Liêu Thanh Phong hướng hắn bên này nhìn lại. Công tử đã ưa thích xem bói, bản tọa xin mời công tử bói toán một quẻ, đo chắc thiên ý như thế nào? Liêu Thanh Phong bí hiểm cười nói. Dễ nói, dễ nói. Lục Trường Sinh nghe được đối phương muốn tính quẻ, lập tức lộ ra nụ cười. Không biết các hạ muốn tính là gì? Liêu Thanh Phong nói ra, bản tọa cũng muốn tính toán, Lý chân nhân phải chăng có thể vũ hóa thành tiên? Vũ hóa thành tiên? Lục Trường Sinh đôi mắt thâm trầm không ít, vị này quy tiên muốn tính thật đúng là lợi hại. Tính toán loại chuyện này, tương đương với thăm dò thiên đạo. Đăng tiên hai chữ, sao mà trầm trọng? Các hạ muốn tính cái này một quẻ không phải là không thể được, bất quá tiền quẻ cần xử mới. Như vậy đi, cái này một quẻ tương đương với thăm dò thiên đạo, thâm bất khả chắc, bản thân cũng không biết có tính hay không đến chuẩn, tiền quẻ liền một khóa tiên đan đi. Lục Trường Sinh hướng đối phương trầm rãi nói. Nghe vậy, Liêu Thanh Phong không khỏi cười to nói, công tử nói đùa, dạng này thì quẻ, chúng ta ha có thể nắm giữ. Công tử nếu là không dám tính toán, vậy thì thôi. Lục Trường Sinh quét mắt liếc một chút đối phương, hơi có chút thất vọng, cái này một vị tựa hồ căn bản không có xem bói thành ý không phải vậy, cũng sẽ không tính toán loại chuyện này. Các hạ, không phải ta không dám tính toán, mà chính là tiền quẻ lín nên như thế, không bằng các hạ tính toán cái khác, có lẽ sẽ làm ngươi hài lòng. Lục Trường Sinh lộ ra nụ cười, tiếp tục nói. Chương 83, phá trận. Lục Trường Sinh mục đích đơn giản, tiếp tục lừa dối Liêu Thanh Phong xem bói, đêm hôm khuya quắt bồi tiếp cái này yêu ma thức đêm, kiếm lời một bút khen thưởng mới không lỗ. Cái gọi là phá trận, hắn không nghĩ quá nhiều. Ván này, kết quả đã có, quá trình cũng chỉ có bồi vị này chơi lừa. Liêu Thanh Phong nói, truyền văn công tử thần toán chi thuật 10 phần cao minh, tính toán sự tình, không khỏi chuẩn xác. đã công tử không chịu tính toán Lý Chân Nhân tương lai, bản tọa ngược lại muốn kiến thức một phen các hạ cái kia vô cùng kỳ diệu thần toán chi thuật. Lục Trường Sinh cười nhẹ nhàng nói, các hạ cứ hỏi đi. Liêu Thanh Phong đứng lên, chắp hai tay sau lưng, hướng về bên ngoài quét mắt vài lần, chậm rãi nói ra, đã công tử nói thiên ý đã như thế, bản tọa ngược lại muốn biết, cái này Từ Vệ Khanh như thế nào phá bản tọa Âm Thiên đại trận. Quên nói cho công tử, cái này Âm Thiên đại trận chính là bản tọa tụ tập phương viên 300 dặm to to nhỏ nhỏ âm khí bố trí xuống sát trận. Mặc dù không dám nói, toàn bộ sinh linh lâm vào nơi đây, khó thoát khỏi cái chết, nhưng mười không còn một, tuyệt không phải nói ngoa. Sau 3 ngày, Từ Vệ Khanh không thể rời bỏ đại trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo bào trắng thư sinh có chút tự hào nói, cái này Âm Thiên đại trận thế nhưng là hao phí hắn không ít khí lực, chuyên môn vì ngăn cản Từ Vệ Khanh. Nếu là Âm Thiên đại trận bị phá, như vậy, hắn cũng không cần đến lại ra tay. Nghe vậy, Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, trầm tư một chút, trên mặt lộ ra ý cười nói, cái này một quẻ cũng là không khó, trận này tất nhiên sẽ phá, không biết các hạ ra cái gì tiền quẻ. Liêu Thanh Phong lật tay mà lên, lại là xuất hiện một khối lệnh bài màu đen, phía trên lại có cái giữ tận quỷ đầu đồ án, phía trên vẽ đầy đỏ như máu phù văn, lộ ra 10 phần âm tà. Đây là bản tọa luyện chế câu linh khiển tướng âm phù, có thể điều động âm binh âm tướng sử dụng, không biết công tử ý như thế nào. Liêu Thanh Phong nói, cái kia âm phù theo trên tay hắn phi lên, tản mát ra âm trầm quỷ khí, hướng về Lục Trường Sinh bên này bay tới. Lục Trường Sinh không có chối từ, lúc này liền là nhanh nhẹn đem nhận lấy, để vào trong túi trữ vật. Thứ này tuy nhiên nhìn qua tà ác, nhưng uy lực phải rất khá. Cái này một quẻ, bản công tử liền thay các hạ tính toán. Lục Trường Sinh đưa tay lấy ra mai rùa, chính là chậm rãi bắt đầu lay động. Mấy giây sau, hắn chính là lạc quẻ tại trên mặt đất. Quẻ tượng sinh ra, có chút huyền diệu. Liêu Thanh Phong hướng trên mặt đất quẻ tượng quét mắt vài lần, căn bản nhìn cũng không được gì. Chỉ thấy Lục Trường Sinh tựa hồ nhìn ra rất nhiều thứ, khẽ bước cằm, như có điều suy nghĩ nói, các hạ, quẻ tượng biểu hiện, Âm Thiên đại trận phá chi pháp cũng là đơn giản. Trận này Từ Vệ Khanh ngược lại là không có dùng công quá nhiều, ngươi đại trận này quá mức tàn nhẫn, cuối cùng vì Cửu Thiên Lôi đình phá. Cái này huyền cơ trong đó, chính là Từ Vệ Khanh trong tay lôi phủ. Lục Trường Sinh chậm rãi nói ra, cũng không muốn giấu giếm cái gì. Liêu Thanh Phong ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Thiên đạo phá. Điểm này ngược lại là vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Chỉ là phàm nhân làm sao có thể đạt được thượng tiên lọt mắt xanh, mà chịu xuất thủ tương trợ. Các hạ không khỏi quá mức chuyện tiếm. Liêu Thanh Phong cả giận nói. Cái này một quẻ, tin hay không, các hạ đợi lát nữa tự có phán đoán. Lục Trường Sinh ngược lại cũng không muốn tới tranh luận, chỉ là hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ tới Từ Vệ Khanh tiểu tử này lại có thể mời được đến Cửu Thiên Lôi đỉnh lực lượng. Cái này tương đương với có bật học bản sự a. Bất quá, cái này huyền cơ trong đó có lẽ còn tại cái kia lôi phủ. Liêu Thanh Phong thật sâu đưa mắt nhìn liếc một chút Lục Trường Sinh, nếu thật sự là như thế, như vậy người này quả nhiên là đáng sợ chí cực. Đây chính là tiết lộ thiên cơ. Tuy nhiên cái này thiên cơ hẳn là đến đón lấy một hai ngày sự tình. Nhân vật như vậy, chỉ sợ thiên địa đều khó mà dễ dàng tha thứ a. Lục Trường Sinh mây trôi nước chảy thu hồi mai rùa, thản nhiên nói, các hạ nếu như không tin, liền cùng ta cùng nhau tại phòng khách này bên trong chờ đợi đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này Từ Vệ Khanh như thế nào mời được đến Cửu Thiên Lôi đỉnh chi lực. Liêu Thanh Phong nói. Bất quá, hắn cũng không có giống Lục Trường Sinh như vậy bình tĩnh, mà chính là hướng về chung quanh hư không quan sát cái gì. Bầu trời phía trên cũng không nửa phần tiếng vang như sấm dấu vết. Cái này cả cái đạo quan đều là bị Âm Thiên đại trận một mực phong tỏa, liền xem như lôi phủ cũng vô pháp xuyên thấu đi. Liêu Thanh Phong bình tĩnh mấy phần, hắn quay người về tới tại chỗ lên, chắp tay nói, như công tử tính toán làm thật, bản tọa như vậy thối lui, lần này không lại nhúng tay. Lục Trường Sinh nói, như thế rất tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đạo quan bên ngoài, một mảnh kinh khủng tiếng gào. Cả cái đạo quan tựa hồ tại chấn động. Cái kia kinh khủng âm khí hào hào hướng trong đạo quan đánh tới, cũng không biết trong đạo quan có cái gì lực lượng, còn có thể đối phó được âm khí trùng kích. Trong đại sảnh, ánh nến quang mang yếu ớt rất nhiều. Lục Trường Sinh đã nhận ra động tĩnh, vẫn là nắm chặt ma đao, lấy phòng ngừa vào nhất. Trong bất chi bất giác, đi qua mấy canh giờ. Lúc này thời điểm, lão Nưu đội vàng từ hậu viện bên trong trở về tới. Nàng đánh lấy ở một cái, tựa hồ lần này ăn không ít. Hướng Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút đại sảnh một bên khác, phát hiện trong đại sảnh cũng không sự tình gì, cái này mới an tâm đi đến chủ nhân sau lưng, thỏa mãn nằm xuống. Cái này tiếp đó, chính là tại Lục Trường Sinh bên thai toa vang dội số ở non nê. Lục Trường Sinh có chút thở dài, lão Nưu cái này tham ăn ma bệnh vẫn là phải sửa lại, bằng không, về sau có lẽ phải thua thiệt. Liêu Thanh Phong đối lão Nưu cũng không thế nào nhìn ở trong mắt, chỉ là nhàn nhạt quét mắt liếc một chút, liền thu hồi ánh mắt. Đột nhiên lúc này, lại là nghe được một tiếng kinh thiên động địa âm thanh sấm sét. Một thiếu niên âm thanh vang dội vang lên. "Ta, Lý Thắng, hôm nay lấy lôi phủ tấu mời lôi đỉnh, mời Cửu Thiên Lôi đỉnh buông xuống, phá cái này thương thiên hại lý, tàn nhận chí cực âm thiên đại trận." Lý Thắng nguyện ý làm theo lôi đỉnh chi uy. Thanh âm vừa mới rơi xuống, một tiếng sấm rền chính là vang vọng thiên địa, tại trong đạo quan lấp lóe mà lên, giống như một đầu điện long đâm xuyên hư không, bay thẳng đến trên 9 tầng trời bay đi. Lục Trường Sinh hướng ra phía ngoài quét mắt liếc một chút, quả nhiên như hắn tính toán như thế, lôi phủ phát lực. Cái này kinh khủng lôi điện chi lực, hiển nhiên là xuyên thủng bao khỏa tại đạo quan lên âm thiên đại trận. Trong đại sảnh, Liêu Thanh Phong ánh mắt cấp tốc biến hóa không ít. Hắn thân ảnh lóe lên, hướng ra phía ngoài lao đi. Ầm ầm. Một giây sau, bầu trời phía trên, lôi đình lấp lóe, thanh âm chấn động, toàn bộ hư không tựa hồ cũng đang rung động. Vô số thuần dương lôi điện chi lực chính là phá vỡ trong bầu trời đêm. Chỉ chớp mắt, chính là ào ào hạ xuống. Màu xanh dương tia điện đi ngang qua hư không, uy manh chí cực. Đạo mắt chính là đều đánh vào âm thiên đại trận phía trên. suy suy, suy suy. Bất quá là vài giây đồng hồ mà thôi, âm thiên đại trận chính là bị lôi đỉnh chi lực xuyên thủng, cấp tốc bị điện xà tứ phân ngũ liệt, đại trận bị tùy tiện phá. Vô số âm khí trong nháy mắt hóa thành khói xanh mà tán. Hư không bên trên có quang mang hạ xuống tới. Nguyên lai đã sớm là ban ngày, chỉ là nói xem bị âm thiên đại trận chỗ phong tỏa, nhìn qua cảm giác là đêm tối mà thôi. Lục Trường Sinh thấy cảnh này, đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi, lộ ra nụ cười, hết thảy còn thật như quẻ tượng tính toán như thế. Cái này cái gọi là âm thiên đại trận bất quá là trong chốc lát bị lôi đỉnh chi lực toàn bộ vỡ vụn. Liêu Thanh Phong đoán chừng lòng như cho ngợi. Chương 84, Âm Phong Vương Lục Trường Sinh nhanh chân đi ra đạo quan đại sảnh. Trong lúc nhất thời, đạo quan âm khí chung quanh nào ảo tán đi, thanh thiên bạch nhật phía dưới, một mảnh trong sáng. Lôi đỉnh chi lực khủng bố như vậy, Lục Trường Sinh sợ hãi thán nói, cái gọi là âm thiên đại trận tại lực lượng như vậy phía dưới, liền như dao cắt đậu hũ bình thường dễ dàng. Nơi này sự tình cần phải có thể kết thúc. Lúc này thời điểm, lão Nưu cũng đi ra, nó một đôi to lớn mắt châu bên trong còn có chút hoảng sợ, nhìn một chút hư không, càng là có mấy phần vẻ kiêng dè. Có thể nghĩ, vừa mới lực lượng mạnh bao nhiêu. Lão Nưu bị dọa. Lục Trường Sinh liếc một cái lão Nưu nói, lão Nưu không dám nhiều kêu cái gì, vừa mới lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Trong hư không, áo bào trắng thư sinh đau thương cười một tiếng, đây hết thảy vậy mà đúng như Lục Trường Sinh nói tới như thế, cái gọi là âm thiên đại trận bị lôi đình phá. Lần này theo Thiết Sát Sơn mang ra yêu ma, cơ hồ toàn bộ ngã xuống tại lôi đình bên trong. Dù hắn cũng là cảm thấy trong hư không lưu lại lôi đình chi lực, không dám tùy tiện phi hành. Hắn thân ảnh lóe lên, cấp tốc về tới trong đạo quan. Nhìn thoáng qua đứng tại trong đình viện thẳng tắp thân ảnh, ánh mắt biến rất nhiều. Lục công tử, Liễu Mô có mắt như mù, như vậy cáo tử. Nói xong, hắn có chút ống tay, thân ảnh lưu động, bước nhanh hướng phía dưới núi lao đi, cũng không có hư không phi hành. Lục Trường Sinh đưa mắt nhìn Liễu Thanh Phong rời đi, thần sắc dễ dàng mấy phần. Mắt thấy Liễu Thanh Phong rời đi, lão Nưu khí thế cũng là trong nháy mắt khôi phục lại. Hướng đạo quan chung quanh quét mắt một vòng, thần thái có chút nạo khí. Hiển nhiên là uy hiếp lớn nhất sau khi rời đi, lão Nưu chính là khôi phục trước kia phách lối khí diễm. Lục Trường Sinh thua tay nói, đi xem một chút xung quanh, có hay không cái đuôi, cấp tốc giải quyết hết, nửa canh giờ về sau, tiếp tục đi đường. Lão Nưu một tiếng, di chuyển móng, nên ngang đi ra đạo quan. Lúc này thời điểm, từ vệ khanh thân ảnh xuất hiện, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trong ngực ôm lấy một cây kiếm, kiếm đã vào vỏ, nhìn qua có chút phổ thông. Tiên sinh, từ vệ khanh hành lễ nói. Lục Trường Sinh nhìn hắn vài lần, cười cười nói, từ công tử, ngươi thân này tu vi cũng thực không tồi a. Từ vệ khanh dương dương kiếm, giải thích nói, may mắn mà có Lý chân nhân lưu lại lôi phủ. Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này kiếm trong tay lại là lôi phủ, vị kia Ly Jin thủ bút của người nào còn thật không tầm thường. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước một lát, tiếp tục lên đường. Lục Trường Sinh nói. Đúng. Từ vệ khanh khẽ gật đầu, vội vàng đi đến một bên ngồi xuống. Lần này hắn tuy nhiên bằng vào kiếm trong tay phá âm thiên đại trận, nhưng hắn biết căn bản không có dư lực đi đối phó vị kia Thiết Sát Sơn quỷ tiên. Vừa mới hắn gặp quỷ tiên đã rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Thiết Sát Sơn uy hiếp cũng đã bị giải trừ, cái này tiếp đó hẳn là sẽ không quá khó khăn. Không đến nửa canh giờ, lão Nưu liền trở về đến, quét mắt liếc một chút Lục Trường Sinh, biểu thị không có phát hiện cái gì dị thường. Lão Nưu, lên đường. Lục Trường Sinh thu thập một phen, lật trên thân lưng châu. Lão Nưu mở ra móng hướng phía dưới núi mặt đi đến. Từ vệ khanh thì là đi theo ở phía sau. Theo lấy bọn hắn rời đi, Thanh Tùng đạo nhân âm thần lóe lên một cái rồi biến mất. Đích, chúc mừng ký chủ hoàn thành xem bói nhiệm vụ. Thân thể cơ năng 2200, nhục thân tu vi 2200, pháp lực 200, tiên tiên thần ma chạm 160. Trên lưng châu, Lục Trường Sinh nghe được hệ thống khen thưởng thanh âm, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, quả nhiên lần này xem bói thu hoạch không ít. Tâm tình của hắn nhất thời tốt hơn nhiều. Thiết Sát Sơn vị kia quỷ tiên vừa đi, chuyện kế tiếp hẳn là sẽ dễ làm rất nhiều. Một lúc lâu sau, ngoài 30 dặm, một tòa trên núi hoang, một đoàn âm phong dần dần độ lưu động đi ra. Cái này âm phong bên trong có một bộ khô lâu ngai vàng, tản mát ra 10 phần khí tức âm sâm, cái này bảo tọa bên trên ngồi ngay ngắn một cái thân mặc hoàng bào tu sĩ, ánh mắt sắc bén, hai đầu lông mày âm tà bí hiểm, ngẩng đầu quét mắt liếc một chút trời cao, mắt thấy không có việc gì, cái này mới lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Không nghĩ tới, Cửu Thiên Lôi Đình hạ xuống, trong nháy mắt phá âm thiên đại trận, may mắn bản vương trốn được nhanh, bằng không mà nói, sợ là bị cái này Lôi Đình gây thương tích. Người này lộ ra mấy phần may mắn chi sắc, âm thầm đắc ý từ vệ khanh trong tay lại có lôi phù bảo vật như vậy, bản tọa còn là xem thường hắn. Có điều, lực lượng như vậy, không thể nào xuất hiện lần thứ hai, Thiết Sát Sơn không cách nào làm được sự tình, vẫn là để ta Âm Phong Cốc đi làm đi. Cái này một vị chính là Âm Phong Cốc Âm Phong Vương, đại chu cảnh nội, nổi danh tà tu. Đúng vào lúc này, một trận âm phong từ nơi không xa bay tới, chính là Âm Phong Mô Mô. Gặp qua đại vương. Âm Phong Mô Mô cúi chào nói, người cũng không chết. Âm Phong Vương có chút bên ngoài quét mắt liếc một chút Âm Phong Mô Mô, có chút ngoài ý liệu. Âm Phong Mô Mô nói, lão thân không có đi đến Âm Phong đại trận trong trận, may mắn trốn qua một kiếp. Trong ánh mắt của nàng lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, may mắn nàng không cùng cái khác mấy cái trưởng lão đi đến Âm Phong đại trận bên trong, bằng không mà nói, cần phải cũng không về được. Đã như vậy, hiện tại hẳn là đối phó từ vệ khanh tốt nhất cơ hội. Âm Phong Vương tính ra nói. Đại vương có ý tứ là? Âm Phong Mô Mô có chút khó hiểu nói. Vận dụng lôi phủ, hao phí chân nguyên, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách hồi phục lại. Từ vệ khanh tu vi không đủ, bản vương suy đoán, vận dụng lôi phủ nhất định là cái kia cưới châu thư sinh, thừa dịp hắn hiện tại suy yếu, liền có thể muốn tính mạng của hắn, Âm Phong Vương phân tích nói. Âm Phong Mỗ Mỗ nhíu mày một cái nói, "Đại Vương, thư sinh kia rất khó đối phó, đoán chừng cũng có khả năng, hắn không có ảnh hưởng gì." Nói nhảm tôi nói, không thể nào vận dụng lôi phủ, còn có sức tái chiến. Âm Phong Vương hừ lạnh nói. Âm Phong Mỗ Mỗ trầm tư một chút, không tiếp tục phản bác, nhưng nàng đoán chừng, chuyện này sợ là sẽ không đơn giản. Đúng vào lúc này, đối diện trên đường núi, lại là xuất hiện một đầu hình thể cường tráng thanh niên. Trên lưng châu, ngồi đấy chính là Lục Trường Sinh. Thấy cảnh này, Âm Phong Mỗ Mỗ ánh mắt nhất động, vội vàng nói, "Đại Vương, bọn hắn tới." Âm Phong Vương cũng là chú ý tới trên đường núi cưỡi châu thư sinh, hắn đưa mắt nhìn vài lần, thua tay nói, "Thư sinh kia nhìn qua ngược lại không có gì đặc thù." Đang khi nói chuyện, hắn điều động ngai vàng cấp tốc hướng Lục Trường Sinh bên này bay tới. Trên đường núi, Lục Trường Sinh thấy cảnh này, không khỏi cười cười nói, "Lão Nưu à, thấy không, bản công tử nói không sai đi, ngươi còn mồi đến." Lão Nưu dừng bước lại, to lớn châu ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, hướng về bay tới Âm Phong Vương cùng Âm Phong Mộ Mộ nhìn một chút, nhẹ nhàng ngỏ họ một tiếng. Đảo mắt, Âm Phong Vương đã đến bọn họ trên không, hắn đầu tiên là quét mắt vài lần, vẫn chưa cảm giác được cái uy hiếp gì. "Các hạ, cũng là cái kia xem bói thư sinh đi. Con ta thế nhưng là vì ngươi giết chết." Âm Phong Vương ánh mắt lãnh khốc, ngữ khí âm u nói, "Giết chi chi thủ, hiện tại có thể báo." Lục Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút khó hiểu nói, "Con của ngươi, vị nào?" Chương 85, Kiếm Tu đang khi nói chuyện, hắn hướng trong hư không Âm Phong Vương nhìn một chút, trong đầu chính là có ấn tượng. Hẳn là Âm Phong cốc cao thủ đến. Trong hư không, Âm Phong Vương cười gần nói, "Mối thù giết con, không đội trời chung." Đang khi nói chuyện thời điểm, hai tay của hắn kết ấn, nhất thời toàn thân tản mát ra bí hiểm hồng quang, trong tích tắc, trong hư không chính là xuất hiện từng đoàn tơ máu, giống như từng cái màu đỏ con run tản ra. Chỉ chớp mắt chính là tạo thành làm cho người buồn nôn quái vật. Lục Trường Sinh liếc một cái, nếu mày nói, "Lão Nưu, xem ngươi rồi. Cái này một vị chỗ thi huyết chú chi pháp, so trước đó gặp phải vị kia còn lợi hại hơn một chút." Trước mắt cái này Âm Phong Vương tu vi tuy nhiên so ra kém Liêu Thanh Phong, nhưng thật cũng không thể khinh thường. Lão Nưu hướng lên trời họ một tiếng, thân bỏ trong nháy mắt biến lớn hơn rất nhiều, nhu đầu càng trở nên giống như một phương đại ma, sừng nhu dữ tợn, ma khí chủ thiên. Lục Trường Sinh liếc một cái, "Lão Nưu tu vi lại có chỗ tiến bộ a." Thân thể của hắn theo trên lưng châu lướt lên, rơi đến trên mặt đất. Hắn đoán chừng, Lão Nưu xuất thủ liền có thể đánh bại vị này Âm Phong cốc cao thủ. Huyết chú buông xuống. Âm Phong Vương quét mắt liếc một chút, phất tay quát nói, "Nhất thời, cái kia tơ máu quái vật bay thẳng đến Nưu Ma bên này bao phủ xuống." Chỉ trước mắt, vậy mà đem Nưu Ma chỗ không gian toàn bộ phong tỏa. Âm Phong Vương quét mắt liếc một chút, lạnh không nói, "Bản Vương huyết chú, liền xem như Liễu Thanh Phong cũng muốn kiêng kỵ một hai." Bị huyết chú cuốn lên, chỉ có thể ngoan ngoãn bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Chợt, hắn điều động ngai vàng, bay thẳng đến Lục Trường Sinh bên này đánh tới. Hắn mục đích của chuyến này đầu tiên là giết Lục Trường Sinh báo thù rửa hận, tiếp theo là diệt trừ Từ Vệ Khanh hoàn thành nhiệm vụ. Lục Trường Sinh quét nhìn mấy lần, không nghĩ tới, cái này Âm Phong Vương thủ đoạn còn rất khá, lại có thể đem Lão Nưu bây khốn. "Thưa công tử, cái này Âm Phong Vương giao cho ngươi tới đối phó đi." Lục Trường Sinh ôm lấy ma kiếm, người khoác áo choàng, hướng sau lưng nói. Từ Vệ Khanh ôm lấy kiếm xuất hiện tại hắn sau lưng cách đó không xa, hắn hướng về trong hư không Âm Phong Vương nhìn thoáng qua, cười khổ nói, "Tiên sinh nói đùa, mạnh như vậy yêu ma, kẻ hèn này chỉ sợ không thắng võ lực." Đang khi nói chuyện, hắn lại là đem kiếm đã rút ra. Kiếm xuất vỏ, lôi minh mà lên, hàn quang đấu bắn mấy trượng, phía trên có điện xả tê minh. "Hảo kiếm a." Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, sợ hãi than nói. Hắn cuối cùng minh bạch, cây kiếm này vì cái gì gọi lôi phủ. Trong hư không, Âm Phong Vương cũng là giật mình nói, "Nguyên lai, Lý Chân Nhân lưu lại thần binh, lại là lôi phủ. Khó trách các ngươi có thể phá Âm Thiên đại trận. Đáng tiếc, kiếm này uy lực đã tiêu tan bỏ ra ở Âm Thiên đại trận lên, bản vương lần này có thể một mũi tên trúng mấy chim." Đang khi nói chuyện, Âm Phong Vương đã sớm xuất thủ, hắn giơ trong tay một cây kỳ phiên, tiện tay lay động, chính là Âm Phong trận trận, đống dưng mà lên, hướng phía dưới điên cuồng trùng sát mà đến. Âm Phong cuồn cuộn như nước thủy triều, chỉ chớp mắt, liền đem Vương Thiên địa này bao phủ lại xuống tới. Từ Bệ Khanh ánh mắt trấn định, căn bản không có động, chỉ là Âm Phong còn chưa tới gần, chính là bị lôi phủ phóng ra kiếm quang chỗ lay động diệt. Lục Trường Sinh ánh mắt trầm xuống nói, chẳng lẽ lại muốn bản công tử vận dụng ma đao hay sao? Vừa dứt lời, lại là nhìn thấy trong hư không, giống như một đầu sơn phong lưu đầu xuất hiện, ma khí ngập trời, một đôi kinh khủng mắt châu bên trong là bạo lệ vô cùng. Chỉ nghe một tiếng nhu mu, uy manh ma khí, một trương miệng to như chậu máu mở ra, bay thẳng đến Âm Phong Vương nuốt ăn đi qua. Lục Trường Sinh thấy cảnh này, khẽ bước cằm, lão Nưu quả nhiên là tiến triển, cuối cùng không có cô phụ đã lâu như vậy cùng ở bên cạnh hắn lăn lộn. Trên mặt đất, Nưu Ma thân thể biến đến giống như một ngọn núi, vừa mới huyết chú sớm mất, chắc là bị lão Nưu cho ăn hết rồi. Trong hư không, Âm Phong Vương rất là cảnh giác, vậy mà tại nháy mắt, trực tiếp đem ngai vàng cho tế ra, nên không phóng xuất ra to lớn mạch cốt, ngăn lại Nưu Ma miệng to như chậu máu, hóa thành một đoàn huyết quang xung ra, chốc lát, lại lần nữa ra tay, lăng không ở giữa, tế ra một trường tấm vong lớn màu đỏ ngòm. Chỉ thấy hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi vẩy vào lưới lớn phía trên. Nên không, cái này tấm lưới lớn trong nháy mắt huyết tán mà ra, hồng quang chỗ chiếu, đều là tia lưới. Bó. Âm Phong Vương ánh mắt bên trong hắc khí u tùm, nghiêm nghị quát nói, hắn vạn lần không ngờ, cái này Nưu Ma thực lực thế mà mạnh như vậy. May ra lần này đi ra ngoài, hắn chuẩn bị đầy đủ. Cái này huyết vong chính là Âm Phong cốc bên trong chuyên môn dùng để bắt giữ một phương thiên địa âm hồn pháp khí, uy lực to lớn. Cái này Nưu Ma tuy mạnh, định cũng phải bị pháp khí này cho trói buộc chặt. Đến lúc đó, cái này Nưu Ma một thân lực lượng ngược lại là có thể vì hắn muốn có. Một giây sau, Âm Phong Vương trong tay lần nữa tế ra một cái màu đen cái bình này vừa xuất hiện, ma khí quần quật cuộn lên, uy lực lại có một phần ma đao ra khỏi vỏ uy lực. Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, cái này Âm Phong Vương trong tay pháp bảo còn thật không nhỏ. Món này nhất là không tệ. Nếu là lão Nưu chống cự không nổi, hắn phải rút đao. Trong hư không, quái vật khổng lồ Nưu đầu lên xuất hiện một cái bí hiểm ấn phù, phía trên ma khí quần quật, làm cho Nưu đầu lần nữa biến hóa, hướng phía trước hung hăng đục vào, hai cái sừng châu càng là vô cùng sắc bén. Cái kia tấm võng lớn màu đỏ nhất thời bị sừng Nưu cho chặt đứt. To lớn Nưu đầu hướng Âm Phong Vương va chạm mà đến. Đây là Âm Phong Vương ánh mắt bỗng nhiên kỳ biến, hắn tựa hồ nhìn ra cái gì một dạng, có chút hoảng sợ, chợt chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Trong tích tắc, chính là chui ra khỏi số ngoài trăm thước. Thế mà, to lớn Nưu đầu theo sát mà đến. Âm Phong Vương quá sợ hãi, vội vàng chạy trốn. Nưu ma cấp tốc đuổi theo, toàn bộ mặt đất bị Nưu ma móng đạp đến chấn động không ngừng. Lục Trường Sinh quét mắt liếc một chút, lộ ra nụ cười. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong hư không, Âm Phong Mộ Mộ thấy cảnh này, căn bản không dám dừng lại, cấp tốc đào tẩu. Từ Bệ Khanh lúc này thời điểm sắc mặt tái nhợt đem kiếm vào vỏ, xem ra chỉ là rút kiếm, cũng là cần hao phí pháp lực. Từ công tử, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Cái này tiếp đó, khoảng cách tiên kiếm môn không sai biệt lắm, chúng ta còn tiếp tục đi đường đi. Lục Trường Sinh nhìn một chút tình huống, trước mắt mà nói, khoảng cách tiên kiếm môn cũng liền khoảng 20 dặm. Lần này hộ tống nhiệm vụ không sai biệt lắm có thể kết thúc. Từ Bệ Khanh chắp tay một cái nói, nhường tiên sinh chê cười. Nói, hai người liền tiếp tục lên đường. Đến mức Lao Nưu, Lục Trường Sinh rất rõ ràng, lấy Lao Nưu trí tuệ, là có thể tùy tiện tìm tới hắn. Âm Phong Vương dạng này đồ ăn, chắc hẳn Lao Nưu không muốn bỏ qua. 20 dặm bên ngoài, một mảnh nguy nga dãy núi liên miên chập trùng, trời quang mây tạnh, kiếm khí quần quật như thủy triều lên xuống, rất có vài phần tiên gia chi khí. Chân núi càng là có từng tòa cung điện lầu các, nhìn qua vô cùng hùng vĩ. Nơi đây chính là tiên kiếm môn chỗ, tiên gia chỗ, không nhận thế tục hoàng triều quy tắc chỗ ước thúc, tiêu giao tại tục trên đời, xem thường hoàng quyền, nhưng cũng ở sau lưng tả hữu hoàng quyền thay đổi. Lúc này, tiên kiếm môn sơn môn chỗ, đứng đấy một cái thân mặc áo bào xanh, gánh vác trường kiếm kiếm tu, đang dùng một đôi sắc bén hai con mắt đánh giá phía trước, tựa hồ chờ đợi cái gì. Giây lát về sau, một bóng người xuất hiện, đối phương có chút chắp tay nói, "Sư minh, vừa mới truyền đến tin tức, Từ Bệ Khanh đã thoát khỏi Thiết Sát Sơn cùng Âm Phong Cốc truy sát, trước mắt đã hướng tiên kiếm môn chạy đến." "Hừ, tới tốt lắm nhanh. Đi, chúng ta đi nghênh đón bọn họ." Cái tên áo bảo xanh kiếm tu ánh mắt chìm chìm, phất tay nói ra. Chương 86, Lao Nưu gây chuyện. Vào đêm, ánh sao lấp lánh. Trên đường núi, hai đạo nhân ảnh tại không nhanh không chậm bay lượn lấy, hai vị này cũng là Lục Trường Sinh cùng Từ Bệ Khanh. Không có Lao Nưu cái này cơ lực, Lục Trường Sinh phát hiện, liền chạy hơn 10 dặm chỗ, vẫn là rất có chút phí chân. Tiên kiếm môn sơn môn đã có thể trông thấy, nói rõ tiên kiếm môn sắp đến. Lục Trường Sinh dừng bước, một bước cuối cùng, hắn vẫn là muốn tính toán có hay không nguy cơ, không thể lỗ mãng. "Thưa công tử, trước nghỉ ngơi một chút đi." Lục Trường Sinh nói. Từ Bệ Khanh dừng lại thân thể, có chút chắp tay nói, "Đúng, tiên sinh." Ngay sau đó, Lục Trường Sinh câu thông hệ thống tính một cái này tính toán, lại là phát hiện phía trước còn có không ít phiền phức, nhất là đến tiên kiếm môn sơn môn chỗ, nguy cơ không nhỏ. Xem ra, tiên kiếm môn bên trong có người không nguyện ý nhìn thấy Từ Bệ Khanh nhập môn. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Hắn hướng Từ Bệ Khanh nhìn thoáng qua, chậm rãi mở miệng nói: "Thưa công tử, nên cùng bản thân nói một chút tiên kiếm môn đi." Một mặt nói, một mặt hắn hướng một bên trên hòn đá ngồi xuống. Từ Bệ Khanh không dám ngồi xuống, hướng về Từ Bệ Khanh nói: "Tiên sinh yên tâm, chỉ cần ta bình an bước vào tiên kiếm môn sân môn, tất có người trước tới đón đưa. Chỉ là, ta lo lắng chính là, tiên kiếm môn bên trong cũng có người sẽ ngăn cản kẻ hèn này." "Ngươi nói đúng, mà lại cái này lực cản không nhỏ." Lục Trường Sinh gật gật đầu, tiểu tử này một đường lên IQ vẫn là tại dây, thậm chí hẳn là vượt xa khỏi người đồng lứa. Từ Bệ Khanh tựa hồ sớm đã ngờ tới, ánh mắt nhất chuyển, chắp tay nói: "Tiên sinh, ta dự định tăng lên một phen kiếm thuật, còn mời tiên sinh có thể chờ một đoạn thời gian." "Ồ." Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua hắn, trầm tư một lát, vẫn gật đầu. Hiện tại Lao Nưu không tại, một mình hắn xông vào, khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Từ Bệ Khanh ánh mắt vui vẻ, đội vàng hướng một bên đi tới, ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ trên đồng cỏ. Ngay sau đó từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược này bánh nhuận trong suốt, tản mát ra hào quang màu vàng, phía trên lại ẩn ẩn có mấy phần thiên địa nguyên khí lưu động. Đan dược này xem ra hận không tầm thường. Từ Bệ Khanh đem đan dược đưa vào bên trong miệng, chính là nhắm lại hai mắt. Lục Trường Sinh quét mắt liếc một chút, thì là ngồi tại hòn đá lên, chờ đợi Lao Nưu trở về. Sau đó không lâu, đi qua mấy canh giờ. Trong bóng tối, một đoàn đung tùm mà khí ép tới gần. Trên hòn đá, Lục Trường Sinh có chút mở mắt, quét mắt liếc một chút sâu trong bóng tối, chính là nhìn đến một đầu to lớn Nưu Ma hướng hắn bên này đi tới. Không phải Lao Nưu là ai? Trên thân Lao Nưu ma khí bức người, đoán chừng phương viên vài dặm yêu ma cảm ứng được khí tức của nàng đều phải tránh lui. Nàng đánh lấy ở một cái, ánh mắt bên trong một bộ hưởng thụ bộ dáng. Tựa hồ mỹ thực đã đạt được. Chớp mắt, Lão Nưu liền đi tới Lục Trường Sinh trước mặt, hướng hắn nhìn thoáng qua, há mồm phun một cái, chính là phun ra một đoàn hắc khí, trong hắc khí bao khỏa chính là một quyển sách. Lục Trường Sinh vận chuyển Linh Châu pháp môn hộ thần, lúc này mới đưa tay nhận lấy. Ma khí lui tán, lộ ra một bản đơn bạc sách, địa chỉ có hai chữ: Ma thư. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, lại là một bản ma thư. Có điều hắn cũng không phải là ma đạo tu sĩ, đối đó cũng không phải quá quan tâm. "Lão Nưu, quyển sách này theo Âm Phong Vương tay bên trong chiếm được?" Lục Trường Sinh hỏi. Họ, Lao Nưu họ một tiếng, khẽ bước cằm. sách này cũng không toàn, đoán chừng còn có không ít nội dung, như vậy đi, ta chấp nhận, ngươi về sau nếu là muốn tu luyện phía trên pháp môn, liền từ ta chỗ này cầm đi. Ta trước thu. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem sách cho thu vào trong túi trữ vật, tương lai có lẽ hữu dụng. Lão Nưu gật gật đầu, sau đó quét mắt liếc một chút xung quanh, ánh mắt tại Từ Vệ Khanh trên thân dừng lại một lát, sau đó thu hồi, ghé vào hòn đá bên cạnh, bắt đầu tiêu hóa. Lục Trường Sinh quyết định nằm tại hòn đá lên, mỹ mỹ ngủ một giấc. Có Lão Nưu tại, hắn căn bản không lo lắng có ai ở thời điểm này giết đi lên. Hôm sau buổi sáng, Lục Trường Sinh khoan thai tỉnh lại, mở mắt ra nhìn một chút, phát hiện Lão Nưu đang đứng tại cách đó không xa đi, người xuất sinh này cũng không biết tránh hiểm nghi. Lục Trường Sinh cái kia tức giận a, khó trách trong không khí có chút vị đạo. Lão Nưu một mặt ngạo khí đem đầu quay đến một bên, nhanh chân rời đi. Lục Trường Sinh bất đắc dĩ, sau đó hắn hướng Tử Vệ Khanh nhìn bên này nhìn, phát hiện tiểu tử này còn ngồi xếp bằng lấy, toàn thân trên dưới nguyên khí lưu chuyển, tựa hồ tại nỗ lực đột phá cái nào đó cảnh giới. Thôi, đợi thêm một chút, đoán chừng Ngọc Như Ý cũng đến lúc đó, ta bên này cũng dễ dàng một chút. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước chờ đợi Tử Vệ Khanh đột phá. Một lát sau, truyền đến một tiếng nhu mu tiếng. Ngay sau đó, Lão Nưu nện bước sải bước đi trở về, một đôi to lớn mắt châu hướng Lục Trường Sinh quét mắt liếc một chút, ra hiệu có việc. Đúng vào lúc này, mấy bóng người từ đằng xa bay lượn mà đến. Kiếm quang lăng không, chỉ chớp mắt đã đến bọn họ bên này. Trong hư không, mấy cái đạo kiếm quang dừng lại, rõ ràng là mấy vị ngự kiếm mà đi kiếm tu. Lục Trường Sinh thấy cảnh này, không khỏi biến sắc, khá lắm, ngự kiếm phi hành, mấy vị này thực lực không tầm thường. Nhưng nhìn kỹ, lại là phát hiện, mấy vị này tu vi tựa hồ cũng không cao, dưới chân bọn hắn không phải phi kiếm, mà chính là từng cái tiên hạc. Chỗ lấy kiếm quang lăng không, chính là bọn họ ào ào rút ra linh kiếm. Ngưu ma, nơi đây chính là tiên kiếm môn khu vực, yêu ma không thể bước vào, chịu chết đi. Trong hư không, một tên kiếm tu ánh mắt chớp chớp, lạnh lùng quát: Lão Nưu tựa hồ cũng không coi bọn họ là một chuyện, hướng lên trời nhìn một chút, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Lục Trường Sinh lúc này thời điểm giải với nói: "Mấy vị, đầu này châu mặc dù là Nưu Ma, nhưng bản tính không xấu, là bản thân cất lực, sẽ không gây chuyện thị phi." Một mặt nói, trong lòng của hắn một mặt hoài nghi, vừa mới thời khắc, cũng không biết Lão Nưu là làm sao liền rước lấy mấy cái này kiếm tu. Xem bọn hắn trang phục, hẳn là tiên kiếm môn đệ tử. Cất lực. Thư sinh, bên cạnh ngươi đầu này châu rõ ràng là Nưu Ma, ma khí u tùm, yêu khí bức người, tuyệt không phải cái gì phổ thông xuất sinh, ngươi lưu nó ở bên người, sớm muộn là tai họa. Hôm nay gặp chúng ta, coi như số ngươi gặp may, chúng ta liền thay ngươi trừ đi cái này nữ ma. Trong hư không, mấy cái kia kiếm tu ào ào hướng Lục Trường Sinh nhìn bên này tới. Chuyện này cũng không nhọc đến chư vị quan tâm. Lục Trường Sinh liền vội khoát khoát tay, cái này thuần túy là thuộc về xen vào việc của người khác. Thư sinh, ngươi chẳng lẽ muốn che chở cái này con nữ ma? Trong hư không, vừa mới nói chuyện kiếm tu hướng hắn bên này lướt đến, thần sắc có chút không tốt. Ta là không nguyện ý xem lại các ngươi không chịu chết, nhà này đầu này trâu, tính khí cũng không tốt, thích nhất chống đối người. Chư vị, không có chuyện, xin mời nhanh chóng rời đi đi. Lục Trường Sinh một bộ hảo tâm nói ra. Nơi này là tiên kiếm môn địa bàn, hắn còn không muốn để cho Lão Nưu quá mức lỗ mãng. Đương nhiên, nếu là mấy vị này khăng khăng muốn động thủ, cái kia cũng không có cách nào. Lúc này, bất luận xuất thủ hay không, chắc hẳn đều sẽ có phiền phức. Thật cùng tư sinh, nhà ngươi đầu này trâu, mạnh hơn cũng mạnh bất quá chúng ta trong tay linh kiếm. Mấy cái kiếm tu nhất thời lộ ra mỉm cười chi sắc, hào hào vung lên linh kiếm, rất nhiều tiến công Lão Nưu xu thế. Chương 87, Võ Đạo Tông Sư dừng tay. Ngay tại lúc này, một đạo thanh sắc kiếm quang từ đằng xa lướt đến, chớp mắt liền xuất hiện tại bọn hắn trên không. Chỉ thấy một thanh tản mát ra thanh sắc quang mang bảo kiếm treo lơ lửng ở hư không bên trong, phía trên đứng đấy một cái thanh bảo kiếm tu, chắp hai tay sau lưng, hướng về mấy cái tiên kiếm môn kiếm tu quát nói. Trong lúc nhất thời, tiên kiếm môn mấy cái người đệ tử ào ào hướng đối phương hành lễ nói, gặp qua tần sư huynh. Thanh bảo kiếm tu khoát tay nói, đều không cần đa lễ. Mấy người các ngươi còn không phải cái này như ma đối thủ, tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ không chịu chết. Mấy cái kia tiên kiếm môn đệ tử nghe vậy, ào ào gục đầu xuống đến, không dám nhiều lời. Sau đó, thanh bảo kiếm tu ánh mắt chính là hướng phía dưới Lục Trường Sinh cùng Lão Nưu liếc nhìn mà đến, khi nhìn đến Lão Nưu về sau, không khỏi quát lạnh nói, thật mạnh Nưu Ma, khó trách dám can đảm ở tiên kiếm môn phụ cận dương ai. Lão Nưu cũng là hướng trong hư không nhìn một chút, ánh mắt bên trong lại là chẳng hề để ý cái này thanh bảo kiếm tu thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy có thể đem nàng như thế nào. Lão Nưu, ngươi vừa mới đi làm cái gì? Lục Trường Sinh nhíu mày, ngự kiếm phi hành, người này tu vi rõ ràng vượt qua vừa mới những người kia rất nhiều, một cái không tốt, khả năng vẫn là sẽ chọc cho ra càng nhiều phiền phức. Nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn, vẫn là cần phải gìn giữ địa thấp. Lão Nưu quay đầu liếc nhìn hắn liếc một chút, một bộ không nhiều lắm sự tình dáng vẻ. Lục Trường Sinh đành phải hướng trong hư không cái kia thanh bảo kiếm tu có chút chắp tay nói, vị đạo hữu này, nhà ta Lão Nưu, không biết làm cái gì, đưa tới cái này đợt hiểu lầm. Ở thời điểm này, hắn tận lực bảo trì điệu thấp chút. Thanh bảo tu sĩ liếc nhìn liếc một chút Lục Trường Sinh, ngựa khí lạnh đạm nói, cái này Nưu Ma buổi tối hôm qua đã thương tiên kiếm môn rất nhiều người đệ tử, ngươi nếu là xuất sinh này chủ nhân, như vậy bút chướng này tính là đến trên đầu ngươi. Đã thương tiên kiếm môn đệ tử. Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, có điều hắn cũng không phải người ngu, vội vàng lại nói, các hạ đã nói như vậy, không biết có gì bằng chứng, mấy cái kia bị kích thương đệ tử trước mắt ở nơi nào. Lão Nưu xuất thủ, không đến mức như vậy không cẩn thận, nếu thật là nhằm vào tiên kiếm môn đệ tử, chỉ sợ sớm đã đem bọn hắn diệt khẩu. Vẫn là nói, Lão Nưu gặp cường địch, không cách nào làm đến điểm này. Lão Nưu quay đầu hướng hắn nhìn thoáng qua, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Vấn đề này, Lão Nưu không thừa nhận. Lục Trường Sinh tâm lý nắm chắc. Trong hư không, Thanh Bảo kiếm tu cười lạnh nói, bản môn mấy cái người đệ tử bị Nưu Ma gây thương tích, chứng cứ vô cùng xác thực, há có thể dùng người chống chế. Huống chi, tiên kiếm môn chính là tiên gia chi địa, yêu ma há có thể xung loạn, thư sinh, cái này yêu ma cần thiết muốn bị bản thân mang về tiên kiếm môn trừng phạt. Lục Trường Sinh ánh mắt âm trầm mấy phần, chỉ bằng lấy đây là tiên kiếm môn địa bàn, gia hỏa này cũng quá ỷ thế hiếp người. Bất quá nghĩ lại, đây bất quá là một cái lấy cớ, chỉ sợ theo mấy cái kia tiên kiếm môn đệ tử xuất hiện bắt đầu, bất quá là một trận náo kịch, mục đích cuối cùng nhất sợ là nhằm vào là Từ Vệ Khanh. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lục Trường Sinh nhỏ nở nụ cười. Kể từ đó, chuyện này ngược lại là càng chỗ tốt hơn, ý sợ là tiên kiếm môn bên trong cũng có thế lực khác nhau, mỗi người mình tranh ám đấu, lần này Từ Vệ Khanh đến đây tiên kiếm môn, hẳn là đưa tới nội bộ phản đối thế lực xuất động. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định trực tiếp đâm thủng đối phương thủ đoạn. Mấy vị đã muốn động thủ, cần gì phải tìm dạng này hoang đường lý do? Lão Nưu, chuẩn bị đại chiến. Lục Trường Sinh dứt khoát liền quyết định làm một bộ lớn, dù sao mấy cái này xuất thủ, chưa hẳn liền thật sẽ để cho tiên kiếm môn dốc toàn bộ lực lượng. Làm như vậy mặc dù có chút mãng, nhưng không có đường lui. Họ. Lão Nưu hướng lên trời họ một tiếng, chiến ý mười phần. Thanh Bảo kiếm tu ánh mắt nhất thời âm lãnh rất nhiều, hắn muốn là muốn tầm tầm đẩy mạnh, mục đích là muốn mượn tiên kiếm môn cáo mượn oai hổ, thành công dọa lui Lục Trường Sinh, cứ như vậy, liền có thể không cần tốn nhiều sức nổ từ Vệ Khanh bên người cường đại hộ thuẫn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, âm mưu của mình bị phát hiện đi ra. Thanh Bảo kiếm tu ánh mắt bước người nói, "Thư sinh, chỉ cần ngươi mang theo ngươi lão Nưu rời đi, việc này bản thân có thể coi như không có phát sinh, chớ có sai lầm." Lục Trường Sinh lắc đầu nói, "Các hạ làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, đến lúc này, dư thừa âm mưu không cần thiết đi." Quả nhiên, cái này từ đầu đến giờ đều là người này tại tự biên tự diễn. Đối phương chưa hẳn chịu tự mình cùng lão Nưu một trận chiến. Lấy lão Nưu thực lực bây giờ, đối phương xuất thủ sợ là sẽ phải thật khó khăn. Lão Nưu liếc mắt liếc trong hư không Thanh Bảo kiếm tu, ánh mắt bên trong có chút hưng phấn. Thanh Bảo kiếm tu mắt thấy mưu kế không thành, hướng chung quanh mấy cái người đệ tử phất phất tay nói, cái này Nưu Ma thực lực rất mạnh, các ngươi mau trở về thông báo tin tức. Mấy cái kia đệ tử nghe vậy, lập tức điều động linh hạt mà đi. Lục Trường Sinh liếc một cái, hướng Lão Nưu nói, muốn không, ngươi bồi vị đạo hữu này thật tốt chơi đùa. Lão Nưu không khỏi gật một cái nhu đầu, nó hiển nhiên là đối Thanh Bảo kiếm tu cũng không để trong lòng. Nghiệt trướng, ngươi đừng muốn làm càn. Nhìn đến Lão Nưu khinh mạn thần thái, Thanh Bảo kiếm tu phẫn nộ quát. Chợt, hắn phi kiếm dưới chân bước lên mấy đạo kiếm quang, đại có ý đồ ra tay. Thấy cảnh này, Lão Nưu ánh mắt càng thêm hưng phấn lên. Đúng vào lúc này, lại là từng đạo hồng sắc thân ảnh hướng bọn họ bên này lướt đến, chỉ chớp mắt, chính là đi tới trước mặt của bọn hắn. Hai mươi mấy cái hồng bảo sát thủ. Lục Trường Sinh thật đúng là có chút ngoài ý muốn, đến lúc này, những sát thủ này còn không muốn sống đến đây cản trở. Bất quá, hắn phát hiện, ở trong đó có chút người tu hành, xem ra, thâm tàng bất lộ dáng vẻ. Cầm đầu là cái toàn thân chân nguyên mênh mông võ giả, toàn thân tản mát ra lạnh thấu xương cương khí, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt tinh lòng lánh, rất có vài phần áp bách chi thế. Cái này một vị hẳn là vị võ đạo tông sư, không phải vậy không có mạnh như vậy khí thế. Lục Trường Sinh có chút nhíu mày, nhìn trận thế này, lần này Hồng Bảo hội chạy tới sát thủ, nguyên một đám thực lực đều rất không thấp, có lẽ là dốc toàn bộ lực lượng. Hắn không khỏi hơi xúc động, những người này còn thật không sợ chết. Bất quá, hiển nhiên là đám người này lúc này thời điểm xông lên, hẳn là muốn theo vị này kiếm tu liên thủ. Tống tông sư, ngươi tới thật đúng lúc. Trong hư không, Thanh Bảo kiếm tu có chút ống tay, lộ ra vẻ mừng rỡ nói: "Tần tu sĩ, còn xin ngươi áp trận, ta chờ đồng loạt ra tay diệt trừ cái này như ma cùng thư sinh." Vị kia Tống tông sư có chút chắp tay hoàn lễ, trên nét mặt lại là một bộ sâu lắng chi sắc. Thanh Bảo kiếm tu thì hồi đáp: "Mục tiêu của chúng ta chỉ cần diệt trừ Từ Vệ Khanh, thư sinh cùng như ma là tiếp theo. Chớ có bị thư sinh này cho tự loạn trận ước." Với hắn mà nói, diệt trừ Từ Vệ Khanh so diệt trừ Như Ma càng thêm dễ dàng. Điểm ấy, hắn đã vừa mới thấy rõ ràng. Tống tông sư lại là đem Lục Trường Sinh liệt vào tất sát bảng danh sách. Rốt cuộc trước đó, Lục Trường Sinh xuất thủ đối phó Hồng Bảo hội quá độc ác, cơ hồ là nhiều lần đánh mặt Hồng Bảo hội, nhường Hồng Bảo hội trong giang hồ thể diện mất hết. Dạng này sỉ nhục, Hồng Bảo hội không cách nào dễ dàng tha thứ, cho nên bọn họ nhất định muốn giết chi cho thông khoái. Tần tu sĩ, giết thư sinh cùng Như Ma mới có thể đối phó Từ Vệ Khanh, điểm này chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng. Tống tông sư lánh khóc cười cười: "Thư sinh, ngươi cùng Hồng Bảo hội ở giữa ân oán hôm nay nên chấm dứt. Còn có cái này con Như Ma." Sau đó, Tống tông sư một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt hướng bọn họ nhìn lại. Lục Trường Sinh đôi mắt nhỏ hơi trầm xuống một cái, xem ra hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Hồng Bảo hội những sát thủ này nhóm,